Chương 166, ta vương đẳng có đại đế chi tư. Chương 166, ta vương đẳng có đại đế chi tư. Đón sư muội cái kia ánh mắt vui mừng, vương đẳng lập tức ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. Chỉ thấy hai tay của hắn thả lỏng phía sau, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, làm ra một bộ phong khinh vân đạm cao nhân rằng, "Dốc, tiểu man à, phải bình tĩnh a sư minh, ngươi ta kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, đột phá cái trúc cơ đây không phải là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Phía trước sư minh vậy cũng là điệu thấp ngươi biết hay không a? Ta là không muốn cho các ngươi áp lực quá lớn. Mà bây giờ nha, xem các ngươi cũng đều trưởng thành, sư minh ta cũng liền không che giấu. Sau đó, mời gọi sư minh." Trúc cơ cường giả. Nghe nói như thế, Thương Tiểu Man lại nháy nháy mắt, lộ ra một mặt ta tuy là nghe không hiểu, nhưng cảm giác dường như cực kỳ lợi hại bộ dáng. Bên cạnh Kiếm Trần, cái kia khỏe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, yên lặng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngao Linh Nhi thì là trực tiếp cười ra tiếng, còn làm như có thật vô vô tay, "Trúc cơ cường giả, thật uy phong nha." Mà Lãnh Ngưng Xương thì là tức giận lườm hắn một cái, trong mỹ mâu kia rõ ràng biết ta tin ngươi mới có quỷ vài cái chữ to. Bởi vì lấy nàng bây giờ nguyên anh đỉnh phong tu vi, kết hợp với cái kia mới lấy được một chút thánh nhân nhận biết, nàng y nguyên vẫn là nhìn không thấu vương đằng trước mắt, tất cả đối phương tuyệt đối không phải cái kia chỉ là trúc cơ. Hôn đàn này khẳng định lại giấu một tay, chỉ là nàng cũng không dự định truy vấn mà mượn, ngược lại càng an tâm một phần, chỉ cần hắn có thể bảo vệ tốt chính mình liền tốt. Lúc này Thương Tiểu Man cũng nghiêng đầu nhỏ nhìn một chút trước mắt cái kia uy phong lẫm liệt sư minh, như có điều suy nghĩ hỏi, "Sư minh, ngươi hay thành thật nói, ngươi thật chỉ là trúc cơ kỳ ư? Ngươi có phải hay không lại vụng trộm che giấu tu vi?" Nghe nói như thế, vương đằng rõ ràng thần sắc biến đổi, tiếp lấy hắn lại thở dài, lẩm bẩm nói, nhìn tới không giấu được. Lời này vừa nói ra, bốn người đều hứng thú, Khương Tiểu Man càng là hưng phấn hỏi, "Sư minh kia, ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì à?" Khụ khụ. Vương đằng lần nữa ho nhẹ hai tiếng, tiếp đó đưa ngón trỏ ra chống tại bên miệng, làm cái suỵt thủ thế, đó lấy, hắn cái kia nhìn về phía xa xa ánh mắt cũng thay đổi đến thâm thúy lên, chậm chậm mở miệng nói, "Chuyện cho tới bây giờ, sư minh cũng không gạt các ngươi. Kỳ thực, sư minh ngươi ta là nửa bước đại đế chi cảnh." Giờ phút này, nhìn trên mặt vương đằng cái kia ba phần tăng thương, ba phần tịch mịch cổ quái thân sắc, cái kia mới uống một hớp nước Ngao Linh Nhi, lập tức phun tới. Phúc! Ngẩng đầu nhìn trời Kiếm Trần, cái kia khỏe miệng ý nguyên hơi hơi run rẩy. Mà Lãnh Ngưng Xương thì là dùng tay nâng trán, thật sâu thở dài, hiển nhiên có chút không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là đối mặt mọi người nhắm mắt làm ngơ, vương đằng cũng không lúng túng. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, thanh âm kia bên trong cũng mang tới một loại vô địch là biết bao tịch mịch cảm khái, về phần ta vì sao như vậy? Chỉ vì truy tìm cái kia từ nơi sâu xa một chút thành đế cơ hội, làm cảm ngộ hồng trần đại đạo, ta mới dạo chơi nhân gian, dùng bé nhỏ tu vi hành tẩu thế gian này. Tất cả những thứ này cũng là vì tu hành a. Nói xong, hắn lập tức đột nhiên giang hai cánh tay, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về bầu trời giống lớn một tiếng, "Ta vương đẳng, có đại đế chi tư." Đón lấy, cái kia âm thanh vang dội tại trong hầm băng quân quần, còn lại âm thanh nhiêu lương, không có người đáp lại. Chỉ có ba đạo yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngao Linh Nhi lau đi khóe miệng nước đọng, cười mà đến khi không đỡ lấy khí, nửa bước đại đế. "Mặt của ngươi đây, ngươi tại sao không nói ngươi là thiên đạo cha hắn đây?" Kiếm Trần khỏe miệng điên cuồng co rút, muốn nói chút gì nhưng lại vô pháp mở miệng. Lúc này Lãnh Ngưng Xương đã lười đến chửi bậy, chỉ là lạnh lùng lườm vương đằng một chút, nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, "Ngươi lại nói bậy, ta không ngại giúp ngươi thành tỉnh một thoáng." Chỉ có Khương Tiểu Man tại trải qua ban đầu ngốc lăng sau, dĩ nhiên dùng sức vỗ tay, cái kia trên mặt nhỏ đều là giả tạo sùng bái, "Sư minh của ta thật là lợi hại a, có đại đế chi tư. Tuy là ta nghe không hiểu sư minh nói cái gì, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng a." Thấy thế, vương đằng đầu tiên là thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó vô vô đầu Khương Tiểu Man, "Trẻ con là dễ dạy, vẫn là Tiểu Man người có ánh mắt." Giờ khắc này, hắn tự động loại bỏ ba người khác ánh mắt khẳng định. "Bất quá sư minh," Khương Tiểu Man chụp xong nông ngựa sau, cười như không cười hỏi một câu, "Sư minh ngươi lợi hại như vậy, có phải hay không bởi vì lúc trước khỏa kia máu tím chu ngọc quả a?" Bị Khương Tiểu Man như vậy quấy rầy một cái, vương đằng mới đột nhiên theo bản đế vô địch thiên hạ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, "Máu tím chu ngọc quả." Nghĩ đến cái này, vương đằng lập tức vô hốt một cái, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn rõ ràng đem thứ này quên. Đó lấy, hắn không do dự, mau từ trong nhẫn chứa vật móc ra quả kia bị hắn gặm qua máu tím chu ngọc quả. Bây giờ cái quả này vẫn như cũ óng ánh long lanh, từ quang lưu chuyển, cũng tản ra một loại mê người mùi thơm đặc biệt cùng ba động. Nhưng nhìn kỹ lại, trái cây mặt ngoài cái kia hai hàng dấu răng vẫn như cũ dễ thấy, hơn nữa quan trọng hơn chính là, giờ phút này quả trên người tán phát ra linh khí ánh sáng, hiển nhiên muốn so đến phía trước muốn ảm đạm một phần. Ngoa tạo, dược hiệu trốn mất. Nhìn thấy cái này, vương đằng tâm lý lập tức lộ bộ một thoáng. Hắn cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này liền cùng tươi mới trái cây như, lấy xuống liền bắt đầu trôi đi linh khí, nếu là không tranh thủ thời gian xử lý sạch, sợ là thật muốn biến thành nát trái cây. Đến lúc đó đừng nói bán giá cao, e rằng lấy lại tiền đều không ai muốn. Nghĩ đến cái này, vương đằng tranh thủ thời gian lắc đầu, không được không được, đến tranh thủ thời gian tìm cái oan đại đầu tiếp. À không phải, là tìm cái người hữu duyên xuất thủ. Nghĩ đến cái này, vương đằng con ngươi đảo một vòng, trong lòng nháy mắt có chủ kiến. Mà nơi này, chẳng phải là hắn người hữu duyên chỗ tồn tại ư? Cuối cùng có thể tới tham dự Bắc Hải di tích tu sĩ, tại bên ngoài liền không một cái yếu. Bây giờ có thể tại cái này nguy cơ tứ phía bên trong di tích sống đến bây giờ, cái nào cũng không phải có chút bốn liếng lại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên tồn tại đây. Nghĩ rõ ràng hết thảy, vương đằng nắm thời cơ vung tay lên, nơi đây không thích hợp ở lâu, bây giờ tiết điểm đã phá, nói không chắc còn sẽ có cái gì biến cố mới. Đi, chúng ta nhanh đi di tích lối ra trông coi. Sư Minh ta chuẩn bị đi làm một kiện sắc người lợi mình, công đức vô lượng đại sự. Giờ phút này, nhìn xem Vương Đẳng cái kia sáng lên mắt cùng trong tay kia kiếm khuyết trái cây, Lãnh Ngưng Xương khỏe miệng hơi hơi co rụt lại một hồi, hôn đàn này, nhìn tới lại chuẩn bị không làm nhân sự. Chương 167, tới, lại cho vi phụ cùng mọi người diễn thuyết một lần. Chương 167, tới, lại cho vi phụ cùng mọi người diễn thuyết một lần. Theo sau, một đoàn người cũng không lại trì hoãn, từ Lãnh Ngưng Xương mở đường, Vương Đẳng chỉ huy nhanh chóng lần theo đường cũ đi về. Trên đường đi, tất cả mọi người có thể cảm giác được toàn bộ di tích đều tại phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản cái kia ở khắp mọi nơi thấu xương hàn ý, tựa hồ cũng giảm bớt một chút, mà ngươi trong không khí linh khí lưu động cũng sôi nổi một chút. Xung quanh một chút linh vật cũng hình như nhận lấy nào đó tầm bổ, tỏa ra tiểu khác sinh cơ. Mà tất cả những thứ này, hiển nhiên đều là thiên đạo gông xiềng buông lỏng mang tới phản ứng dây chuyền. Đoạn đường này không có bất kỳ ngăn cản, rất nhanh bọn hắn liền đến di tích lối ra khu vực. Nơi này là một mảnh đối lập rộng rãi sơn cốc, trên không còn có một cái chưa hoàn toàn bày ra vòng xoáy màu băng lam, hiển nhiên, đây chính là cái kia rời khỏi di tích cổng truyền tống. Mà giờ khắc này, nơi đây đã tụ tập không ít người. Vương Đẳng nóng nhìn đánh giá hơi phía dưới, lại có 30, 40 người đông đúc, bọn hắn từng cái khí tức không yếu, kém nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, kim đan kỳ chiếm gần nửa, hơn nữa trong này, thậm chí còn có một hai cái khí tức bị mờ, hư hư thực thực nguyên anh sơ kỳ lão gia hỏa ẩn dấu ở trong đám người. Chỉ là những người này trên mặt, đại bộ phận đều mang kinh nghi bất định thần sắc, vừa mới cái kia động tĩnh, thật con mẹ nó dọa người a. Ta cảm giác toàn bộ di tích đều tại lắc. Nào chỉ là lắc a, ta kém chút bị sụp đổ hầm băng chôn. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế? Dẫn động di tích bản nguyên. Không giống a. Tiếng kia tiếng răng rắc, tựa như là theo sâu trong linh hồn vang lên. Quá kinh khủng. Mặc kệ nó, ngược lại địa phương quỷ quái này ta là một khắc cũng không muốn chờ lâu, chờ cổng truyền tống ổn định liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Đúng, nơi đây quỷ dị, không thể ở lâu. Hiển nhiên, cái kia phía trước thiên đạo gông xiềng bung lỏng lúc đưa tới thiên địa dị động, đem trong di tích các tu sĩ đều dọa cho phát sợ, cũng là như thế, mọi người mới nhộn nhịp tụ tập đến cái này tương đối an toàn lối ra phụ cận, tùy thời chuẩn bị rời khỏi. Đó lấy, Vương Đằng ánh mắt quét qua, cũng nhìn thấy người quen. Chỉ thấy trong đám người kia trung tâm vị trí, Diệp Lăng Thiên đang bị mấy cái khí tức không kém tu sĩ vây quanh, giờ phút này thương thế trên người hắn tựa hồ cũng tốt, tu vi kia dĩ nhiên cũng đột phá đến kim đan đỉnh phong chi cảnh. Giờ phút này, hắn chính giữa một mặt lòng đầy căm phẫn, đối xung quanh tu sĩ rong rạc nói gì đó, các vị đạo hữu, cái kia Vương Đằng hèn hạ vô sỉ, hành vi tồi tệ, đại gia là rõ như ban ngày. Hắn đầu tiên là tại ngoài di tích vây cướp ta cơ duyên, trọng thương tại ta. Mà đi sâu di tích sau, hắn càng là ỷ vào người bên cạnh cường thủ hào đoạn, hoành hành không sợ. Theo ta thấy, hắn giờ phút này trên mình nhất định vơ vét đại lượng di tích chân bảo. Nói đến cái này, Diệp Lăng Thiên âm thanh cũng mang tới nồng đậm kích động tính, mà người này tu vi thấp, bất quá luyện khí kỳ mà thôi, đoạn đường này toàn dựa vào nữ nhân cùng đồng môn che chở. Bây giờ chúng ta người đông thế mạnh, há có thể dung loại này tiểu nhân ngông cuồng. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, tại cái này ngăn chặn hắn, tiếp đó lại buộc hắn giao ra đạt được bảo vật, chúng ta nhấn ra lực bao nhiêu chia đều, chẳng phải sung sướng. Chúng ta nhất định cần để hắn biết, nơi này không phải hắn có thể tùy ý làm bậy địa phương. Ta Diệp Lăng Thiên đề nghị. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, hắn liền mắt trừng trừng, phản phất nhìn thấy gì đại khủng bố đồng dạng. Bởi vì giờ khắc này, hắn nhìn thấy từ không trung hạ xuống Vương Đằng một đoàn người, chuẩn xác hơn nói, hắn là cảm nhận được Vương Đằng một đoàn người cái kia không che giấu chút nào khí tức. Lãnh Ngưng Xương, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, cái kia quanh thân mơ hồ tản ra băng hàn đạo vận, để tại trận tu sĩ đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Ngao Linh Nhi, Nguyên Anh sơ kỳ, cái kia Long tộc đặc hữu tôn quý uy áp không che giấu chút nào. Kiếm Trần, Kim Đan trung kỳ, nó kiếm khí lẫm liệt, phong mang tất lộ, để người không dám nhìn thẳng. Khương Tiểu Man, Kim Đan sơ kỳ, nó khí huyết tràn đầy, tựa như một cái hồng hoang hung thú con non đồng dạng. Mà Vương Đẳng, trúc cơ sơ kỳ. Các loại, hắn làm sao lại trúc cơ sơ kỳ? Hắn hai ngày trước không phải là luyện khí kỳ ư? Thế nào vậy mới bao lâu không thấy, hắn liền trúc cơ? Chỉ là, hắn chút tu vi ấy ở trước mắt đội hình trước mặt, có cùng không có là giống nhau, rất nhanh, mọi người liền không để ý đến vấn đề này. Chỉ là một giây sau, mọi người ở đây đều khẩn trương lên. Hai cái chiến lực không rõ Nguyên Anh, lại thêm hai cái trúc cơ kỳ lúc, liền có thể cứng rắn thánh tử kim đăng kỳ. Khương Tiểu Man trúc cơ kỳ lúc cùng Diệp Lăng Tiên chia 5 năm, Kiếm Trần trúc cơ kỳ lúc đại chiến Kim Đan đỉnh phong thánh tử Tiêu Phàm, cũng dùng chiến phá kính, một kiếm bại Tiêu Phàm. Càng mấu chốt chính là, cái kia vô sỉ không biết xấu hổ lão ngân tệ Vương Đằng, cũng không biết hắn sẽ còn làm ra cái gì thiên đạo người đoán sự tình. Nghĩ đến cái này, trên trận người đều luống cuống. Giờ phút này, phía trước Diệp Lăng Tiên trên mặt bộ kia rong rạc trạng thái đã không còn, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh cùng mồ hôi hột đầy đầu. Mà bên cạnh hắn mấy cái kia, nguyên bản bị hắn kích động đến có chút ý động các tu sĩ, cũng nháy mắt thanh tỉnh lại. Đón lấy, bọn hắn đều bất động thanh sắc lui về sau mấy bước, trực tiếp cùng Diệp Lăng Tiên kéo dài khoảng cách. Cái này nói đùa cái gì? Phía trước, bọn hắn cho là đối phương liền một cái Nguyên Anh kỳ Lãnh Ngưng Xương mà thôi, tuy là nàng rất biết đánh nhau, nhưng bọn hắn nghĩ vào người nhiều còn có thể liệu một phen. Nhưng bây giờ đối diện trực tiếp nhảy ra hai cái Nguyên Anh kỳ, hơn nữa bên trong một cái vẫn là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. E rằng, giờ phút này liền là đem nơi này tất cả mọi người trói cùng một chỗ, đều không đủ nhân ra một tay đánh. Cái này còn cướp cái giám a? Chịu chết còn tạm được, mà gặp chính mình bị cô lập đi ra, Diệp Lăng Thiên khỏe miệng cũng bắt đầu run rẩy, phía trước những cái kia kích động lòng người, tất cả đều kẹt ở trong cổ họng, một chữ cũng không phun ra được. Hắn hiện tại chỉ muốn quất chính mình hai cái miệng, tại sao mình muốn tại Vương Đằng xuất hiện phía trước nói những lời kia? Vì sao a? Thế thế, Vương Đằng hai tay ôm ngực, nện bước lục thân bất nhận những bước, lắc lư đi đến đám người phía trước nhất, nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh Diệp Lăng Thiên, trên mặt hắn lập tức toát ra một cái vô hại rực rỡ nụ cười, nha. Đây không phải ta hảo đại nhi ư? Trùng hợp như vậy a, ngươi cũng ở nơi này chờ cổng truyền tống đây. Nói lấy, hắn đi tới trước mặt Diệp Lăng Thiên, như là trưởng bối quan tâm vãn bối như dùng sức vô vô bả vai của Diệp Lăng Thiên, cái vô này trực tiếp liền đem Diệp Lăng Thiên chụp một cái lảo đảo. Chỉ là Vương Đằng lại không hề bị lay động, ngược lại cười như không cười nhìn kỹ Diệp Lăng Thiên nói, vừa mới vi phụ tại bên kia, dường như nghe được ngươi tại phát biểu cái gì trọng yếu giảng thoại. Thanh âm kia rất vang dội a, ngươi vừa mới nói cái gì hả? Vi phụ lỗ thai có chút xui xẻo, không quá nghe rõ ràng a. Nói lấy, hắn lại dùng sức vô vô bả vai của Diệp Lăng Thiên, tới, lại cho vi phụ cùng mọi người lớn tiếng diễn thuyết một lần. Ngươi có phải hay không nói muốn đoàn kết lại xử lý một cái nào đó hèn hạ vô sỉ, cướp ngươi cơ duyên, còn đánh bị thương ngươi Vương Bát Đản, tiếp đó phân bảo bối của hắn a. Vương Đằng âm thanh tuy là không lớn, nhưng mỗi một cái lời trực tiếp đập vào Diệp Lăng Thiên thần kinh bên trên, giờ phút này, Diệp Lăng Thiên cảm giác chính mình nửa người đều bị Vương Đằng chụp đã tê dần, chỉ là đón Lâm Hạo cái kia hoạch thiện nụ cười, hắn nháy mắt mồ hôi đầm địa, trên mặt cũng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không, không có. Vương huynh ngươi nghe lầm, ta đối với ngươi chỉ có kính ngưỡng, liền như cái kia Bắc Hải chi thủy, thao thao bất tuyệt. Ta vừa mới cũng là tại khiển trách những cái kia không biết điều, dám đối Vương huynh ngươi có ý nghĩ xấu đồ xấu. Cũng hiệu Triệu đại gia nhất định phải dùng Vương huynh làm tấm gương, học tập Vương huynh có đức độ. Ồ, học tập ta? Vương Đằng vô ý thức chớp chớp lông mày, tiếp đó ra vẻ nghi ngờ nói, ngươi học tập ta cái gì à? Là học tập ta cướp ngươi cơ duyên, vẫn là học tập ta đánh bị thương ngươi a? Không không không. Nghe được Vương Đằng cái này mang theo uy hiếp, Diệp Lăng Thiên hồn đều nhanh hù dọa bay, tranh thủ thời gian run rẩy giải thích nói, là học tập. Ngươi chỉ dụng xong toàn, khí vận ngập trời, cuối cùng có thể theo bên cạnh ngươi học tập, cũng là ta Diệp Lăng Thiên tám đời đã tu luyện phúc phận, phải không? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tiếp đó chậm rãi theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lưu ảnh thạch tại trong tay tung tung, thế nhưng ta vừa mới dường như không chú ý, dùng cái đồ chơi này ghi lại điểm thú vị đồ vật ta. Ta dường như nghe được có người nói cái gì Vương Đằng hèn hạ ỷ vào nữ nhân liên thủ đoạt bảo các loại lời nói a. Ngươi nhìn cái này lưu ảnh thạch chất lượng không tệ a, nhìn xem rất rõ ràng a. Giờ phút này, nhìn bên trong lưu ảnh thạch hình ảnh, Diệp Lăng Thiên kém chút mắt tối sầm lại, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hôn đàn này, rõ ràng còn ghi âm thu hình lại. Nghĩ đến phía trước chính mình cái kia phiên nhằm vào Vương Đằng lời nói, Diệp Lăng Thiên phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ một gối xuống xuống dưới, về phần hắn vì sao không phải hai đầu gối quỳ xuống, bởi vì đó là hắn cuối cùng vẻ kiêu ngạo, nghĩ đến cái này, hắn lập tức run rẩy nói, cái kia, vậy cũng là ta nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội, hầu ngôn loạn ngữ thôi. Trong lòng ta đối Vương huynh kính ngưỡng, thiên địa chứng giám a. Kính ngưỡng? Vương Đằng lập tức bật cười một tiếng, tiếp đó không lưng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là đối ba ba ta tặc tâm bất tử, thật ý ngập trời a. Còn có ngươi ánh mắt này, ta có thể quá quen thuộc. Ngươi nói ta nên xử lý như thế nào một cái đối ta lòng mang oán hận, còn tính toán kích động người khác gây bất lợi cho ta hảo đại như đây? Ta là nên cắt ngang tứ chi của ngươi phế bỏ tu vi, vẫn là? Lời này vừa nói ra, Diệp Lăng Thiên lập tức toàn thân bị chấn, sợ hãi cũng nháy mắt nhấn chìm lý trí của hắn. Đó lấy, tại tử vong cùng khuất nhục trước mặt, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Ba ba. Chương 168, cái này con mẹ nó thật là biết tội a. Chương 168, cái này con mẹ nó thật là biết tội a. Theo lấy đạo này bi phẫn khuất nhục, nhưng dị thường vang dội la lên vang lên, toàn bộ sơn cốc đều yên lặng xuống tới. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên đã cúi đầu nhắm hai mắt lại, không mặt mũi nào gặp người. Chỉ là gặp Vương Đằng cũng không đáp lại, Diệp Lăng Thiên cũng triệt để không thèm đếm xỉa, cuối cùng làm cứu mạng, điểm ấy mặt mũi lại có thể tính toán cái gì? Ba ba, Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi cũng không dám nữa. Cầu ba ba tha mạng a. Diệp Lăng Thiên một bên gọi, trong lòng một bên điên cuồng tự an ủi mình, đại trượng phu coi được giãn được. Ta Diệp Lăng Thiên, bất quá chỉ là nhận cái cha hoang thôi. Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Vương Đằng, ngươi chờ đó cho ta. Thu này không báo, ta Diệp Lăng Tiên thể không là người. Nhưng trước mắt, hắn chỉ có thể trước gọi ba ba. Giờ phút này, Diệp Lăng Tiên từng tiếng này ba ba, cũng trực tiếp đem trên trận người đều gọi động. Vẻ mặt của mọi người khác nhau, có xem thường, có đồng tình, nhưng càng nhiều hơn chính là cái kia kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng tại tình huống tuyệt vọng phía dưới, thiết tháo là cái gì a? Cùng người kia mệnh muốn so, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mà Vương Đằng, từ cũng bị Diệp Lăng Tiên từng tiếng này ba ba gọi ngây ngẩn cả người. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, cười lấy thu hồi lưu ảnh thạch. Đó lấy hắn lại vô vô đầu Diệp Lăng Thiên, tựa như là trộm chó đồng dạng, ai? Con ngoan. Sớm như vậy hiểu chuyện không phải tốt. Bất quá đi. Nói đến cái này, Vương Đằng lập tức nghiêm sắc mặt, ghét bỏ phất phất tay, ngươi vẫn là lăn một bên hóng mắt đi. Vi phụ cũng không có ngươi như vậy kém cỏi nhuyễn đàn nhi tử. Một điểm này khí khái đều không có, thật là ném ta lão Vương ra mặt. Chờ chút ngươi cẩn thận cho vi phụ nhìn xem, cái gì gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi, ngươi cẩn thận học một ít vi phụ khí khái. Đúng đúng đúng. Ba ba dạy phải. Hai nhi liền lăn, liền cút. Diệp Lăng Thiên lập tức như được đại xá, liên tục lăn lộn co lại đến đám người phía sau cùng. Giờ phút này hắn gắt gao cúi đầu, thật chặt cắn môi, trong lòng chỉ có cái kia ngập trời hận ý cùng cất đủ. Vương Đẳng tự nhiên biết đối phương không phục, thế nhưng lười đến lại để ý tới, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, con hàng này hắn chờ chút lại chậm rãi thu thập. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn cũng quét về xung quanh những cái kia thần sắc cổ quái mọi người, hắn hắng giọng một cái, trên mặt nháy mắt đổi lại một bộ trách trời thương người thần tình, "Tốt, việc nhà xử lý xong, cũng để cho các vị đạo hữu chê cười." Nói lấy, hắn vẫn không quên hướng về mọi người chắp tay, phản phất vừa mới cái kia bước người gọi ba người, không phải hắn một loại, hiện tại, chúng ta nói điểm chính sự. Lời này vừa nói ra, trên trận vẻ mặt của mọi người cũng quái dị lên, nhịn không được ba lượng bắt đầu giao lưu. Lúc này, trong tay Vương Đẳng cũng xuất hiện mai kia bị hắn gặm hai cái máu tím chu ngọc quả, "Các vị đạo hữu, yên lặng một chút, lại nghe ta một lời." Theo lấy trên trận an tĩnh lại, Vương Đẳng cũng mang ý gật đầu một cái cười nói, "Có câu nói rất hay, tương phùng tức là hữu duyên. Chúng ta có thể tại cái này Bắc Hải di tích gặp gỡ, đó chính là thiên đại duyên phận." Nói lấy, Vương Đẳng cũng giơ lên trái cây, phản phất tại bày ra cái gì tuyệt thế chân bảo một loại, vật này, chắc hẳn đại gia đều nhìn thấy. "Cái này là máu tím chu ngọc quả, mấy ngàn năm một kết quả, nó đoạt thiên điệu tạo hóa mà sinh, có thể dịch kinh tẩy tùy điểm hóa linh căn, giúp người đột phá bình cảnh, thậm chí duyên thọ hơn 10 năm, là bất thế gia kỳ chân." Những cái này, tự nhiên đều là Vương Đẳng thuận miệng nói bừa, hắn nhưng không muốn nói quả này đối thể tu hiệu quả tốt nhất. Cuối cùng bởi như vậy, cái kia chịu chúng liền giảm bớt đi nhiều. Theo lấy Vương Đẳng vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Cái kia trên trái cây tán phát tinh thuần linh khí cùng mê người mùi thơm đặc biệt là làm không được giả, cái kia chính xác là đồ tốt. Chỉ là cái kia trên trái cây dấu răng lại có chút quá chói mắt. Cũng là như thế, không ít người trong mắt vô ý thức hiện lên một chút ghét bỏ. Vương Đẳng tự nhiên cũng chú ý tới mọi người thần sắc làm hỏng, lập tức biến sắc một chính đạo, nhưng mà, loại này linh vật tuy là thần hiệu phi phàm, lại có một cọc thiên đại thiếu sót đáng tiếc. Thiếu sót đáng tiếc. Tất cả mọi người lỗ tai dựng lên, cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Quả này tuân theo pháp tắc mà sinh, trời sinh liền mang theo một chút thiên đạo gông cùng xiển xích. Nói đến cái này, trên mặt Vương Đẳng cũng lóe lên một chút tiếc hận, cái gọi cô âm không sinh, cô dương không giải. Quả này chí âm chí hàn, nếu là tùy tiện ăn vào, lại không chí dương tới cùng lực lượng điều hòa, tất nhiên có thể đến nhất thời sắp bén, lại tiềm ẩn hàn độc tại kinh mạch cốt tủy, ảnh hưởng tương lai đạo cơ. Cái kia nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì hàn độc bạo phát thân tử đạo tiêu. Cũng là như thế, từ xưa đến nay bao nhiêu anh tài bởi vậy quả mà làm lỡ cả đời. Hắn những lời này nói dạng dỡ không chân thật đáng tin, lại phối hợp hắn trong lúc này khí 10 phần âm thanh, ngược lại thật hù dọa một chút người. Chẳng lẽ cái quả này thật có lớn như vậy thai hoàng ẩm? Chỉ là ta nghe nói máu tím chu ngọc quả dường như không phải như thế a. Chỉ là Vương Đẳng hiển nhiên không để ý những cái kia ánh mắt hoài nghi, ánh mắt của hắn nhìn hướng phương xa, phản phất tại hồi ức một đoạn không chịu nổi chuyện cũ một loại, Vương Mộ đến quả này lúc, cũng từng mừng rỡ như điên. Chỉ là, Vương Mộ người mang sư môn trách nhiệm, lòng mang thiên hạ thương sinh, há có thể vì lợi ích bản thân mà đưa bản thân con đường tại không quan tâm, càng cô phụ sư môn bồi dưỡng. Nói đến cái này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cái kia trong mắt cũng hiện lên một chút quyết tuyệt vẻ kiên định, thế là Vương Mộ tùy tiện làm ra một cái chật vật quyết định. Nói lấy, thanh âm của hắn nâng cao một cái tám độ, cũng tràn ngập cái kia anh liệt hào hùng, Vương Mộ nguyện dùng bản thân vô thượng đạo cơ, tài năng kinh tế, dẫn động cái kia trong cõi u minh một chút nhân quả đại đạo, vì thế quảng lịch thiên cải mệnh. Đúc lại căn cơ. Hỗn đản này rốt cuộc tại nói thứ đồ gì a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một mặt mộng bức xem lấy Vương Đẳng. Đối với phản ứng của mọi người, Vương Đẳng tự nhiên nhắm mắt làm ngơ, thanh âm của hắn lại rống rặt lên, "Không sai, các ngươi nhìn thấy cái này hai hàng dấu răng, đó cũng không phải dấu răng. Người con mẹ nó đều nói là dấu răng, tại sao lại không phải dấu răng? Thật là nghe vua nói một buổi, vượt qua một lời nói a." Chỉ là Vương Đẳng lời kế tiếp, liền cho bọn hắn giải đáp, "Đây là lạc ấn. Đây là Vương Mộ hao phí bản mệnh tinh nguyên, dùng vô thượng ý chí khơi thông tối tâm thiên đạo nhân quả, vì thế quả khắc xuống đại đạo chi cơ." Nói đến cái này, Vương Đẳng cũng triệt để tiến vào hắn tiện nhân trạng thái, mọi người khả năng sẽ hoài nghi, ta Vương Mộ là người thế nào? Thực không dám giấu giếm, ta Vương Mộ chính là thiên sinh đạo thể, giấu trong lòng đại khí vận, chịu thiên đạo lọt mắt xanh thiên đạo sủng nhi. Nói đến cái này, Vương Đẳng cũng hướng về mọi người phô bày cái kia hai hàng dấu răng, tất cả ta cắn xuống cũng không phải thịt quả, mà là quả này trời sinh khiếm khuyết cùng gông cùng xiển xích. Cái này hai hàng dấu răng cũng là Vương Mộ vô thượng khí vận cùng đối các vị chúc phúc. Bây giờ quả này đã không nguyên lai quả. Vương Đẳng âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên, một mặt tự hào, nó bây giờ đã thoát thai hóa cốt. Nó không chỉ bảo lưu lại nguyên bản dịch kinh tẩy tủy, giúp người phá cảnh công hiệu, càng ẩn chứa ta Vương Mộ người ban cho một chút tạo hóa chi khí. Cái này đã không lại là linh quả, mà là ẩn chứa đại đạo chi lực vô thượng đạo quả. Nói đến cái này, Vương Đẳng cũng không quên cặn kẽ kể rõ công hiệu, các vị nếu là ăn vào quả này, liền là cùng Vương Mộ kết một đoạn thiện duyên, cũng có thể nhiễm phải Vương Mộ một chút vô thượng khí vận. Tương lai con đường cũng đem một mảnh đường bằng phẳng, thậm chí khả năng dòm ngó đến một chút Vương Mộ sở ngộ đại đạo huyền diệu. Cái này con mẹ nó thật là biết thổi a, chỉ là hắn nói nhiều như vậy, đến cùng muốn chỉnh cái gì một tiêu thân a. Đón trong mắt mọi người không kiên nhẫn, Vương Đẳng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay, ta Vương Mộ làm các vị, chuẩn bị đem thứ này đưa cho người hữu duyên, người trả giá cao đến." Lời này vừa nói ra, trên trận lập tức náo động một mảnh. Người trả giá cao đến, hắn đây là muốn đấu giá? Ta mẹ nó, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Còn thiên sinh đạo thể, thiên đạo lọt mắt xanh, ngươi thế nào không nói ngươi là thiên đạo con riêng đây? Đạo quả, ta nhổ vào, đó không phải là cái bị ngươi cắn hai cái phá trái cây ư? Đồ vô sỉ kia lòng lang dạ thú cuối cùng lộ ra tới a. Tại mọi người khinh bỉ dưới ánh mắt, Vương Đằng lập tức nhìn bốn phía toàn trường, một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, về phần Vương Mỗ vì sao muốn đưa ra nó? Không phải Vương Mỗ chính mình không thể dùng, mà là Vương Mỗ không đành lòng vì lợi ích bản thân, mà để loại này nghịch tiên cải bệnh, phúc phận hậu bối cơ duyên đến đây đoạn tuyệt. Nói đến chỗ này, thấy chung quanh người vẫn là một mặt không tin, Vương Đằng tức thời ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng tái nhợt một phần, cũng là như thế, Vương Mỗ thà rằng tiếp nhận lớn lao tổn thất, chịu đựng đạo cơ bị tổn thương thống khổ cũng muốn đem cái này vô thượng cơ duyên để cùng người hữu duyên. Cái này không đấu giá, mà là truyền thừa. Cái này không giao dịch, chính là giảng đạo. Chương 169, giá khởi đầu 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Chương 169, giá khởi đầu 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Thấy mọi người vẫn không có nửa phần phản ứng, trong lòng Vương Đằng cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Hiện tại đoan đại đầu giá thị trường đều kém như vậy. Nghe được cái này, bọn hắn không phải cái kia đối ta mang ơn ư? Chẳng lẽ ta diễn kỹ bất lui? Chỉ là Vương Đằng cũng không nghĩ nhiều, sắc mặt kia vừa liếc một phần, âm thanh cũng suy yếu, các vị, nhất định phải hiểu lầm Vương Mỗ. Vương Mỗ hôm nay thu cũng không phải là linh thạch, mà là làm chấm dứt lần này nhân quả. Các ngươi chỗ trả giá cũng không phải linh thạch đại giới, mà là hứng lấy cái này vô thượng tạo hóa nhập môn lễ. Vương Đằng lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người xem thường sâu hơn. Người con mẹ nó đấu giá liền đấu giá à, cần đem chính mình đắp nặng đến lớn như vậy công không cầu lợi ư? Chủ yếu hơn chính là, cái này bán đấu giá đồ chơi, vẫn là một cái bị ngươi gặm hai cái nát đồ vật. Giờ phút này trên trận người đều bị Vương Đằng cái này vô liêm sỉ thao tác cho choáng váng. Đây cũng không phải là cản đường cướp bóc, cái này mẹ nó là cướp bóc xong còn muốn ngươi mang ơn, khen hắn là đại thiện nhân. Thấy thế, Vương Đằng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cho cái này kết cái đuôi. Các vị, ta Vương Mỗ một mảnh công tâm, thiên địa chứng giám a. Hôm nay tại cái này, Vương Mỗ tuyệt không phải vì bản thân nhu sắc, quả thật làm thiên hạ tu sĩ mở ra một cái cơ duyên chi môn, làm cái này huy hoàng đại đạo, gieo rắc một quả hạt giống của hy vọng. Đối cái này, ta Vương Mỗ không thẹn với lương tâm. Theo lấy hắn những lời này rung động đến tâm can dứt lời phía dưới, toàn bộ sơn cốc đều yên lặng xuống tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia không đong đưa Bích Liên thân ảnh. Con đạo cơ bị tổn thương. Ngươi lời mới vừa nói âm thanh, trong lúc này khí đủ đến có thể đánh chết một con trâu a. Còn một mảnh công tâm, không thẹn với lương tâm. Hắn con mẹ nó lương tâm sẽ không đau ư? A không đúng, hắn căn bản không món đồ kia. Trong lòng của mọi người điên cuồng chửi bậy lấy, cái kia nhìn về phía trong mắt Vương Đằng cũng tràn đầy chấn động cùng xem thường. Người này ra mặt, sợ là so cái này Bắc Hải băng nguyên vạn năm huyền băng còn dày hơn a. Không, huyền băng đều có thể bị hắn cái này nói năng vô sỉ cho xấu hổ tan. Giờ phút này, liền kiến thức qua Vương Đằng đủ loại thao tác lãnh ngưng sừng cũng không nhịn được dùng tay nâng trán, băng tinh trường kiếm run nhẹ nhẹ, nàng sợ chính mình thật một cái nhịn không được, liền sẽ làm ra cái kia thanh lý môn hộ sự tình. Kiếm Trần Y Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, phản phất một cái người ngoài cuộc đồng dạng. Mà Ngao Linh Nhi ôm bụng cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt kia đều nhanh bật cười. Chỉ có Khương Tiểu Man, Y Nguyên một mặt sùng bái xem lấy chính mình sư minh, tuy là nàng nghe tới như lọt vào trong sương ngủ, nhưng cảm giác sư minh miệng thật thật là lợi hại a. Nhìn mọi người cái kia phản phất ăn phải con rồi lại nhà không ra biểu tình, Vương Đằng thỏa mãn gật đầu một cái. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức háng giọng một cái, một mặt người vật vô hại cười nói, "Tốt, cái quả này chân quý trình độ, chắc hẳn các vị đều rõ ràng. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Về phần giá khởi đầu đi, cũng không cao." Hắn lập tức vươn một ngón tay, nhẹ nhàng nói, "100 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là đồng giá, có thể để Vương Mỗ để mắt bảo bối cũng được, nếu là linh thạch không đủ, cũng có thể dùng tiên đạo lời thề đánh phiếu nợ. Ta cái này không quá phận a." Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trừng đến càng lớn. Giá khởi đầu 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này con mẹ nó mới chỉ phân. Thấy mọi người vẫn không có phản ứng, Vương Đằng như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một loại, nụ cười trên mặt cũng càng thiện, há, đúng. Vừa mới Vương Mỗ tại trình bày quả này thần hiệu cùng lai lịch lúc, tựa hồ nghe đến có người tại nhỏ giọng thầm thì. Dường như tại nói cái gì ta không biết xấu hổ khoác lác. Nói lấy, hắn ánh mắt kia cũng lơ đãng đảo qua mấy cái vừa mới biểu tình đặc sắc nhất tu sĩ, đón Vương Đằng ánh mắt uy hiếp, mấy người kia lập tức toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là Vương Đằng lại không để ý, ngược lại ấm giọng an ủi, Vương Mỗ cũng lý giải các vị. Loại này nghịch thiên cơ duyên viễn siêu người thường tưởng tượng, có người nhất thời khó mà tiếp nhận, cũng là nhân chi thường tình. Vương Đằng âm thanh tuy là nghe không ra tâm tình, nhưng trong ánh mắt lại mang tới một chút uy hiếp, nhưng Vương Mộ dùng nhân cách đảm bảo, vừa mới nói câu câu là thật, như có nửa câu nói ngoa, con ta Diệp Lăng Thiên tất nhiên thiên lôi đánh xuống, không được chết tốt. Vương Đằng, ta gõ mẹ ngươi. Ngươi con mẹ nó phát thệ liền phát thệ, cho ta làm lá chắn. Nghe nói như thế, Diệp Lăng Thiên cũng không nhịn được ở trong lòng mắng to. Đương nhiên, Vương Đằng phảng phất xem thấu trong lòng mọi người lao nhanh thảo nê mã một loại, cười híp mắt nói bổ sung, ta Vương Mỗ người làm việc, coi trọng nhất ngươi tình ta nguyện, công bằng giao dịch. Nếu là các vị cảm thấy vật này cùng ngươi hữu duyên, lại xuất ra nổi giá, hoan nên nô nước tấp nập đấu giá, ta Vương Mỗ người nhất định phải chắp tay dâng lên, cũng tặng kèm Vương Mỗ chân thành chúc phúc. Nếu là các vị cảm thấy vô duyên, hoặc là tạm thời trong tay không dư giả lắm, Vương Mỗ cũng tuyệt không cưỡng cầu. Nói đến cái này, hắn chỉ cái kia đã ổn định cổng truyền thống, khép mắt nói, các vị chỉ cần tại cái này chờ chút chốc lát, chờ Vương Mỗ cùng người hữu duyên hoàn thành cọc này việc thiện, các vị liền có thể tự động rời đi, Vương Mỗ tuyệt không ngăn trở, sẽ còn chúc các vị đạo hữu một đường thuận gió. Chỉ là nói xong, hắn liền nhìn hướng Lãnh Ngưng Sương mọi người, "Sư tỷ, các ngươi bảo vệ tốt di tích lối ra, chúng ta đến bảo đảm phía dưới người hữu duyên an toàn." "Tốt." Lãnh Ngưng Sương chỉ trả lời một chữ, liền phối hợp đi tới lối vào. Trong lúc nhất thời, cái kia nguyên anh đỉnh phong uy áp lập tức như là vô hình băng sơn đồng dạng ầm vang đè xuống, để mọi người tại đây đều nháy mắt cảm thấy hít thở cứng lại, sống lưng phát lạnh. Tuy là nàng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng sư đệ thỉnh cầu, nàng không có cách nào cự tuyệt. Mọi người, người con mẹ nó cái này gọi không ép buộc, cái này gọi không ngăn trở. Là, ngươi không ngăn cản, ngươi để người bên cạnh ngăn cản đúng không? Cái này mẹ nó rõ ràng là muốn tiền hay là muốn mạng, chính các ngươi chọn hồng môn đến a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc đều yên lặng xuống tới, chỉ còn dư lại trong lòng mọi người gào thét. Vương Đằng rất hài lòng biểu hiện của mọi người, lập tức vùi tay, một mặt ấm áp cười nói, hiện tại, đấu giá chính thức bắt đầu. Không biết do có hay không có vị nào người hữu duyên tuệ nhãn biết châu, nguyện ý tiếp lấy phần này Vương Mô dùng lời thề đảm bảo vô thượng tạo hóa. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại nha. Mọi người, ngươi đó là dùng lời thề đảm bảo sao? Ngươi đó là dùng nguyên anh đỉnh phong kiếm đảm bảo. Còn có, ngươi con mẹ nó cái kia lời thề là dùng Diệp Lăng Thiên phát thệ, cùng ngươi có chủy quan hệ à? Giờ phút này, nhìn xem Vương Đằng Trương kia cười giống như đóa hoa cúc mặt thối, cùng xung quanh cái kia rõ ràng đã bao vây mọi người ngao linh nhi đám người, tất cả mọi người cảm giác được một trận thật sâu tuyệt vọng, cùng một loại hoang đường cảm giác nhục nhã. Cái này mẹ nó nơi nào là đấu giá a? Đây rõ ràng là muốn tiền hay là muốn mạng, nhất định cần chọn cục diện. Nếu là muốn tiền, liền đến thử xem có thể hay không theo đám người này dưới kiếm sống mà đi ra đi. Còn nếu là muốn mạng, liền đến hoa 100 vạn linh thạch mua xuống cái này nát trái cây. Vừa nghĩ tới đó, không ít người đều cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Đây cũng không phải là cướp bóc, đây là rút gân lột da, bóc lột đến tận xương vì a. Thế thế, Vương Đằng vô ý thức chớp chớp lông mày, ân, không có người ra giá ư? Nói lấy, ánh mắt của hắn lập tức đảo qua toàn trường, nhất là tại Diệp Lăng Thiên cùng mấy cái kia phía trước ánh mắt bất thiện tu sĩ trên mặt dừng lại lâu hơn một chút mà. Thế thế, những người kia trong lòng cũng không kềm nổi điên cuồng chửi bậy, người con mẹ nó giá khởi đầu liền là 100 vạn thượng phẩm linh thạch, còn thế nào để người ra giá a? Người con mẹ nó tại sao không đi cướp? A, ngươi hiện tại liền là tại cướp. Chỉ là vừa nghĩ tới Vương Đằng đoàn người này thực lực, trong lòng bọn hắn tất cả bất mãn cùng phẫn nộ đều chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống bụng bên trong. Thời khắc này Diệp Lăng Thiên càng là mặt như màu đất, trong lòng đem Vương Đằng mắng ngàn vạn lần, lại ngay cả dám đều không dám thả một cái. Hắn biết, hắn hôm nay nếu là không ra điểm máu là đừng nghĩ an nhiên rời đi nơi này. Tên hôn đàn này rõ ràng là muốn đem hắn làm dê béo giết, mà Vương Đằng cũng không nội vã, bình chân như vậy tung tung trong tay cái kia mang theo dấu răng máu tím chu ngọc quả, không có người ra giá ư? Nhìn tới vật này quả thật cùng các vị vô duyên a. Nói đến cái này, hắn thở dài, một bộ cực kỳ tiếc hận bộ dáng. Đã như vậy, cái kia Vương Mộ chỉ có thể. Chương 170, bảo vật này cùng ngươi hữu duyên a. Chương 170, bảo vật này cùng ngươi hữu duyên a. Vương Đằng trong miệng vẫn là không nói tới. Cuối cùng hắn cũng không thể đem đối phương bất tử. Nghĩ đến cái này, hắn tự mình lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, à, đáng tiếc á, như vậy nghịch thiên tạo hóa, như vậy vô thượng cơ duyên, lại không có người nhìn ra. Nhìn tới trên đời này, chung quy là người tầm thường thông minh mắt ít á, Vương Mộ cái này một mảnh công tâm, chung quy là giao sai a. Mà hắn bộ dáng này, cũng nhìn đến mọi người một trận buồn nôn. Người đó là công tâm ư? Người con mẹ nó cái kia rõ ràng là ác tâm. Còn giao sai? Chúng ta ngược lại muốn giao, nhưng người con mẹ nó mở chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch a. Đây chính là đem chúng ta toàn bộ bán đi cũng thu thập không đủ a. Ngay tại Vương Đằng chuẩn bị cố mà làm xuống thấp một chút tiêu chuẩn, gõ lại gạt. A không, lại kết một đợt thiện duyên lúc, hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn xa xa, nơi đó hai đạo thân ảnh quen thuộc chính giữa ngự không mà tới. Hai người kia quanh thân khí tức cường hành, bất ngờ đã đến nguyên anh sơ kỳ. Tuy là trên người bọn hắn pháp bảo có chút tổn hại, khí tức cũng có chút phù phiếm, hiển nhiên là mới đột phá không lâu, cảnh giới còn chưa hoàn toàn củng cố. Nhưng bọn hắn cái kia một mặt hăng hái, hận không thể đi ngang dáng dấp, lại một chút cũng che giấu không được. Hai người này chính là phía trước cái kia hầm băng bên ngoài, bị đám người áo đen kia làm đến như chán nản như chó chết vô tâm cùng si hoàng hai người. Nha a, mắt Vương Đằng lập tức sáng lên, như là sói đói nhìn thấy dê béo đồng dạng. Hắn người hữu duyên, không phải liền tới sao? Nghĩ đến cái này, hắn cái kia trên mặt nháy mắt chất lên nụ cười sán lạ, cách đến thật xa liền bắt đầu phất tay hô, hắc, tiểu lừa chọc, tiểu hắc tử, bên này, mau tới đây. Vi phụ, phi, Vương Mô nơi này có đại cơ duyên, đại tạo hóa chờ các ngươi a. Các ngươi tới chậm nhưng là hết rồi. Nghe được thanh âm này, cái kia đang chuẩn bị hưởng thụ mọi người kính sợ ánh mắt vô tâm cùng si hoàng hai người lập tức cùng nhau sững sờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, bọn hắn liền thấy cái kia chính giữa cười lấy hướng bọn hắn dùng sức phất tay Vương Đằng, chỉ là cái kia bức nụ cười trên mặt lại không hiểu để bọn hắn một trận tê cả da đầu. Vương Đằng, ta gõ. Chỉ là làm hắn nhìn thấy sau lưng Vương Đằng đội hình sau, hắn lập tức liền đem lời đến khoẹt miệng nén trở về, tiếp đó hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia chân bóng trên đầu nháy mắt diện ra tầng một mồ hôi dịn. Nguyên Anh đỉnh phong, cái kia long nữ cũng là Nguyên Anh kỳ, còn có hai cái chiến lực không rõ chút cơ kỳ. Giờ phút này Si Hoàng trên mặt nụ cười đắc ý cũng cứng đờ, nhất là cảm nhận được lãnh ngưng xương cái kia như có như không quét tới lạnh giá ánh mắt lúc, trong lòng hắn lập tức còi báo động mãnh liệt. Hôn đàn này lại nghĩ làm cái quỷ gì a? Hơn nữa bọn hắn thế nào đều đột phá a? Đặc biệt là cái kia mũ rộng về người, không chỉ không có bị đám người áo đen kia diệt, ngược lại còn Nguyên Anh đỉnh phong. Cái này con mẹ nó còn có thiên lý ư? Giờ khắc này, hai người vô ý thức liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương cảnh giác cùng chấn động. Vốn là bọn hắn mới vừa vặn đột phá Nguyên Anh, đang muốn tìm cơ hội thật tốt báo đáp một thoáng Vương Đằng, kết quả vừa ra tới, liền thấy đối phương cái này phô trương đội hình. Ngắn ngủi nháy mắt, bọn hắn liền tùy tâm thay đổi chủ ý A Di Đà Phật. Vô Tâm chắp tay trước ngực, miễn cưỡng gạt ra một cái vẫn tính vừa vặn đủ cười, nguyên lai là Vương thí chủ a, thực sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Giờ phút này, trong lòng hắn đã đem chư thiên thần Phật đều thăm hỏi mấy lần, chính mình tại sao lại đụng phải tên sát tinh này. Si Hoàng thì mặt đen lên tiếng trầm lột ngặt nói, Vương Đằng, ngươi lại nghĩ chơi trò ra gì? Hắn cũng không có quên cái này Vương Đằng là cái gì bản tính. Nghe nói như thế, Vương Đằng lập tức một mặt bị thương biểu tình, ai? Tiểu Hắc Tử ngươi cái này gọi cái gì lời nói a? Chúng ta thế nhưng đồng sinh cộng tử qua giao tình a. Vương Mỗ là loại kia dở trò ra người sao? Vương Mỗ chỉ là xem các ngươi hai vị tiên tư chắc tuyển, khí vận kinh người, bây giờ lại đột phá nguyên anh chi cảnh, chính là cần củng cố căn cơ thời điểm, ta cố ý cho các ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ a. Nói lấy, hắn lần nữa nâng lên quả kia mang theo dấu răng máu tím chu ngọc quả, trên mặt cũng lộ ra một bộ tươi cười đắc ý, thấy không? Đây chính là máu tím chu ngọc quả. Đây là trải qua Vương Mỗ dùng vô thượng đạo cơ, dẫn động nhân quả, giao phó tạo hóa phía sau, vô thượng đạo quả. An bảo không chỉ có thể tẩy tinh phạt tùy tăng lên linh căn, còn có thể củng cố nguyên anh, càng là có thể nhiễm phải Vương Mỗ một chút vô thượng khí vận. Hai người, mọi người, cái này bước lại bắt đầu lắc lư. Giờ phút này, hai người nhìn xem khỏa kia mang theo hai hàng dấu răng trái cây, khóe miệng cũng nhịn không được hơi hơi co quắp. Cái đồ chơi này, liền con mẹ nó là ngươi nói vô thượng đạo quả, ngươi cho chúng ta mù ư? Con vô thượng đạo cơ, nghịch thiên cải mệnh. Ngươi con mẹ nó tại sao không nói là thiên đạo kéo ra tới đây? Chỉ là chửi bậy về chửi bậy, Vô Tâm vẫn là cười khan hai tiếng, Vương thí chủ nói đùa. Loại này, cho bảo, tiểu tăng phúc bạc duyên nhạn, sợ là không chịu đựng nổi a, hơn nữa tiểu tăng vừa mới đột phá, thân vô trường vận, thật sự là trong túi ngựa ngùng a. Không linh thạch. Vương Đằng lập tức nói tiếp, biểu tình kia cũng khéo hiểu lòng người tuân lệnh Vô Tâm tê cả da đầu, không sao à? Liền chúng ta cái này giao tình, nói linh thạch nhiều tổn thương cảm tình a. Ngươi có thể thiếu đi, đánh cái thiên đạo phiếu nợ là được rồi. Lợi tức này dễ thương lượng. Vô Tâm, lão tử mẹ nó là ý tứ này ư? Lão tử là không muốn. Lúc này, Vương Đằng ánh mắt cũng chuyển hướng một bên Si Hoàng, còn có ngươi, tiểu hắc tử. Nói đến chỗ này, Vương Đằng lập tức đánh giá trên dưới đối phương một phen, tiếp đó vô đuổi cả kinh kêu lên, ai nha? Tiểu hắc tử, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ có huyết quang chi thai a. Nghe nói như thế, Si Hoàng mặt càng đen hơn, ngươi con mẹ nó mới ấn đường biến thành màu đen, lão tử chỉ là làn da đen mà thôi. Chỉ là, hắn phản bác một câu, ta rất tốt. Thấy thế, Vương Đằng lập tức đột nhiên đong đưa ngẩng đầu lên, tiểu hắc tử, ngươi chớ có dấu bệnh sợ thời a. Chính ngươi là cảm giác không thấy, nhưng ta tu vi cao thầm, mắt sáng như nước, liếc mắt một cái thấy ngay ngươi thai hoàng ẩm. Ngươi nhìn ngươi sắc mặt này, đen bên trong mang xanh, xanh bên trong thấu tím, cái này là tâm ma xâm lấn, căn cơ bị tổn thương trạng thái a. Nói lấy, Vương Đằng lại nhích lại gần hai bước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, ngươi có phải hay không cảm thấy đan điền linh lực lúc thì vương hữu, nguyên anh chợt có rung động. Mà cái kia chỗ sâu thần hồn, thỉnh thoảng sẽ có vô danh bực bội cảm giác. Lời này, Vương Đằng tự nhiên là nói mỏ. Cuối cùng liền hắn như vậy kích thích phía dưới, đối phương không bực bội mới là lạ. Nghe nói như thế, Si Hoàng lập tức trong lòng giật mình, hắn chính xác có loại cảm giác này, hắn muốn cho rằng đây là mới đột phá nguyên anh hiện tượng bình thường, có thể nghe Vương Đằng vừa nói như thế, chẳng lẽ mình thật có vấn đề. Giờ phút này, Vương Đằng gặp thần sắc hắn khẽ biến, trong lòng cười thầm, cái này tiểu hắc tử nhìn tới, quả nhiên là chỉ dài bắp thịt không dài nào a, nghĩ đến cái này, hắn cương cắt nói bổ sung, nhìn tới ta nói không sai. Cái này là tâm ma ẩn nút, nội thương chưa lành cảnh tượng. Nếu là trễ giờ xử lý, nhẹ thì cảnh giới thụt lùi, cả đời vô vọng cảnh giới càng cao hơn, nặng thì nguyên anh tán loạn, thân tử đạo tiêu a. Nói lấy, hắn cũng giơ lên trong tay máu tím chu ngọc quả, một mặt khẳng định nói, nhưng mà chơi không tuyệt đường người a. Tiểu hắc tử, vật này cùng ngươi hữu duyên, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là ngươi kiếp số, càng là ngươi một chút hy vọng sống a. Giờ phút này, Si Hoàng nhìn xem quả kia trái cây, lại cảm thụ một thoáng thể nội chính xác tồn tại một chút phù phiếm, nội tâm cũng bắt đầu kịch liệt giằng co. Cái quả này thoạt nhìn là bị giằng qua, linh khí cũng tại trôi đi, thế nhưng cô tinh thuần linh khí cùng mơ hồ huyết mạch hấp dẫn cảm giác là làm không được giả, trước mắt cái này chính xác là cái kia thể tu thánh quả máu tím chu ngọc quả. Thế nhưng ta không linh thạch a. Si Hoàng tiếng trầm nói, cuối cùng hắn nhẫn chữ vật đều không còn, hiện tại cũng là thật nghèo rất mùng tơi, mới nói có thể đánh phiếu nợ a. Vương Đằng lập tức vung tay lên, hào khí vượt mây nói, hai huynh đệ chúng ta còn nói những cái này, dạng này xem ở chúng ta qua mạng giao tình bên trên, ta cho ngươi cái giá hữu nghị, liền thu ngươi 120 vạn thượng phẩm linh thạch a. Chương 171, chúng ta nếu là cùng đi, tự nhiên muốn cùng đi a. Chương 171, chúng ta nếu là cùng đi, tự nhiên muốn cùng đi a. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Phía trước không phải còn 100 vạn linh thạch ư? Cái này giá hữu nghị còn tăng 20 vạn. Cái này con mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ a. Thời khắc này Si Hoàng cũng thiếu chút một ngụm máu phun tới. Giá hữu nghị 120 vạn. Cái này con mẹ nó tại sao không đi cơ a? Chỉ là hắn liếc nhìn sau lưng Vương Đằng đám kia nhìn chằm chằm người, lại cảm thụ một thoáng thể nội tơ kia bất an rung động, lại nghĩ tới cái quả này khả năng mang tới chỗ tốt. Ta. Si Hoàng cắn thật chặt răng, sắc mặt đột nhiên biến ảo chập chờn. Ai nha, ngươi còn do dự cái gì a? Thấy thế, Vương Đằng cũng thêm vào cuối cùng một bụi lửa, bây giờ cơ duyên ngay tại trước mắt là qua a. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, là linh thạch trọng yếu, vẫn là cái mạng nhỏ của ngươi cùng con đường trọng yếu. Tiểu Hắc Tử a, ngươi cảm thấy ngươi là người thông minh, bút chứng này, ngươi sẽ không tính toán không tới a. Lại nói, Vương Đằng lập tức chuyển đề tài, ngựa khí cũng mang tới một chút mê hoặc, ngươi mua cái quả này, không chỉ có thể trị hết nội thương củng cố cảnh giới, còn tương đương cùng Vương Mỗ kết một phần thiện duyên a. Chờ tương lai Vương Mỗ thành tựu đại đạo, ngươi xem như lúc đầu người đầu tư, cái kia hồi báo, quả thực bất khả hạn lượng a. Ngươi chỉ tốn 120 vạn, liền mua một cái tương lai cự đầu hữu nghị cùng một phần cứu mạng cơ duyên, ngươi kiếm lợi lớn a huynh đệ. Vương Đằng lời nói này, cũng đem Si Hoàng nói đúng đầu góc choáng váng. Nhất là câu kia tương lai cự đầu hữu nghị, càng làm cho Si Hoàng chấn động trong lòng. Tuy là Vương Đằng người này là vô sỉ chút, nhưng mà bên cạnh hắn đám người này lại từng cái bất phàm, hơn nữa chính hắn cũng rất tà môn, nói không chắc thật có cái gì không được lai lịch. Nghĩ đến cái này, Si Hoàng lập tức vừa dậm chân, trên mặt đen hiện lên một chút đau lòng cùng dứt khoát, tốt, ta mua. Nhưng ta hiện tại thật không linh thạch, ta có thể viết biên nhận căn cứ, phát tiên đạo lợi thể. Sảng khoái. Vương Đằng lập tức vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi cười ôm Si Hoàng bả vai, ta liền ưa thích cùng người sảng khoái kinh doanh. Nói lấy, Vương Đằng lập tức móc ra một chương sớm chuẩn bị tốt phiếu nợ, phía trên kia điều khoản lít nha lít nhít, lợi tức tính toán đến rõ ràng, còn kèm theo một số bất bình chờ hiệp ước. Si Hoàng nhìn đều không nhìn kỹ, lập tức cắn nát đầu ngón tay dùng tinh huyết ấn lên thủ ấn, tiếp đó đối thiên đạo phát ra lời thề. Theo lấy thiên đạo cảm ứng, phiếu nợ bên trên kim quang lóe lên, khế ước cũng lập tức thành lập. Vương Đằng đắc ý mà thu hồi phiếu nợ, tiểu nhiên sau đem khỏa kia máu tím chu ngọc quả đưa cho Si Hoàng, đó lấy, hắn vẫn không quên vô vô bờ vai của hắn, ngự trọng tâm chừng nói, tiểu hắc tử, cố mà chân quý ai chớ có cô phụ Vương Mỗ nội khổ tâm, cùng cái quả này bên trên gánh chịu vô thượng tạo hóa. Si Hoàng tiếp nhận trái cây, nhìn xem phía trên cái kia hai hàng rõ ràng dấu răng, khóe miệng lại giật giật, nhưng cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng, hắn vẫn là chịu đựng ác tâm trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào, đó lấy, hắn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Có dấu răng tính toán cái gì? Cái này so với thực lực tăng lên, đây coi là đồ vật gì a? Hắn Si Hoàng, coi được giãn được. Một màn này, cũng đem mọi người chung quanh đều nhìn ngốc. Không nghĩ tới, thật là có ngốc tệ hoa 120 vạn mua cái này bị gặm qua trái cây. Còn đối thiên đạo phát lời thề. Cái này Si Hoàng là não bị cửa kẹp ư. Vẫn là bị Vương Đằng lắc lư quẻ. Giờ phút này, Vương Đằng nhìn xem tiến vào trạng thái tu luyện Si Hoàng, thỏa mãn gật gật đầu, tiếp đó ánh mắt cũng quét về một bên Vô Tâm, tiểu lựa chọc, ngươi nhìn tiểu hắc tử nhiều quá quyết ta. Ngươi cũng đừng khách khí, Vương Mô nơi này còn có mấy món tuyệt thế kỳ chân, đều là trải qua Vương Mộ khai quang chúc phúc, những vật này cùng ngươi hữu duyên à, ngươi có muốn hay không cũng tới mấy món. Ngươi đồng dạng có thể đánh phiếu nợ nha. Thấy thế, Vô Tâm hù dọa đến liên tục lui lại, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Tiểu tăng phúc bạc, vô phúc hưởng thụ, vô phúc hưởng thụ a. Vương thí chủ vẫn là lưu cho cái khác người hữu duyên a. Hắn xem như thấy rõ, Vương Đằng hỗn đản này chuyên hố người quen. Không, là chuyên hố nhìn lên có tiền lại ngốc tệ người quen. Gặp Vô Tâm một bộ tránh không kịp bộ dáng, Vương Đằng lập tức tiếc nuối lắc đầu, à, không biết hàng a thôi, duyên phận chưa tới, cưỡng cầu không được. Cũng là lúc này, có mấy cái tu sĩ gặp Vương Đằng hình như rút xong, cũng lén lén lút lút hướng về lối ra cổng truyền tống chạy đi, bọn hắn muốn thừa dịp hắn không chú ý, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Dừng lại. Chỉ là theo lấy một tiếng quát nhẹ vang lên, mấy cái kia tu sĩ lập tức thân thể dừng lại, đó lấy, bọn hắn chậm chậm xoay người lại, cái kia trên mặt là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái kia một người cầm đầu kim đan trung kỳ tu sĩ, kiên trì nhìn xem Vương Đằng nói, "Vương, Vương Minh, ngài không phải mới vừa nói, bán đấu giá xong, chúng ta liền có thể đi rồi sao?" Hắn cố ý nhấn mạnh bán đấu giá xong ba chữ. Nghe vậy, Vương Đằng lập tức chớp chớp lông mày, một mặt kinh ngạc nói, "Ta nói là bán đấu giá xong liền có thể đi a, có thể các ngươi?" "Đấu giá ư?" Nghe nói như thế, tu sĩ kia rõ ràng sửng sở, chỉ vào Vương Đằng nói, "Ngươi, chúng ta không linh thạch." Chỉ là Vương Đằng lại lắc đầu, mở ra hai tay nói, "Không linh thạch tham dự đấu giá, vậy liền không tính hoàn thành đấu giá quá trình a, đã không tham dự đấu giá, vậy dĩ nhiên không tính bán đấu giá xong. Ta Vương Mỗ làm việc, coi trọng nhất quý củ." "Mọi người, cái này mẹ nó là cái gì cường đạo suy luận a? Không ngờ như thế không có bị ngươi dọa dẫm, liền không thể đi." Giờ phút này, cái kia kim đan tu sĩ cũng bị Vương Đằng cái này vô sỉ ngôn luận khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được cả giận nói, "Vương Đằng, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Phía trước ngươi rõ ràng nói, cảm thấy vô duyên hoặc là không linh thạch có thể tự mình rời khỏi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra trở mặt, buộc chúng ta tất cả nhân liên tay đối phó ngươi ư?" "Ồ." Vương Đằng vô ý thức hé mắt, giống như cười mà không phải cười nói, "Liên thủ đối phó ta. Tốt, vậy các ngươi có thể thử xem ta sư tỷ kiếm đến cùng nhanh hay không nhanh." Nói lấy, hắn vô ý thức tiến lên một bước hô, "Sư tỷ." Theo lấy tiếng nói của ra, Lãnh Ngưng Xương kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ một tấc, rét lạnh kiếm khí tràn ngập ra, "Tới, muốn động thủ cũng đừng bị." Vương Đằng lập tức ngoắc ngoắc ngón tay, một mặt phách lối nhìn cái kia kim đan tu sĩ, "Vương Mộ ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi ai muốn cái thứ nhất đi tìm cái chết, hoặc là nói, là các ngươi cùng tiến lên." Vương Mộ không ngại, để sư tỷ hoạt động một chút gân cốt. Nghe nói như thế, cái kia kim đan tu sĩ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mới vừa rồi còn giống như hắn tức giận bất bình đồng bạn, giờ phút này đều cùng hắn kéo dài khoảng cách, như là sợ bị hắn liên lụy đồng dạng. "Ngươi?" Kim đan tu sĩ chỉ vào Vương Đằng, khi đến toàn thân phát run, lại chỉ biết quát gạt ra một câu, "Ngươi nói đúng." Cuối cùng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a, hắn liền một cái nho nhỏ kim đan, lấy cái gì lực lượng đi mạnh miệng a? Chẳng lẽ lấy mạng ư? Thấy thế, Vương Đằng mới vừa ý gật đầu một cái, tiếp lấy ánh mắt đảo qua mọi người, Vương Mộ nói là, bán đấu giá xong có thể đi. Nhưng bây giờ đấu giá còn không kết thúc, hơn nữa. Nói lấy, ánh mắt của hắn cũng nhìn về xa xa, lẩm bẩm nói, chúng ta nếu là một chỗ đi vào, vậy dĩ nhiên đến cùng đi ra, đây mới gọi là đến nơi đến chốn, đoàn kết hữu ái đi. Còn có mấy vị đạo hữu không tới đây, vội vã như vậy cái gì a? Nói lấy, trên mặt Vương Đằng cũng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cuối cùng Tiêu Phàm, Tô Bạch Y và đám người còn không tới đây. Nghe nói như thế, trong lòng của mọi người lập tức trầm xuống. Hôn đàn này, quả nhiên còn không xong a. Hắn nắm lấy đại gia không cho đi, tuyệt đối là còn tại đánh cái gì chủ ý xấu. Thế nhưng, nhìn sau lưng hắn mấy cái kia sát thần, nhìn lại cái kia vừa mới tự nguyện hoa 100 vạn mua cái nát trái cây si hoàng. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Chương 172, các vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không quên Tiếu Vương mô cái gì? Chương 172, các vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không quên Tiếu Vương mô cái gì? Thời khắc này trong sân gốc, loại trừ Vương Đằng âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có những người khác trong lòng mắng to âm thanh. Tại trận tu sĩ, cơ hồ đều ở trong lòng điên cuồng hỏi thăm Vương Đằng tổ tông 18 đời, chỉ là bọn hắn lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trông mong mà nhìn cái kia gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm cổng truyền tống. Đây đối với bọn chúng mà nói, quả thực là mỗi giây như một năm. Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, tại tất cả mọi người sắp gấp điên mất lúc, trong sân gốc cuối cùng lại chuyển tới chút động tĩnh. Đó lấy, mấy đạo lão đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Người cầm đầu kia toàn thân áo trắng, chính là Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nữ Tô Bạch Y, chỉ là thời khắc này nàng búi tóc hơi loạn, tuyết trắng quần áo bên trên cũng dính không ít cho bụi, trước kia thanh lệ trên mặt, rõ ràng cũng mang theo một chút mỏi mệt cùng nghĩ lại mà sợ, lại không trước kia bộ kia không dính khói lửa trần gian tiên tử răng rớp. Mà sau lưng nàng đi theo mấy tên Tử Phủ Thánh Địa nữ đệ tử, càng là người người mang vết thương, hiển nhiên là tại trong di tích bị thua thiệt không nhỏ. Lại đằng sau, là cái kia cả người là máu, khí tức vẻ bại Tiêu Phàm. Hắn bộ dáng này, hiển nhiên so Tử Phủ Thánh Địa còn thê thảm hơn. Bởi vì hắn tại di tích chấn động lúc, dĩ nhiên gặp được một đầu nguyên anh trung kỳ yêu thú. Như không phải vừa bạn gặp được Tô Bạch Tỷ Liễu một đoàn người, hắn chỉ sợ sớm đã chết. Là Tử Phủ giao quang thánh địa người, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Lần này người đến đông đủ a, chúng ta có thể đi được chưa? Mọi người thấy Tô Bạch Tỷ Liễu một đoàn người thân ảnh, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cái kia vô sỉ đồ chơi nói, chỉ cần người đến đông đủ, bọn hắn liền có thể ra di tích. Lúc này, nhìn thấy Tô Bạch Tỷ Liễu thân ảnh, Vương Đằng cũng không nhịn được không tên nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đây chính là đầu tư của hắn người một trong a, nàng cũng không thể xảy ra chuyện a, chỉ là hắn tạm thời không để ý mọi người và Tô Bạch Tỷ Liễu, mà là đưa ánh mắt về phía một bên khác. Nơi đó, ngồi xếp bằng si hoàng trên mình, đột nhiên bạo phát ra một trận mãnh liệt khí tức ba động. Đón lấy, một cỗ so trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần uy áp lập tức quét sạch ra, hắn dĩ nhiên đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa quanh thân hắn khí huyết cuộn cuộn, mơ hồ có bảo quang lưu chuyển, nhìn qua căn cơ vô cùng ngưng thực. Hắn hiển nhiên là tại luyện hóa cái kia máu tím chu ngọc qua sau, không chỉ tu vi tiến tiến, liền nhục thân cũng nhận được không nhỏ cường hóa. Mà nhìn thấy một màn này, phía trước những cái kia trong lòng mắng hắn ngốc tệ tu sĩ, cũng lập tức sinh ra một chút hối hận. Liền cái kia vô tâm trên mặt đều lóe lên vẻ tiếc nuối. Nếu là biết cái quả này có thể có cái này hiệu dụng, hắn liền là đánh phiếu nợ, bị người mắng ngốc tệ, hắn cũng muốn chụp xuống a, cuối cùng so với thực sự thực lực mà nói, linh thạch loại vật này căn bản là không đáng giá nhất tới. Chỉ là giờ phút này, hắn loại trừ thèm muốn đấu kỵ bên ngoài, cũng lại không còn cơ hội. Lúc này, Si Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia trong mắt lập tức tinh quang bùng lên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng càng vững chắc căn cơ, hắn cái kia trên mặt đen cũng không nhịn được một trận cuồng hỉ. Phía trước hắn đột phá nguyên anh, vốn là sau khi trọng thương phá rồi lại lập, lại thêm đột phá lúc bổ sung không đủ, thế là cảnh giới phù phiếm, trên người có không ít tai họa ngầm tồn tại. Bây giờ tại cái này máu tím chu ngọc quả bổ sung xuống, hắn không chỉ triệt để đền bù phía trước đột phá lúc thâm hụt, ngược lại nhân họa đắc phúc, đột phá cảnh giới. Giờ phút này, hắn không chỉ cảm giác chính mình nguyên anh càng ngưng thực, liền nhục thân cường độ đều tăng lên rất nhiều. Theo hắn bây giờ tính toán, hắn liền là đánh 5 cái vô tâm cũng không nói chơi. Tại một trận cuồng hỉ sau đó, Si Hoàng cái kia nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng phức tạp. Tuy là hôn đả này hố 120 vạn thượng phẩm linh thạch, còn để hắn ký một chương như văn tự bán mình đồng dạng phiếu nợ, nhưng cái quả này hiệu quả lại không có nửa phần giả. Nếu như không có cái quả này ra chỉ, hắn muốn đột phá cảnh giới cùng bù đắp thâm hụt, còn không biết do phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên đi lấp bổ, thậm chí hắn khả năng thật sẽ lưu lại vĩnh cửu nội thương, ảnh hưởng tương lai của hắn con đường. Cuối cùng con đường tu hành, căn cơ liền là truy cầu đại đạo lực lượng. Vừa nghĩ như thế, cái kia 120 vạn hắn cảm thấy một chút cũng không nhiều lắm. Thậm chí, hắn còn cảm thấy là chính mình chiếm đại tiện nghi. Nghĩ đến cái này, một chút nhàn nhạt lòng cảm kích cũng lặng yên tại Si Hoàng trong lòng dâng lên. Cái này Vương Đằng tuy là vô sỉ chút, nhưng dường như cũng không xấu như vậy a. Chỉ ít, hắn không có lừa hắn. Cũng là tại Si Hoàng đối Vương Đằng có chỗ đổi mới lúc, Vương Đằng cũng háng giọng một cái, tiếp đó nhìn hướng mọi người, "Tốt, hiện tại người đều đến đông đủ." Nói đến cái này, trên mặt Vương Đằng nụ cười lại rực rỡ lên, tại đại gia trước khi rời đi, chúng ta còn có cuối cùng một khoản muốn tính toán rõ ràng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không kềm nổi đều trong lòng căng thẳng, cô kia để bọn hắn cảm giác ra đầu tê dại, lại trở về, tính sổ. Hắn chuẩn bị tính toán cái gì sổ sách a? Vương Đằng trực tiếp coi thường phản ứng của mọi người, ánh mắt đảo qua mọi người, "Các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi quên còn thiếu ta Vương Đằng một vận?" Đón mọi người ánh mắt khiếp sợ, Vương Đằng chậm chậm mở miệng, "Phía trước di tích sụp đổ, thiên đạo đều kém chút vỡ nát, các ngươi biết là ai? Tại nguy nan thời khắc đứng ra sao? Các ngươi biết là ai làm các vị chống lên một mảnh bầu trời, mới bảo vệ được cái này cuối cùng lối ra, để các ngươi có cơ hội đứng ở chỗ này ư?" Nói đến cái này, Vương Đằng âm thanh lập tức cao một cái tám độ, "Đúng, các ngươi không đoán sai, là ta. Mọi người, chúng ta có đi đón ư? Đây là cái gì cậu tám đồ chơi? Di tích sụp đổ, thiên đạo vỡ nát, ngươi ngăn cơn sóng dữ làm chúng ta chống lên một mảnh bầu trời. Giờ phút này tất cả mọi người trợn tròn mắt, căn bản không biết rõ Vương Đằng tại nói đồ vật gì. Phía trước bên trong di tích này là chấn động đến kịch liệt, băng sơn cũng sụp không ít, nhưng ngươi nói cái gì thiên đạo vỡ nát, ngăn cơn sóng dữ? Đây không phải mù mấy cái kéo ư? Vương Đằng, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì a? Lúc này, một cái tính tình bốc lửa tán tu nhịn không được hô, cái kia di tích chấn động là không giả, nhưng chúng ta trốn đến thật tốt, cùng ngươi có nửa xu quan hệ ư? Gặp có người xuất đầu, lập tức có người phụ họa nói, đúng rồi, ngươi đừng nghĩ lại tìm biện cớ dọa dẫm chúng ta. Ta dọa dẫm? Vương Đằng lông mày nhíu lại, trong ánh mắt kia tràn đầy thất vọng. Ta Vương Mỗ người tại trong lòng các ngươi, chẳng lẽ liền là loại người này ư? Các ngươi có biết hay không phía trước có nhiều nguy cơ? Nếu không phải ta Vương Mỗ liều mạng đạo cơ sụp đổ, thần hồn câu diệt nguy hiểm, dùng lớn lao pháp lực ổn định không gian cho các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống, các ngươi thật cho là có thể sống? Nói đến cái này, Vương Đằng âm thanh cũng bi phẫn lên, các ngươi không cảm kích ta thì cũng thôi đi, lại còn vu oan ta Vương Mỗ dọa dẫm các ngươi. Dạng này nói, lương tâm của các ngươi sẽ không đau ư? Nói lấy, hắn vô ý thức che ngực, cái kia diễn kỹ cũng rất thật đến để người muốn nói. Chỉ là, Vương Đằng lại không để ý phản ứng của mọi người, ngược lại chỉ vào một đám người nói, các vị có thể hỏi một chút những cái kia tới trước một bước đạo hữu, ngươi hỏi bọn họ một chút, có phải hay không Vương Mộ đến chỗ này sau, nơi này cửa không gian truyền tống mới ổn định. Có phải hay không ta Vương Đằng dùng vô thượng pháp lực trấn áp mảnh không gian này. Lời này vừa nói ra, sớm nhất đến nơi đám người này cũng không nhịn được khóe miệng hơi hơi run rẩy. Vương Đằng tới thời điểm, nơi này không gian chính xác đã ổn định, nhưng mà, cái này cùng ngươi có cái quặp lông quan hệ a? Cái kia rõ ràng là không gian chính mình ổn định được không? Chỉ là nhìn Vương Đằng cái kia mang song mang theo ý uy hiếp ánh mắt, bọn hắn cứ thế một chữ không cũng không dám nói lối ra. Nhìn, bọn hắn chấp nhận. Vương Đằng lập tức bắt được cơ hội, âm thanh lại đột nhiên nâng cao mấy phần, các ngươi nói, phần này ân cứu mạng lớn hay không lớn? Hiện tại, ta Vương Mộ không cầu các ngươi báo đáp, chỉ muốn thu về một chút cứu mạng phí tới đền bù một thoáng Vương Mộ hao tổn mà thôi, các ngươi nói cái này quá phận ư? Mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong lòng điên cuồng chửi bậy, cứu mạng phí? Ngươi mẹ nó lúc nào cứu chúng ta a? Còn hao tổn bản nguyên, bị mất con đường. Nhưng ngươi vừa mới dọa dẫm khí thế của chúng ta, có thể một chút cũng không giống bản nguyên bị tổn thương bộ dạng a. Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Đây cũng không phải là dọa dẫm, cái này con mẹ nó là ăn cướp trắng trợn a. Chương 173, ngươi nhất định cần giá trị 100 vạn. Chương 173, ngươi nhất định cần giá trị 100 vạn. Giờ phút này Diệp Lăng Thiên gặp Vương Đằng khiến mọi người nổi giận, cuối cùng nhịn không được nhảy ra ngoài, chỉ vào Vương Đằng liền nghi ngờ nói, ngươi rõ ràng liền là muốn cướp chúng ta linh thạch. Còn tìm cái gì đường đường chính chính lý do a? Cuối cùng bây giờ mấy đại thánh tử đều trình diện, lại đại gia thực lực đột phá cũng không nhỏ, nếu là mọi người liên thủ, đối phương chắc hẳn cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nghe nói như thế, Vương Đằng sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn tới vi phụ đối ngươi vẫn là quá nhân từ a. Ngươi chẳng lẽ là quên, phía trước là ai bảo bà tha mạng? Lời này vừa nói ra, Diệp Lăng Thiên sắc mặt nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo, cái tia chỉ vào ngón tay Vương Đằng đều run lên, chỉ là hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Gặp Diệp Lăng Thiên sợ, Vương Đằng cũng liếc mắt phía trước cái kia kim đan tán tu, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi, lão tử có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Muốn động thủ liền tranh thủ thời gian, đừng để ta coi thường ngươi. Thấy thế, tán tu kia lập tức hù dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lui lại lấy ngậm miệng lại. Thấy thế, Vương Đằng không kềm nổi cười lạnh một tiếng, ta Vương Mộ đem lời để ở chỗ này. Cái này ân cứu mạng, các ngươi đừng nghĩ trốn. Cái này 50 vê đút thượng phẩm linh thạch cứu mạng phí, hôm nay các ngươi là giao cũng đến giao, không giao cũng đến giao. Lời này vừa nói ra, một cái tuổi già nguyên anh tu sĩ run rẩy mở miệng, thanh âm kia đều mang tới một chút nức nở, Vương đạo hữu, lão hủ thật không nhiều như vậy linh thạch a. Đúng vậy a, Vương Minh, cầu ngài dơ cao đánh khẽ a. Chúng ta thật không có tiền, van cầu ngài thả chúng ta a. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu khẩn, tiếng la khóc lập tức vang thành một mảnh. Những cái này ngày bình thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió các tu sĩ, giờ khắc này ở Vương Đằng cái trúc cơ kỳ này ma đầu trước mặt đều phá phòng. Trang diện kia, một lần rất là cảm động. Vương Đằng móc móc lỗ tai, hình như cũng bị ầm ĩ đến có chút phiền, lập tức phất phất tay, à, thôi thôi, ta xem các ngươi từng cái nghèo đến đinh đương vang, Vương Mộ cũng không bất thông tình lý người, như vậy đi. Hắn do dự một chút, phản phất làm ra một cái trọng đại hy sinh một loại, cái này cứu mạng phí, ta cho các ngươi đánh cái gai xương. 50 vạn quá nhiều đúng không? Vậy liền trừ nhân vật cấp độ thánh tử bên ngoài, mỗi người 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này không thể ít hơn nữa. Đây đã là Vương Mộ trả giá thật lớn danh giới cuối cùng. Lời này cũng là Vương Đằng trải qua nghị sâu tính kỹ qua, cuối cùng những người này tuy là cũng là thiên tài, có thể chính xác cũng không có gì linh thạch. Về phần hắn vì sao muốn hướng bọn hắn yêu cầu linh thạch, là bởi vì bọn hắn thiếu hắn. Hắn đều bước lên nguy hiểm tính mạng, đi làm đại gia đánh vỡ thiên đạo công xưởng, làm mọi người tranh thủ cầm một đường cơ hội. Chẳng lẽ không nên yếu điểm hồi báo? Hơn nữa theo lấy thiên đạo công xưởng chậm rãi đánh vỡ, linh khí trong thiên địa cũng sẽ chậm rãi khôi phục nồng độ, cái này tương lai không biết rõ muốn cho bọn hắn tiết kiệm bao nhiêu linh thạch a. Bọn hắn tuyệt đối ổn chám không thua thiệt. Mọi người tự nhiên không rõ ràng, trong lòng Vương Đằng suy nghĩ, bọn hắn còn đang vì cái kia 10 vạn thượng phẩm linh thạch số mượn. Khi nghe đến con số này lúc, không ít người đều muốn chết. Tuy là bọn hắn không có bị lại muốn 50 vạn, nhưng bọn hắn bên trong đại bộ phận đều là tán tu hoặc là môn phái nhỏ đệ tử, nó toàn thân ra, có thể có cái mấy vạn thượng phẩm linh thạch cũng không tệ rồi. Còn 10 vạn, đây chính là muốn để bọn hắn táng ra bại sản a. Nghĩ đến cái này, một cái môn phái nhỏ trúc cơ nữ tu lập tức mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta không có nhiều như vậy. Không có. Vương Đẳng lông mày đầu tiên là nhảy lên, theo sau liền bật cười, vậy ngươi liền đánh phiếu nợ, phát thiên đạo lợi thể. Về phần lợi tức nha, xem ở đại gia quen biết một tràng phân thượng, ta liền cho ngươi miễn đi. Giờ phút này, cái kia còn ôm lấy muốn tiền không có, muốn mạng một đầu các tu sĩ, cũng triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn xem như thấy rõ, Vương Đẳng đây là quyết tâm muốn đem bọn hắn ép khô a. Ta giao, ta trả lại không được sao? Một cái nguyên anh sơ kỳ tán tu cái thứ nhất sụp đổ, run rẩy lấy xuống chính mình nhận chữ vật, cung cung kính kính đưa cho Vương Đẳng. Hắn xem như nhìn thấu, cùng cái này vô sỉ hỗn đản giảng đạo lý là vô dụng, sớm một chút hao tài tiêu thai, sau đó rời đi nơi quỷ quái này mới là thật. Cái này có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Diệp Lăng Tiên sắc mặt tái xanh, ngón tay đều nhanh bóp nát, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nghiến lợi ném ra một cái nhận chữ vật, ở bên trong là hắn còn sót lại gia sản. Chỉ là hắn mới chuẩn bị lui ra phía sau, liền bị Vương Đẳng gọi lại, dừng lại. Ngươi liền cho như vậy điểm. Đó Diệp Lăng Thiên cái kia ánh mắt nghi hoặc, Vương Đẳng vô ý thức hỏi, ngươi thân là một cái thánh tử, liền đáng giá 50 vạn. Diệp Lăng Thiên chịu đựng nộ khí trả lời, đây không phải ngươi vừa mới nói. Chỉ là Vương Đẳng lại lắc đầu, tự mình nói, ta mặc dù là dạng này nói, nhưng ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Ta nơi nào không giống với lúc trước? Diệp Lăng Thiên trực tiếp giống lên, mơ hồ nhanh không để ép được tức giận. Ngươi xem như ta hảo đại nhi, nhất định cần có bài diện, ngươi nhất định cần giá trị 100 vạn. Ta gõ. Ta không linh thạch. Diệp Lăng Thiên kèm chút trách mắng âm thanh tới. Ngươi có thể ký phiếu nợ. Ta. Diệp Lăng Thiên chần chờ. Chỉ là Vương Đẳng lại không hề để tâm, lạnh lùng nhìn kỹ Diệp Lăng Thiên nói, ngươi đến cùng có ký hay không? Ta. Ta ký. Diệp Lăng Thiên sụp đổ, hắn hai mắt vô thần tại phiếu nợ bên trên đè xuống thủ lấn, tiếp đó đối thiên đạo lập ra lời thề. Hắn biết, hôm nay nếu như hắn không ký, hắn là tuyệt đối đi không ra nơi này. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Hắn chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Có Diệp Lăng Thiên dẫn đầu, người khác cũng triệt để tuyệt vọng. Tại Lãnh Ngưng Xương thực lực tuyệt đối cùng Vương Đẳng tuyệt đối vô sỉ trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Bọn hắn một cái tiếp một cái, như là sắc không hồn một loại lên trước ký tên đồng ý, thề với trời, cũng đem cái kia từng phần nặng nề nợ nần giấu tại trên mình. Lúc này, bản thân bị trọng thương Tiêu Phàm không lên tiếng, chỉ là yên lặng ném ra một cái nhận chữ vật. Vô Tâm Hòa Thượng trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng em mở bán ra, cũng tới phía trước ký trương phiếu nợ. Hắn cũng hạ quyết tâm, sau đó nhìn thấy Vương Đẳng liền đi vòng, hôn đàn này, quả thực là hắn trên con đường tu hành kết số. Si Hoàng nhìn xem mọi người nhịn đau giao ra nhận chữ vật, trong lòng điểm này đối Vương Đẳng vừa mới dâng lên hảo cảm nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại có nghiến răng nghiến lợi. Hôn đàn này, quả nhiên vẫn là cái kia vô sỉ đồ chơi. Chính mình vừa mới rõ ràng còn muốn cảm kích hắn. Thật con mẹ nó là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Đang lúc hắn mang theo một buồn lửa giận chuẩn bị lên phía trước đánh phiếu nợ lúc, liền bị Vương Đẳng đưa tay ngăn lại, ngươi cũng không cần ký. Ân. Si Hoàng lập tức là người, hắn không dọa dẫm ta. Chẳng lẽ hắn thật cho ta làm huynh đệ? Dường như có dạng này một cái huynh đệ cũng không tệ, ai chỉ là một giây sau, Vương Đẳng lời nói liền đem hắn đánh trở về nguyên hình, ngươi một cái liền y phục đều mặc không nổi nhà bức, còn tới xem náo nhiệt gì à, đi một bên chơi. Chương 174, cái này lễ, cũng thật là con mẹ nó nhẹ a. Chương 174, cái này lễ, cũng thật là con mẹ nó nhẹ a. Nghe nói như thế, Si Hoàng đầu tiên là ngẩn người, theo sau liền giận tím mặt. Cái kia trong lòng mới đối Vương Đẳng vừa mới dâng lên hào cảm, nháy mắt liền tan đi, chỉ còn lại có tê dại mà choáng. Hôn đản này miệng là thật độc a. Chính mình thật là mắt bị mù còn cảm kích hắn. Chỉ là hắn cũng không nói lối ra, cuối cùng cũng không phải ngốc tệ, có thể tiết kiệm tiền ngốc tệ mới không tỉnh. Cuối cùng đây chính là 50 vé đút thượng phẩm linh thạch. Đa Vương Đẳng tự nhiên không rõ ràng Si Hoàng suy nghĩ trong lòng, ánh mắt cũng nhìn phía cái kia một mực lạnh lùng nhìn mình lom lom Tô Bạch Tỷ, vẻ mặt thành thật nói, ngươi nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng ngươi ưa thích ta, cũng không cần cấp cứu mệnh mất. Lời này vừa nói ra, Tô Bạch Tỷ lập tức khí đến lồng ngực kịch liệt lên xuống lên, ta sẽ thích hắn cái đồ chơi này, thật là không biết xấu hổ đồ chơi. Giờ phút này đôi mắt đẹp của nàng phút lửa, gắt gao chừng lấy Vương Đẳng. Phía trước hắn đã bị Vương Đẳng chiếm hết tiện nghi, thanh danh cũng hủy, hiện tại hỗn đản này rõ ràng còn muốn dọa dẫm nàng. Còn cứu mạng phí, nàng cần hỗn đản này cứu ư? Thật là vô sỉ tụ cùng. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch Đi cắn răng theo trong miệng phun ra hai chữ, vô sỉ. Chỉ là lời này vừa nói ra, Vương Đẳng rõ ràng hưng phấn một phần, cười tủm tỉm nói, Tô tiên tử lời này liền không đúng. Tuy là chúng ta có kiểu khác giao tình, nhưng một mã thì một mã, cái này cái kia giao linh thạch, ngươi vẫn là muốn giao. Bất quá, xem ở chúng ta cái này không tầm thường quan hệ bên trên, ngươi mấy người này liền tùy tiện cho cái 10 vạn linh thạch ý tứ một thoáng là được rồi. Ta có quan hệ gì tới ngươi a? Thời khắc này Tô Bạch Đi Liễu, hắn không thể một kiếm bổ trước mắt cái này vô sỉ đồ chơi, chỉ là vừa nghĩ tới sau lưng Vương Đẳng Lãnh Ngưng Dương, nàng liền đè xuống ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng phía trước cùng cảnh giới lúc, chính mình đều đánh không được đối phương. Càng chưa nói đối phương hiện tại đã nguyên anh đỉnh phòng, nàng là một điểm chiến ý đều không còn. Nghĩ đến cái này, nàng lại liếc mắt nhìn sau lưng những cái kia bị thương đồng môn. Cắn răng liền từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo túi chữ vật, nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném về Vương Đẳng, trong này là 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Thứ này về sau, hai chúng ta rõ ràng. Nàng cố ý cho nhiều 40 vạn, liền là không muốn lại cùng đồ vô sỉ này có bất luận cái gì liên quan. Sau đó đại lộ nhìn lên, môi đi một bên. Ai nha? Tô tiên tử quả nhiên đại khí a. Vương Đằng vững vàng tiếp được túi chữ vật, thần thức quét qua, lập tức mặt mày hớn hở nói, bất quá Vương Mộ nói các ngươi chỉ cần 10 vạn, đó chính là 10 vạn. Cái này thêm ra tới, coi như là Vương Mộ cho Tử Phụ Thánh Địa các vị đạo hữu tiền thuốc, Tô Tiên Tử không cần cảm ơn ta. Nói lấy, hắn làm bộ theo Tô Bạch đi trong nhẫn chữ vật lấy ra 10 vạn linh thạch, làm bộ liền muốn trả lại. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch đi kém chút tức đến mất đi, ai muốn hôn đản này giả mù sa mưa a? Hơn nữa cái kia vốn là liền là linh thạch của ta, ta dựa vào cái gì muốn cảm ơn ngươi a? Nghĩ đến cái này, nàng lập tức khoát tay áo, lạnh lùng chừng lấy Vương Đằng nói, không cần. Nhiều coi như cho chó ăn. Nghe nói như thế, Vương Đằng lập tức nghiêm sắc mặt, Tô Tiên Tử lời ấy sai rồi à, ta Vương Mộ tuy là ái tài, nhưng lấy có nói. Đã nói 10 vạn liền là 10 vạn. Cái này 40 vạn, ta Vương Mộ không thể nhận, bằng không không thẹn với lương tâm a. Nói lấy, hắn thật liền đem cái kia chứa lấy 40 vạn linh thạch túi đưa trở về. Nhìn Vương Đằng cái kia vẻ mặt thành thật thần sắc, Tô Bạch Đi ngây ngẩn cả người, người xung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Cái này Vương Đằng là đổi tính, rõ ràng liền linh thạch cũng không cần. Chỉ là đang lúc Tô Bạch Đi lìa duỗi tay ra lúc, Vương Đằng lại than thở thu tay về, thôi, nhìn Tô Tiên Tử kiên trì như vậy, Vương Mỗ liền mặt dày nhận. Cuối cùng, Vương Mỗ không thể cô phụ Tô Tiên Tử một mảnh chân thành a. Nói lấy, Vương Đằng tự mình đem túi chứa vật thu nhập nhận chứa vật, ngoài miệng còn lẩm bẩm, Tô Tiên Tử tặng, Vương Mỗ nhớ kỹ, chúng ta tương lai hữu nghị trường tồn a. Tô Bạch Đi lìa, mọi người, ngươi mẹ nó lượn quanh đường này, vẫn là nhận a. Còn hữu nghị trường tồn. A, ta nhổ vào. Hôn đàn này, ta thật muốn một kiếm đánh chết hắn a. Giờ phút này trong lòng Tô Bạch Đi có chút nhịn không được, nhưng vẫn là nhịn xuống. Theo lấy Tô Bạch Đi lìa giao ra túi chữa vật sau, những cái kia linh thạch không đủ, cũng đều vẻ mặt đau khổ phát thiên đạo lời thề, tự nguyện ký xuống Vương Đằng vay nặng lại phiếu nợ, trên lưng mới nợ nần. Cùng lúc đó, Bắc Hải bên ngoài di tích, một chỗ trên đám mây, một bộ cung trang mỹ phụ nhân kiếm ly ngay tại nhắm mắt ngưng thần, cái kia thần thức cũng bao phủ di tích lối ra phụ cận. Đột nhiên, nàng tú mi cau lại, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì? Kiếm Ly mở trong mắt vô ý thức hiện lên một chút nghi hoặc cùng một loại dự cảm không ổn. Kỳ quái, dùng bản tọa tu vi, sớm đã nóng lạnh bất xâm, bách bệnh không sinh, như thế nào vô cớ nhảy mũi? Nàng thấp giọng tự nói lấy, ánh mắt kia cũng đảo qua phía dưới di tích lối vào những cái kia lo lắng chờ đợi các phái các trưởng lão, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn loại kia dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ là tiểu tử thúi kia tại bên trong sông cái gì đại họa, vẫn là nhắc tới ta? Kiếm Ly bước bước trong núi, tú mi hơi nhíu. Nàng tổng cảm thấy lần này di tích chuyến đi, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy kết thúc. Lấy nàng đối tên kia sư phụ hiểu rõ, cái này cơ bản sẽ không ra vật gì tốt. Hy vọng là ta đang nghĩ a. Kiếm Ly nhẹ nhàng hít một tiếng, cũng lần nữa nhắm mắt lại. Thời khắc này trong sơn cốc, không khí cũng bị dị xuống tới. Loại trừ cái kia gió thổi qua tiếng nghẹn ngào bên ngoài, còn mang theo mấy tiếng rõ ràng để nén tiếng nức nở. Mà những cái này ngày bình thường bên báo tự đắc các tu sĩ, giờ phút này đều ủ rũ đầu đắng não, sinh không thể yêu. Mà Vương Đằng thì đắc ý mà thu hồi thật dày một sấp phiếu nợ, cảm giác nhân sinh đều đến đỉnh phong. Chỉnh lý xong tài sản, Vương Đằng cũng nhìn hướng xung quanh những cái kia mặt xám như cho các tu sĩ, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm chút gì, hảo cổ vũ phía dưới mọi người sĩ khí, các vị đạo hữu, cuối cùng lại nghe ta một lời, tục ngữ nói, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta xem các ngươi đại bộ phận đều móc rông bồ liếng, kỳ thực trong lòng ta cũng có chút băn khoăn. Ta vừa mới trải qua cẩn thận suy nghĩ, quyết định cho các ngươi điểm thứ cần thiết đền bù một chút, bằng không, người khác còn ý kiến gì ta Vương Đằng làm người a? Nhìn Vương Đằng cái kia trên mặt ấm áp ý cười, không ít người trong lòng cũng sinh ra mấy phần không nên có vọng tưởng. Hôn đàn này, chẳng lẽ muốn cho chúng ta phát bà bối? Cuối cùng phía trước Si Hoàng đột phá, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt cũng lóe lên vẻ mong đợi, cuối cùng bọn hắn thật là dốc hết gia tài. Cái này Vương Đằng tuy là vô sỉ chút, có thể làm người vẫn là có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Nếu là bọn họ có thể đổi lên một kiện bảo vật, vậy cũng không tính thua thiệt. Chỉ là bọn hắn vừa nghĩ đến cái này, liền thấy Vương Đằng theo trong nhẫn chứa vật móc ra một đồng lớn. Hạ phẩm linh thạch. Đúng vậy, là hạ phẩm linh thạch. Chính là cái kia linh khí mỏng manh, tại tu hành giới thuộc về đê đẳng nhất tiền tệ hạ phẩm linh thạch. Giờ phút này, Vương Đằng lập tức sống lưng một chính, một mặt quang minh lẫm liệt nói, "Ta Vương Đằng cũng không phải loại kia nhạn qua nổ lông người, ta làm người tuyệt đối là có nguyên tắc." Nói lấy, hắn cũng chỉ vào lập tức một đống lớn hạ phẩm linh thạch nói, "Chút linh thạch này tuy là không nhiều, nhưng lễ nhẹ tình ý nặng, đây cũng là Vương Mộ tấm lòng thành, ta chuẩn bị thật tốt đền bù xuống các vị." Lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản còn ôm lấy chút mong đợi tu sĩ, trực tiếp trợn tròn mắt. Người con mẹ nó liền lấy cái này bù đắp. Cái này lễ, cũng thật là con mẹ nó nhẹ a. Chỉ là Vương Đằng lại coi thường mọi người ánh mắt, tiếp đó tự mình đi lên trước. Cho trước mắt tu sĩ trong tay đều nhét vào một khối hạ phẩm linh thạch, ở trong đó cũng bao gồm Diệp Lăng Thiên, Vô Tâm, Si Hoàng. Lúc này, Vương Đằng cũng quay lấy bả vai của Diệp Lăng Thiên, ngự trọng tâm trường nói, cầm lấy, trên đường mua chút đan dược thật tốt bồi bổ thân thể, đừng cùng vi phụ khách khí. Ngươi trở về nhớ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem thiếu vi phụ linh thạch trả lại. Cuối cùng vi phụ, còn trông cậy vào ngươi dưỡng lao đây. Chương 175, Vương trưởng lão, ngươi nhưng muốn vì ta làm chủ a? Chương 175, Vương trưởng lão, ngươi nhưng muốn vì ta làm chủ a? Nghe nói như thế, Diệp Lăng Tiên toàn thân đều run lên. Hắn gắt gao bóp lấy khối kia hạ phẩm linh thạch, bờ môi đều khai ra máu, mới nhịn xuống không đem khối kia linh thạch đập phải trên mặt của Vương Đằng. Mà Vương Đằng tự nhiên coi thường Diệp Lăng Tiên biểu hiện, tiếp đó cười lấy cho Tô Bạch Đi cũng chuyển tới một khối hạ phẩm linh thạch, "Tô tiên tử, linh thạch này ngươi cầm lấy, trở về mua chút son phấn bột nước, nữ hải tử ra ra, vẫn là muốn đối chính mình tốt một chút. Giờ phút này, Tô Bạch Di Ly đầu tiên là liếc nhìn khối kia đưa tới trước mặt chất lượng kém linh hạch, lại nhìn một chút Vương Đẳng cái kia tiện hề hề khuôn mặt tươi cười, nàng cũng nhịn không được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Tử Phụ Thánh Địa đệ tử thấy thế, vội vã đỡ nàng. Thấy thế, Vương Đẳng vô ý thức lắc đầu, thở dài, cái này, tố chất tâm lý vẫn chưa được à, xem ra sau này vẫn là cần ta thật tốt tôi luyện một thoáng a. Nghe xong lời này, cái kia Tử Phụ các đệ tử nhộn nhịp khẩn trương lên, cái kia nhìn về phía trong ánh mắt Vương Đẳng tràn đầy địch ý, chỉ là Vương Đẳng cũng không để ý, lập tức hướng về mọi người phất phất tay, "Tốt, hiện tại sổ sách cũng rõ ràng, tâm ý của ta cũng đưa đến. Các vị đạo hữu, sơn thủy có tương phùng, chúng ta sau này gặp lại." Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời như được đại xá, cũng không thể nhìn cái gì phong độ, như ong vỡ tổ sông về cái kia cổng truyền tống. Tốc độ kia, quả thực liền là đang chạy chối chết một loại, bọn hắn sợ Vương Đẳng lại nghĩ đến cái gì một thiêu thân tới buộc bọn hắn đánh phiếu nợ. Trong ngay mắt, trong sơn cốc chỉ còn dư lại Vương Đẳng một bọn người. "Sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi." Vương Đẳng hài lòng chụp nhận chữ vật, hăng hái phất phất tay, "Chuyến này, thu hoạch tương đối khá a. Đi, ra ngoài ăn ngon uống say." Nghe được có ăn ngon, Thương Tiểu Man lập tức hưng phấn hoan hô lên. Lãnh Ngưng Sương mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, quay người trước tiên bước vào cổng truyền tống. Kiếm Trần yên lặng bắt kịp. Ngao Linh Nhi thì là cười nhanh hơn gặp cả người. Thời khắc này di tích bên ngoài, không khí ngưng trọng, các phái trưởng lão cùng các hộ đạo giả sớm đã chờ đã lâu, bọn hắn từng cái thần thức đều rơi vào cái kia tĩnh mịch lối đi ra, cái kia trên mặt đã có chờ mong, cũng có lo lắng. Cuối cùng lần này di tích mở ra động tĩnh không nhỏ, đi vào đều là các phái thiên tài cùng tinh anh, cái này bạn nhất có cái sơ suất. Hơn nữa người nhà nếu là đoạt được trọng bảo, vậy cũng không thể thiếu sẽ có một phen đại chiến. Lúc này, Tử Phủ, Lang Tiêu, Giao Quang, Đại Lôi Âm Tự, Cửu Lê Ma Tông, cùng nhiều nhất lưu tông môn, thế gia, tán tu thế lực đại biểu, một mảnh đen kịt, cũng đem cái kia lối đi ra vây đến con kiến chui không lọt. Đột nhiên, tĩnh mịch băng nguyên lối vào hào quang lóe lên. Tới. Mọi người mừng rỡ, ánh mắt đồng loạt nhìn đi qua. Nhưng mà, một giây sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong quang mang lóe ra, từng cái thân ảnh lão đạo vọt ra, tựa như là đang chạy trối chết đồng dạng. Hơn nữa bọn hắn từng cái hai mắt vô thần, phản phất là bị rút đi hồn phách một loại, thậm chí bước chân phủ phiếm khí tức bề bài, xem xét liền là bị thương không nhẹ, hoặc là bị to lớn tinh thần đả kích. Chuyện này là sao? Bọn hắn đây là thế nào? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại ngắn ngủi ngây người sau, thế lực khắp nơi các trưởng giả nhộn nhịp xông lên phía trước gấp giọng hỏi thăm. "Tiểu Thiên, ngươi làm sao?" Lăng Tiêu Thánh Địa dẫn đội Vương trưởng lão, liếc mắt liền thấy được trong đám người hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch Diệp Lăng Thiên, hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, vừa sợ vừa giận nói: "Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Tu vi của ngươi?" "A, Kim Đan đỉnh phong." "Tốt, tốt." Một phương hướng khác, một người trưởng lão khác nhìn thấy Diệp Lăng Thiên tu vi đầu tiên là vui vẻ, nhưng nhìn thấy hắn bộ kia chết cha mẹ biểu tình, lại nhíu mày, "Thế nhưng, vì sao bộ dáng như thế? Ai khi dễ ngươi?" Diệp Lăng Thiên nhìn thấy chính mình trưởng bối, nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu Thánh Địa Vương trưởng lão sau, trong lòng cái kia bất ức, phẫn nộ, khuất nhục cùng tâm tình tuyệt vọng, lập tức bộc phát ra, tiếp lấy hốc mắt hắn đỏ lên, chỉ vào di tích cửa vào cũng giống lên, "Vương trưởng lão, là Vương Đẳng, là chuyết phong cái kia tạp toái Vương Đẳng." "Hắn, hắn quả thực khinh người quá đáng. Hắn cướp ta bảo vật, nhục tông môn ta, còn bức ta gọi hắn ba ba. Vương trưởng lão, ngài phải làm chủ cho ta a." "Cái gì?" Cái kia Vương trưởng lão lập tức giận tím mặt, hóa thần kỳ uy áp ầm vang bạo phát, để xung quanh đều yên lặng một phần. "Vương Đẳng, cái kia luyện khí kỳ tiểu tử, hắn dám như vậy khi nhục ta Lăng Tiêu Thánh Địa thánh tử, há lại chỉ có từng đó là khi nhục a? Lại một cái Lăng Tiêu Thánh Địa đệ tử đều không nói, hắn còn buộc chúng ta ký thiên đạo lời thề phiếu nợ, vơ vét chúng ta mỗi người 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nói là cứu chúng ta cứu mạng phí, nhưng chúng ta căn bản không cần hắn cứu a." "Đúng, hắn còn để thánh tử viết xuống tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch thiên đạo phiếu nợ, chúng ta không cho, hắn liền trực tiếp cướp." Lúc này, cái kia các đệ tử Lăng Tiêu Thánh Địa ngươi một lời ta một câu, than thở khóc lóc lên án lấy tội ác của Vương Đẳng, cũng là tại một phen thêm mắm thêm muối phía dưới, cũng đem Vương Đẳng miêu tả thành một cái thập ác không xá, tham lam vô sỉ tuyệt thế ma đầu. Bên này Lăng Tiêu Thánh Địa mới mở miệng nói, một bên khác Đại Lôi Âm Tự Vô Tâm Hòa Thượng cũng bắt đầu hướng một vị khuôn mặt sầu khổ lão tăng khóc lóc kể lể: "Sư thúc, cái kia Vương Đẳng, hắn cũng để cho tiểu tăng ký 50 vạn thượng phẩm linh thạch phiếu nợ. Hơn nữa hắn tìm kế, dọa dẫm bơ bét, quả thật Phật môn đại địch a." Vô Tâm chắp tay trước ngực, cái kia dáng vẻ trang nghiêm trên mặt cũng biết đầy ủy khuất cùng bị phẫn. "A Di Đà Phật, người này coi là thật không chịu được như thế." Lão tăng cao mày, vô ý thức hỏi: "Đâu chỉ không chịu nổi, hắn còn nói tiểu tăng cùng hắn Phật duyên thâm hậu, muốn tiểu tăng sau đó nhiều hơn cung phụng tại hắn." "Sư thúc, ngài nhưng muốn làm tiểu tăng làm chủ a?" "Vương Đẳng, ta Vu Thần Điện cùng ngươi không đội trời chung." Vu Thần Điện bên kia cũng truyền tới gầm thét. Bất quá đây không phải Si Hoàng cáo trạng, mà là cái khác mấy cái bị Vương Đẳng dọa dẫm qua Ma Tông đệ tử, bọn hắn chính giữa vây quanh một cái khí tức âm lãnh lao giả áo đen, thêm mắm thêm muối giảng thuật Vương Đẳng được gắt. "Âm Cốt trưởng lão, tiểu tử kia quả thực là cái cương đạo, đem chúng ta bảo vật đều cướp xong. Hắn còn nói chúng ta Vu Thần Điện công pháp tà môn, không hợp với hiện tại thế gian này. Mời trưởng lão xuất thủ, đem kẻ này rút hồn luyện phách, để tiếp chúng ta trọng bảo bị đoạt mối hận." Giờ phút này, cái kia được xưng Âm Cốt trưởng lão lao giả áo đen, khuôn mặt đều bao phủ tại trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình, chỉ có cái kia hai điểm sâu kín quỷ hỏa tại hốc mắt vị trí nhảy lên, cũng tản mát ra từng trận làm người sợ hãi hàn ý. Chỉ là ngay tại Vu Thần Điện cùng chung mối thủ, quần tình công phẫn thời điểm, một cái mang theo một chút chần chờ âm thanh cũng vang lên, âm cốt sư thúc. Khoan đã. Kỳ thực, Vương Đẳng cũng đối với bọn họ nói vô sỉ như vậy. Chương 176, việc này, ta Vu Thần Điện không truy cứu nữa. Chương 176, việc này, ta Vu Thần Điện không truy cứu nữa. Theo lấy đạo này cùng nơi đây không hợp nhau âm thanh vang lên, mọi người theo đó theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mở miệng, lại là Vu Thần Điện Thánh tử Si Hoàng. Lúc này, hắn long hành hổ bộ theo đám người hậu phương đi ra, vừa mới hắn vẫn luôn tại củng cố tu vi, xem xét bản thân cụ thể thể chất biến hóa. Thằng đến nghe được chính mình sư thúc muốn tìm Vương Đẳng phiền phải lúc, hắn mới hoàn toàn tỉnh lại. Giờ phút này trên mặt hắn, cũng không có người khác loại kia hận không thể giết Vương Đẳng phẫn nộ, ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt cảm kích cảm giác. Thánh tử, cái kia âm cốt trưởng lão trong hốc mắt quỷ hỏa không tên lóe lên một cái, âm thanh trầm thấp nói, "Thánh tử lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là ta Vu Thần Điện đệ tử bị nhục, thánh tử cảm thấy không nên lấy lại công đạo?" Vẫn là nói, "Ngươi sợ cái kia Vương Đẳng, cho là ta Vu Thần Điện không thể trêu vào hắn." Giờ phút này, trong giọng nói của hắn đã mang tới một chút không vui. Cuối cùng cái này có thể đại biểu lấy hắn Vu Thần Điện mặt mũi tồn tại. Giờ phút này, cái khác Vu Thần Điện đệ tử cũng ngạc nhiên nhìn xem Si Hoàng, ánh mắt kia đều là không hiểu. Rõ ràng chính mình trưởng lão đều tại, vì sao thánh tử sẽ còn dạng này nói? Lúc này, Si Hoàng cũng đi tới âm cốt trưởng lão trước mặt, hắn đầu tiên là ôm quyền thi lễ, tiếp đó ngẩng đầu lộ ra một vòng cười khổ, "Sư thúc, xin ngài trước ngôi giận a, cái này công đạo tự nhiên muốn lấy, nhưng sự thật, có lẽ cũng không phải là toàn bộ như bọn hắn nói tới cái kia." Nói đến cái này, gặp chính mình sư thúc ánh mắt buộc phát lạnh như băng, Si Hoàng rõ ràng dừng một chút, tiếp lấy liền thả ra bản thân khí tức. "Vâng." Một giây sau, một cỗ cường hành bá đạo hung hãn khí tức lập tức theo Si Hoàng thể nội bộc phát ra. Khí tức kia rõ ràng đã đến nguyên anh trung kỳ trình độ, hơn nữa này căn cơ còn vô cùng vững chắc, không có chút nào phù phiếm cảm giác, càng là có một loại tràn đầy sinh cơ khí huyết chi lực tại quanh thân hắn sôi trào. Cái này khiến cả người hắn nhìn lên như là nhân hình hung thú một loại, tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. "Ân." Thấy thế, cái kia âm cốt trưởng lão trong hốc mắt quỷ hỏa đột nhiên bật tới, trong thanh âm lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng chấn kinh, "Nguyên anh trung kỳ, ngươi khí huyết này, không đúng, còn có ngươi cửu u ma thể dĩ nhiên nhanh thành, hơn nữa trên người ngươi đạo thương cũng khỏi hẳn, ngươi đây là đến loại nào cơ duyên a?" Này cũng khó tránh khỏi hắn sẽ khiếp sợ. Cuối cùng cái kia cửu u ma thể, thế nhưng hắn Vu Thần Điện cực đoan nhất cường hành hậu kỳ chiến thể, chỉ là bởi vì như vậy, muốn thành tiểu cửu u ma thể, liền không thể không cực đoan rèn luyện thân thể. Cũng là như thế, tu luyện giả trên mình khó tránh khỏi sẽ có đủ loại ám tật tồn tại, cực kỳ khó lên đỉnh tuyệt đỉnh. Cũng là nguyên nhân này, mới đưa đến hắn Vu Thần Điện đã vạn năm chưa từng xuất hiện đại thành cửu u ma thể. Bây giờ tại Si Hoàng trên mình nhìn thấy cái kia loại hy vọng nào đó, hắn tự nhiên khó nén chấn kinh. Giờ phút này, xung quanh người của thế lực khác, tự nhiên cũng bị Si Hoàng bất thình lình khí tức bạo phát hấp dẫn, bọn hắn nhộn nhịp ghé mắt quan sát, tại cảm nhận được cái kia mênh mông khí huyết cùng củng cố nguyên anh trung kỳ tu vi lúc, bọn hắn không khỏi lộ ra kinh sợ. Cái này Si Hoàng, đi vào lúc mới kim đan đỉnh phong a. Hơn nữa hắn tu luyện, vẫn là Vu Thần Điện kinh khủng nhất cửu u ma thể. Vậy mới mấy ngày a, hắn không chỉ thành công kết anh, còn thẳng tới trung kỳ. Trong di tích này cơ duyên cũng quá nghịch thiên a. Giờ phút này, cảm thụ được mọi người cái kia chấn kinh ánh mắt hâm mộ, Si Hoàng trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, vậy đối với Vương Đẳng cảm kích lại tăng lên một phần. Đó lấy, hắn lập tức hít sâu một hơi, tiếp đó đem bên trong di tích phát sinh sự tình mới nói một lần. Hắn tự nhiên lược bớt mất một chút Vương Đẳng uy hiếp cùng hố hắn tỉ mỉ, tiếp đó trọng điểm miêu tả một thoáng chính mình theo Vương Đẳng nơi đó giao dịch lấy được máu tím chu ngọc quả sự tình. Đối với hắn mà nói, hắn coi như muốn tìm Vương Đẳng phiền toái, đó cũng là hắn quang minh chính đại đi làm, mà không phải sau lưng Vũ Hoan tiếp đó mượn người khác trong tay báo thủ. Nghĩ đến cái này, Si Hoàng cũng tại cân nhắc dùng từ, "Sư thúc, cái kia Vương Đẳng mặc dù hành sự tuy là không có chút kỳ lạ, thương giá cũng có thể nói giá trên trời, nhưng đệ tử dùng đạo tâm phát hệ, hắn cho mai kia máu tím chu ngọc quả, mặc dù ngoại hình thiếu lễ độ nhưng nội ẩn kỳ dị tinh túy. Đồ đệ tử phía dưới phía sau, không chỉ đem phía trước sốt ruột đột phá nguyên anh lúc thai hỏa ngầm tiêu trừ, tu vi còn tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ, hơn nữa quan trọng hơn chính là..." Nói lấy, hắn cái kia trên mặt cũng lộ ra cái kia không che giấu chút nào hưng phấn, đệ tử cảm giác trong cơ thể mình nguyên bản những cái kia tu luyện lưu lại ám tật cũng bị triệt để chữa trị, bây giờ đệ tử thân thể này cường độ chí ít tăng lên gần năm thành. "Sư thúc ngài cũng biết, những cái kia ám tật nếu là dựa vào chính ta lời nói, e rằng cần mấy chục năm mài nước công phu, còn cần vô số thiên tài địa bảo, thậm chí cũng khả năng mãi mãi không có trị tận gốc ngày, tiếp đó trở thành tương lai con đường bên trên tuyệt đại ngăn cản." Nói đến cái này, Si Hoàng nhìn xem âm cốt trưởng lao ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, "Sư thúc, ngài hiện tại cảm thấy ta cái này 120 vạn là thua thiệt, vẫn là kiếm lời?" Lời này vừa nói ra, âm cốt trưởng lao trực tiếp ngây ngẩn cả người, giờ phút này, xung quanh cũng không ít người bệnh hay nghe. Cái này, giờ phút này, âm cốt trưởng lao đã trải qua bắt đầu ở trong lòng cực nhanh tính toán. 120 vạn thượng phẩm linh thạch, cho dù đối với cá nhân tới nói là cái con số trên trời, nhưng đây đối với Vu Thần Điện loại thánh địa này mà nói, căn bản là không đáng giá nhất tới. Hơn nữa, một cái căn cơ hoàn mỹ tiềm lực tăng nhiều thánh tử, nó giá trị như thế nào linh thạch có thể cân nhắc. Chủ yếu nhất là cái này máu tím chu ngọc quả, căn bản cũng không phải là linh thạch có thể mua được. Nghĩ đến cái này, cái kia âm cốt trưởng lao trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt mấy lần. Đón lấy, Si Hoàng chậm chậm nâng lên cái kia khô gầy tay, vô vô si hoàng cái kia bắp thịt quần quận bà bay, một mặt vui mừng nói, hoàng, ý của ngươi là, cái kia vương đằng tiểu nhi, tuy là hành sự hôn trướng, nhưng không có lửa ngươi đúng không? Si hoàng nặng nề gật đầu, tiếp đó giơ tay lên, thiên chân vạn sát. Đệ tử có thể thiên đạo phát thệ, nói vô hư. Cái kia vương đằng, tuy là vô sỉ, nhưng không lừa hắn. Chỉ ít, hắn cái kia máu tím chu ngọc quả là thật. Nói xong lời cuối cùng, si hoàng ngự khí cũng cổ quái. Tuy là bị vương đằng ép mua ép bán, còn bởi vậy thiếu nợ khổng lồ tư vị chính xác không dễ chịu, nhưng hắn thực lực tăng lên, lại là thực sự. Nghe vậy, âm cốt trưởng lão trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi phun ra mấy chữ, thử. Ngược lại đúng như cái này. Ngược lại cũng không tính toàn bộ thua thiệt. 120 vạn thượng phẩm linh thạch, mua ta Vu Thần Điện Thánh Tử một cái quang minh tiền đồ. Đáng giá. Nói lấy, hắn nhìn lướt qua bên cạnh mấy cái kia còn tại lòng đầy căm phẫn đệ tử, không kềm nổi âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tài nghệ không bằng người, bị đoạt bảo vật, là các ngươi vô năng. Về phần những cái kia biểu thị linh thạch, coi như là cho thánh tử đổi lấy cơ duyên đại giới. Việc này, ta Vu Thần Điện không truy cứu nữa. Chương 177, thật là thanh xuất Vu Lam, một cái so một cái vô sỉ a. Chương 177, thật là thanh xuất Vu Lam, một cái so một cái vô sỉ a. A. Nghe được cái này, mấy cái kia cáo trạng Vu Thần Điện đệ tử lập tức trợn tròn mắt, liền không truy cứu. Vậy chúng ta bị cướp bảo vật, bị lường gạt linh thạch làm thế nào? Thế nhưng trưởng lão, một cái đệ tử còn muốn nói chút gì? Chỉ là hắn mới mở miệng, liền bị âm cốt trưởng lão một ánh mắt hù dọa đến ngậm miệng lại. Chỉ là bọn hắn tuy là không dám nói gì, nhưng trong lòng đối vương đang hận ý, cùng đối si hoàng vi diệu tâm tình, lại phức tạp mấy phần. Một màn này, tự nhiên cũng bị cách đó không xa tử phủ thánh địa mọi người xem ở trong mắt. Cái kia dẫn đội tử bào la hầu, nguyên bản chính giữa một mặt đau lòng cùng tức giận kiểm tra hôn mê Tô Bạch Đế tình huống, được nghe lại đệ tử khác đối vương đằng lên án, trong lòng nàng lửa cũng có chút không để ép được. Chỉ là làm nàng nắm chặt tay của Tô Bạch Đế cổ tay, truyền vào một đạo linh lực tra xét rõ ràng sau, trước kia mặt mũi già nua bên trên đầu tiên là hiện lên một chút kinh ngạc, theo sau chính là một mặt cuồng hỉ, cái này, cố khí tức này, thuần tịnh vô hạn, đạo vận từ sinh, băng cương ngọc cốt, không bàn mà hợp thiên đạo. Lúc này la hầu tay đều có chút run rẩy, thanh âm kia cũng mang tới mấy phần âm dung, nhỏ, của lót. Ngươi thái âm linh thể lột sắc thành thái âm thánh thể. Theo lấy lao hầu tiếng nói rơi xuống, Tô Bạch Tỷ Liễu cũng yếu ớt tỉnh lại. Nàng gái kia trên gương mặt xinh đẹp, nháy mắt liền lóe lên vẻ mặt phức tạp, có xấu hổ giận dữ, có cốt nhục, có nghĩ lại mà sợ, cũng có một chút. Liền chính nàng đều không nguyện thừa nhận cảm kích. Quân lót, ngươi cái này thánh thể là thế nào thuế biến a? Theo lấy lao hầu truy vấn, nàng vô ý thức cắn cắn môi dưới, ở trung quanh đồng môn chờ đợi trong ánh mắt thấp giọng, hồi sư thúc, đệ tử thánh thể có thể thuế biến. Kỳ thực cùng cái kia vương đẳng, thoát không khỏi liên quan. Đón lấy, nàng dùng tận khả năng yên lặng ngữ khí, đem thiền điện bên trong vương đằng đưa nàng cơ duyên sự tình nói ra. Tất nhiên, chính giữa những cái kia để nàng mặt đỏ tới mang hai, khó mà mở miệng tỉ mỉ. Nàng là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng, đều bị nàng một câu mang qua. Tuy là Tô Bạch Đế dần giấu đi rất nhiều tỉ mỉ, có thể lao hầu kia đồng dạng nghe tới trận mắt hốt mồm, trên mặt biểu tình đặc sắc cực kỳ, đầu tiên là theo chấn kinh, đến giật mình, lại đến một loại khó nói lên lời cổ quái. Lại có việc này. Cái này, đây quả thực là nghịch thiên cơ duyên a. Lao hầu trong miệng lẩm bẩm nói. Cái kia nhìn về phía trong mắt Tô Bạch Đế Liễu cũng tràn ngập xúc động, "Cố Lót, bây giờ ngươi thánh thể đã thành, tương lai đại đạo khả kỳ. Cái này là thiên đại tạo hóa a." Nói đến cái này, trong mắt nàng cũng hiện lên một chút cổ quái, như thế nói đến, ta tử phủ thánh địa chẳng phải là thiếu cái kia vương đằng một ơn huệ lớn bằng trời. Tuy là hắn hành sự, chính xác hoang đường chút. "Không, không có." Tô Bạch Đế Liễu đột nhiên lên giọng, cái kia trên mặt cũng nổi lên một chút không bình thường đội vàng đỏ ửng, "Sư thúc, ta đã cho qua hắn linh thạch, chọn vẹn 50 vạn thượng phẩm linh thạch." Ta cùng hắn đã triệt để thanh toán xong, sau đó lại không nửa phần liên quan. Nói đến thanh toán xong cùng lại không liên quan lúc, Tô Bạch Đế cơ hồ là cắn răng nói. Cũng không biết nàng nói là cho trưởng lão nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. 50 vạn. La Hầu lông mày cau lại, lập tức lắc đầu nói, "Quân Lót, ngươi quá ngây thơ rồi. Phần cơ duyên này, có tiền mà không mua được a, đừng nói là 50 vạn thượng phẩm linh thạch, liền là 500 vạn cũng không đổi được a. Loại này ân tình, há lại chỉ là linh thạch có khả năng so sánh." "Đủ rồi, thật đủ." Tô Bạch Đế trực tiếp cắt ngang nàng, giờ phút này hắn thần sắc trong mắt đẹp vô cùng phức tạp, có cốt đủ, có kiên quyết, cũng có như thế một vẻ bối rối. Việc này đừng nhắc lại. Ta cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nàng sợ mình cái này sư thúc nói thêm gì đi nữa sẽ dính dáng ra càng nhiều làm nàng xấu hổ vô cùng tỉ mỉ. Giờ phút này, La Hầu nhìn xem Tô Bạch Tỷ lý cái kia trong sự kích động lại mang theo chút xấu hổ giận dữ răng rấp, không khỏi nghĩ tới xung quanh đệ tử đối vương đằng phong bình, trong mắt của nàng lập tức hiện lên một chút hiểu rõ. Nàng đã sống rất nhiều năm tháng, tự nhiên có thể nhìn ra chút ẩn tàng đồ vật. Theo Tô Bạch Tỷ cái kia khác thường trên thái độ, nàng nơi nào còn đoán không được. Trong di tích kia vương đằng cùng chính mình thánh nữ ở giữa, e rằng tuyệt không đơn giản giao dịch đơn giản như vậy. Bất quá, đã thánh nữ đã thành tiểu thánh thể, cái khác cũng được, nàng và thánh chủ quan niệm là khác biệt, người trẻ tuổi kia tự có người tuổi trẻ duyên phận, chỉ cần không thiệt thòi liền tốt. Nghĩ đến cái này, nàng thong thả thở dài cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cái kia trong lòng, đối cái vương đằng kia đánh giá lại phức tạp mấy phần. Tiểu tử này, dường như thật có chút ý tứ a, chỉ là có người vui vẻ, cũng có người buồn. Cứ việc Vu Thần Điện cùng Tử Phủ Thánh Địa bởi vì thánh tử thánh nữ đến thật sự chỗ tốt to lớn, thái độ phát sinh biến hóa vi diệu. Nhưng trên trận, cái kia phẫn nộ cùng oán hận âm thanh vẫn là chủ lưu. Lăng Tiêu Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa, Đại Lôi Âm Tự, cùng rất nhiều bị Vương Đằng dọa dẫm đến người không có đồng nào, còn lưng đeo kết xù nợ nần tông môn đệ tử cùng đám tán tu, vẫn như cũng dùng cái kia hận không thể ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm lối ra, trong miệng chửi mắng không thôi, nhất là cái kia bị hố 150 vạn thượng phẩm linh thạch giao quang thánh địa, nhất là phẫn nộ. Chính mình thánh tử Tiêu Phàm, không chỉ không có đạt được bất luận cái gì cơ duyên, ngược lại còn vết thương chẳng trị, mấu chốt nhất là hắn còn bị cái kia Vương Đằng hố 155 thượng phẩm linh thạch, đây là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, giữa sân tiếng oán than dậy đất, cái kia lên án thanh âm, tiếng chửi rủa, tiếng la khóc vang thành một mảnh. Đại gia cơ hồ đều đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đằng, cũng đem hắn hình dung thành một cái ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Nghe được những cái này, trên đám mây Kiếm Ly cũng không nhịn được nhíu mày, vô ý thức vuốt Thái Dương huyệt cảm thán nói, thật là thanh xuất vu lam, một cái so một cái vô sỉ a. Thời khắc này di tích bên ngoài cũng triệt để sôi trào, Vương Đằng, cho lão phu lan ra. Vương Đằng, ngươi nhất định cần cho chúng ta một câu trả lời. Giao ra Vương Đằng, nợ máu trả máu, như vậy ma đầu không xứng là người. Trong lúc nhất thời, các phái trưởng lão, hộ đạo giả, nhất là Lăng Tiêu Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa mấy vị, càng là sắc mặt tái nhợt, trên mình đằng đằng sát khí. Cái kia uy áp khủng bố đều liên thành một mảnh, để người không rét mà run. Lúc này, Kiếm Ly cũng theo trong mây rơi xuống, đi tới di tích miệng. Thời khắc này nàng tuy là mặt không biểu tình, thế nhưng hơi hơi co giật khóe miệng, vẫn là bại lộ nội tâm nàng không bình tĩnh. Tên tiểu tử thúi này, là đoán chắc ta sẽ cho hắn dọn dẹp ư? Chương 178, ngươi là tại uy hiếp bản tọa. Chương 178, ngươi là tại uy hiếp bản tọa. Thời khắc này Kiếm Ly cũng không nhịn được tay ngọc bị chán, cảm giác một trận đau đầu. Tuy là hắn đã sớm liệu đến, dùng Vương Đằng cái kia trộn lẫn tinh khí, đi vào không làm một ít chuyện đi ra là không có khả năng. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này có thể đem sự tình làm đến lớn như vậy. Cái này rõ ràng là đem cái kia đi vào tất cả thiên tiêu, tính cả phía sau bọn hắn thế lực, cơ hồ đều đắc tội mấy lần a. Cũng là lúc này, cái kia di tích cửa vào lần nữa hào quang lóe lên. Đó lấy, mấy đạo thân ảnh không nhanh không chậm đi ra. Cái kia đi tại ở chính giữa, trên mặt mang thỏa mãn nụ cười thân ảnh, không phải Vương Đằng là ai a? Chỉ là hắn mới bước lên ngoại giới mặt băng, liền cảm nhận được vô số đạo tràn ngập sát ý, phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt hướng chính mình đánh tới, loại cảm giác đó, để hắn nháy mắt liền mồ hôi đầm địa. Dù hắn ra mặt của Vương Đằng dày như tường thành, tố chất tâm lý quá cứng, nhưng bị như vậy đồng loạt sát ý nhìn chăm chú bao phủ, hắn vẫn là không nhịn được sống lưng hơi hơi cứng đờ. Một giây sau, tại tất cả mọi người không phản ứng lại thời điểm, Vương Đằng động lên. Chỉ thấy nụ cười trên mặt hắn nháy mắt liền biến mất, nháy mắt liền đổi lại cái kia cực hạn hoảng sợ hình dáng, tiếp đó phát ra một tiếng thê lương tiêm gào âm thanh, sư nương cứu ta. Hắn cái này đột nhiên một cổ họng có thể nói long trời lở đất, thanh trấn khắp nơi, đem những cái kia căm thù hắn người đều hù dọa đến rõ ràng sững sờ. Giờ phút này, cái kia nguyên bản dự định trước thờ ơ lạnh nhạt, nhìn một chút hôn tiểu tử này ứng đối ra sao Kiếm Ly cũng ngộng. Đón lấy, nàng cái kia khỏe miệng lấy mắt thường có thể thấy được biên độ, mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Tiểu tử thúi này, thật là nửa điểm ra mặt cũng không cần. Phía trước tại bên trong cấm đoạn, uy bức lợi dụ, đem một nhóm thiên tiêu lửa bỡn trong lòng bàn tay cố này phách lối kinh đây. Cố kia lão tử thiên hạ đệ nhất vô sĩ thông dòng đây. Không ngờ như thế tất cả đều là hiếp yếu sợ mạnh. Thời khắc này Kiếm Ly đã không đành lòng nhìn thẳng, yên lặng nhắm mắt lại. Cuối cùng mắt không gặp, tâm không tiện. Nàng sợ chính mình lại thêm nhìn cái này hỗn trướng tiểu tử một chút, sẽ nhịn không được trước một bàn tay đem hắn chụp vào trong kẽ nước băng tuyết tỉnh táo một chút. Giờ phút này, Vương Đằng gặp chính mình kia tiện nghi sư nương rõ ràng nhắm mắt lại, một bộ ta không muốn nhận thức ngươi tư thế, cái kia trên mặt hoảng sợ biểu tình, nháy mắt liền đọc lại, chỉ là một giây sau, hắn liền nhanh chóng hoán đổi thành cái kia điềm đạm đáng yêu rằng rớp. Chỉ thấy dưới chân hắn hơi động, veo một cái liền lẹn đến Kiếm Ly sau lưng, động tác kia thuần thục đến để người tâm đau. Tiếp đó, hắn duỗi ra hai cái móng vuốt, gắt gao nắm lấy Kiếm Ly cái kia đạo bào màu xanh rộng lớn tay áo bảy, đó lấy, hắn đem đầu theo Kiếm Ly sau lưng lộ ra gần nửa khuôn mặt, một mặt ủy khuất ngửa đầu nhìn Kiếm Ly, sư nương. Ngay nhìn bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn thật là dọa người a, dường như muốn đem Đằng Nhi ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đằng Nhi ta thật sợ hai a, sắp không thở nổi. Hắn một bên nói, vẫn không quên che lồng ngực của mình ra vẻ thống khổ bộ dáng. Kiếm Ly, giờ phút này nàng y nguyên từ từ nhắm hai mắt, nhưng khoẹt miệng của nàng lại bắt đầu run rẩy. Đồ hôn chứng này, thật là đem vô sỉ cùng co được giãn được kết hợp đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Cái này trở mặt tốc độ, diễn kỹ này chiều sâu, cái này không biết xấu hổ trình độ, xứng đáng là người kia đồ đệ a, quả thực là trò giỏi hơn thầy a. Nghĩ đến những cái này, Kiếm Ly khẽ hừ một tiếng, vẫn không có mở to mắt. Nàng đã quyết định chủ ý, lần này cần phải cho cái này vô pháp vô thiên tiểu tử một cái khắc sâu giáo huấn, nhất định phải làm cho hắn biết trời cao đất rộng, biết cái gì gọi là đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả, không phải hôn đản này sau đó, còn không phải đem trời đều cho đông. Mắt thấy chính mình thô nhất bắt đuổi, hình như thật dự định thấy chết không cứu, trong lòng Vương Đằng cũng có chút đả cổ. Sư nương đây là thật sinh khí, muốn để chính mình một mình đối mặt. Giờ phút này, nhìn thấy Vương Đằng bộ này sợ dạng, lại nghĩ tới chính mình đệ tử tại trong di tích bị hắn ức hiếp nhục nhã thảm trạng, cái kia Lăng Tiêu Thánh Địa Vương trưởng lão chỉ cảm thấy đến một cỗ tà hỏa xông thẳng đỉnh đầu. Hắn lập tức bước ra một bước, đối Vương Đằng lớn tiếng quát lên, "Vương Đằng tiểu tặc, cho lão phu lan ra. Hôm nay, ta nhất định cần muốn cùng ngươi thật tốt tính toán tổng nợ. Cướp ta thánh địa chí bảo, nhục ta thánh địa thánh tử, ngươi hôm nay nhất định cần trả giá thật lớn." Tiếng kia chơi trong mang theo hóa thần hậu kỳ tu sĩ nộ hỏa, chấn đến một chút tu vi hơi thấp người đứng xem lập tức màng nhĩ đau nhức. Gặp Kiếm Ly y nguyên thờ ơ, cái kia Vương trưởng lão cũng muốn thăm dò một thoáng, đó lấy, cái kia hóa thần hậu kỳ linh lực lập tức tràn đầy mà ra, tiếp đó hóa thành một đạo bàn tay lớn hướng về Vương Đằng bắt đi. Thấy thế, Vương Đằng toàn bộ thân thể cơ hồ đều giấu ở kiếm ly sau lưng, chỉ là thanh âm của hắn lại không tăng phản giảm, trực tiếp gào đi ra: "Sư nương, ngài nghe một chút, cái này lão đăng, lão tiền bối này hắn muốn giết ta a, cứu mạng a sư nương. Đỗ Nhi còn trẻ, còn không cho ngài dưỡng lao đưa mà, còn không cưới vợ sinh tiểu hải, còn không muốn chết ta." Hắn một bên hô hào, một bên dùng sức đong đưa lấy kiếm ly cánh tay, bộ dáng kia quả thực tựa như là cái kia người chết chìm bắt được cuối cùng một cái rơm rạ một loại, kém chút liền đem kiếm ly cái kia rộng lớn tay áo đều kéo xuống. Giờ phút này, kiếm ly cũng lại không kèm được, bởi vì nàng lại không mở to mắt, tay áo của mình chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Nàng đột nhiên mở ra cặp kia đẹp mắt, chỉ là cái kia trong mắt lại hàn quang lóe lên, tức giận khẽ hừ một tiếng. Một tiếng này hừ nhẹ thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo kỳ dị nào đó ma lực một loại, rõ ràng truyền vào tại trận trong thai mỗi người. Cũng là tại cái này hừ nhẹ vang lên mấy mắt, cái kia chính hướng Vương Đằng bắt tới linh lực bàn tay lớn, nháy mắt liền tiêu tán trong không khí. Ách! Theo lấy cái kia linh lực bàn tay lớn bị tự nhiên xóa đi, khí thế dẫn dắt phía dưới, cái kia Vương trưởng lão lập tức như gặp phải trọng kích. Hắn lập tức rên khẽ một tiếng liền lùi mấy bước, thật không dễ dàng thân hình vừa đứng vững. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng cái kia như cũ đứng tại chỗ, liền góc áo cũng chưa từng động tới một thoáng kiếm ly, trong mắt kia tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng bây giờ đến cùng là cảnh giới gì a? Bèn bèn một tiếng hừ nhẹ, liền phá đi hắn hóa thần hậu kỳ nén giận một kích. Nghĩ đến cái này, Vương trưởng lão lập tức cưỡng chế sợ hãi trong lòng, âm thanh run rẩy nói: "Tiền, tiền bối, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ thật muốn làm bao che người này, cùng ta Lăng Tiêu Thánh Địa khai chiến sao?" Cái này dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp chuyển ra thánh địa tên tuổi, tính toán cho đối phương một chút áp lực. Ồ, nghe nói như thế, kiếm ly cuối cùng hơi hơi nghiêng người sang tới, cặp kia bình tĩnh không lay động con người, trực tiếp rơi xuống cái kia Vương trưởng lão trên mình: "Ngươi là tại uy hiếp bản tọa?" Chương 179, đã nương muốn mà chết, chỗ ấy không thể không chết ta. Chương 179, đã nương muốn mà chết, chỗ ấy không thể không chết ta. Thanh âm của nàng tuy là rất bình thản, nhưng để Vương trưởng lão nháy mắt như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Ngắn ngủi nháy mắt, cái kia Vương trưởng lão chán liền rịn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Cũng là cái kia bóng ma tử vong phía dưới, để hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Trước mắt vị này, cũng không phải cái gì giảng đạo lý, lấy đại cục làm trọng tiền bối đại năng a. Nàng thế nhưng kiếm ly a, là cái kia hàng ngàn năm trước, liền từng một kiếm quang lạnh thập cửu châu, giết đến Trung Châu mỗi đại tông môn thánh địa đều sợ hai ly nguyệt kiếm tiên a. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tính tình của nàng chính xác không tốt. Chính mình cùng nàng nói thánh địa, cùng nàng bày hậu trường, nàng e rằng thực có can đảm một kiếm trước tiên đem chính mình bổ, lại mang theo kiếm đi Lăng Tiêu thánh địa hỏi một chút các ngươi có phải hay không muốn khai chiến. Nghĩ đến cái này, Vương trưởng lão liền vội vàng không người sợ hãi nói: "Không, không dám. Vãn bối tuyệt không ý này. Vừa mới là vãn bối nhất thời tình thế cấp bách, không lựa lời nói. Tiền bối thứ tội a. Vãn bối ý là cái kia Vương Đằng, hành sự quá mức. Quá mức, khinh người quá đáng. Chẳng lẽ hắn không nên cho chúng ta một câu trả lời ư?" Cuối cùng những lời này, hắn cơ hồ là hét ra, nhưng hắn đối tượng lại không còn là kiếm ly, mà là chuyển hướng xung quanh cái khác thế lực. Hắn biết, chỉ bằng vào Lăng Tiêu thánh địa, hôm nay tuyệt đối là không chiếm được tốt, thậm chí khả năng gặp nhiều thua thiệt. Hắn nhất định cần đem tất cả mọi người kéo xuống nước tới. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, những cái kia đã sớm tức sôi ruột, lại khiếp sợ kiếm ly uy thế không dám tùy tiện mở miệng mọi người, phảng phất tìm được chủ kiến đồng dạng. Giao Quang thánh địa một vị trung niên mỹ phụ, kiên trì lấy phía trước một bước, đối kiếm ly nhẹ nhàng thi lễ, âm thanh kiên định nói: "Kiếm tiên tiền bối, quý tông đệ tử Vương Đằng, tại trong di tích làm, chính xác, có thiếu thỏa đáng. Ta Giao Quang thánh địa cũng cần một lời giải thích." Ngay sau đó, cái kia đại lôi âm tự sầu khổ lão tăng cũng chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu: "A Di Đà Phật." "Kiếm tiên tiền bối, việc này quan hệ đến ta Phật môn đệ tử danh dự cùng thiên đạo lợi thể, còn mời tiền bối minh xét, cho ta đại lôi âm tự một câu trả lời. Ta Thiên Đao môn cần một cái thuyết pháp, ta Huyền Âm giáo cũng là, còn có ta, mời kiếm tiên tiền bối chủ trì công đạo a." Có tam đại thánh địa dẫn đầu, còn lại tông môn thế gia đang tán tu cũng nhộn nhịp đánh trống reo hò lên. Tuy là bọn hắn không dám như đối Vương trưởng lão dạng kia hùng hổ do người, thế nhưng chút chủ trì công đạo tiếng thê lại tạo thành một cỗ không nhỏ thành thế. Cuối cùng pháp không trách chúng, bọn hắn không tin kiếm ly dám coi trời bằng vùng, đem tất cả mọi người làm mất lòng. Cũng là tại loại ý nghĩ này phía dưới, trên trận tâm tình lập tức bị điều động lên. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về kiếm ly. Giờ phút này, kiếm ly lặng lặng nghe, cái kia tuyệt mỹ trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình, chỉ là cái kia hơi hơi nhíu lên tú mi, lại để lộ ra nàng tâm tình vào giờ khắc này tuyệt đối không tính là vui sướng. Cuối cùng bị nhiều người như vậy liên thủ bức cung, cho dù là nàng cũng cảm nhận được một chút áp lực. Nàng cũng không phải sợ những thế lực này, mà là sợ phiền toái, mà lại là cái kia vô cùng vô tận phiền toái. Nghĩ đến cái này, nàng hơi hơi nghiêng đầu, tức giận liếc qua cái kia chính giữa liếc trộm sắc mặt mình Vương Đằng. Gặp đối phương thờ ơ, nàng cũng không nhịn được đá chân Vương Đằng. Cái kia lực đạo không nặng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nghe được không? Kiếm ly thanh lạnh âm thanh lập tức truyền vào Vương Đằng trong tai, rõ ràng mang theo một chút bất đắc dĩ, bọn hắn đều cần một lời giải thích. Vương Đằng bị hù dọa đến khẽ run rẩy, đầu lại đi đến rụt, ra vẻ sợ nói: "Sư nương, ngài, Đằng Nhi sợ a?" Ngài nhìn bọn hắn ánh mắt kia, cái kia hận không thể muốn đem Đỗ Nhi rút gần lột ra, ăn sống nuốt tươi một loại a. Đỗ Nhi cái này nếu là đi ra, vậy nhất định sẽ bị bọn hắn cùng nhau tiến lên xé nát. Nói đến cái này, Vương Đằng cũng bắt đầu đánh bài tình cảm: "Sư nương, người ta tuy là quen biết thời gian không lâu, nhưng ta đối sư nương đó là mới quen đã thân a, bây giờ trong lòng ta, cho dù là sư phụ trong lòng ta địa vị, cũng không kịp sư nương ngươi nửa phần a. Nghe nói như thế, Kiếm Ly khỏe miệng cũng không nhịn được hơi hơi run rẩy. Chỉ là Vương Đằng Bân không để ý, ngược lại lại hít sâu một hơi, một mặt bi chẳng nói, đã sư nương đều dạng này nói, cái kia Đằng Nhi đương nhiên sẽ không từ chối nữa, cuối cùng một ngày vi sư cả đời vi phụ, sư nương cũng coi là mẹ của ta. Đã nương muốn mà chết, chỗ ấy không thể không chết a. Nói đến cái này, Vương Đằng như là đang cáo biệt một loại, trong mắt cũng mơ hồ có lệ quang lấp lóe, sư nương, hài nhi chuyến đi này, sau đó liền không người hiếu kính ngươi. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Kiếm Ly một bàn tay trực tiếp cắt ngang, bởi vì trước mắt tên tiểu hôn đàn này, càng nói càng thái quá. Nàng cũng không biết lại để cho hắn nói tiếp, hắn có thể nói ra cái gì nghịch thiên lời nói. Nghĩ tới đây, Kiếm Ly khỏe miệng lại là co lại, nàng cố nén lại cho hắn một cơn xúc động, cắn răng nói ba chữ, ngươi yên tâm. Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Đón lấy, ánh mắt của nàng cũng chậm chậm đảo qua người phía trước nhóm, ánh mắt kia những nơi đi qua, tất cả mọi người vô ý thức ngậm miệng lại. Có bản tọa tại, bọn hắn không dám. Cái này cuối cùng một câu, nàng mặc dù nói đến hơi hận, lại phảng phất mang theo vạn quân lực lượng một loại, đập ầm ầm tại trái tim của mỗi người. Một giây sau, một cỗ vô hình tràn đầy kiếm ý nháy mắt liền quét sạch toàn trường, phảng phất tại im lặng tuyên bố một loại, ai nếu dám động, vậy liền chết. Cảm thụ được trong kiếm ý này ý sắp phạt, trong lòng mọi người đều nắm thật chặt. Vậy vừa rồi dâng lên một chút dũng khí, nháy mắt lại bị ép xuống, thậm chí không ít người đều theo bản năng lui về sau nửa bước. Kiếm tiên uy lực khủng bố như vậy. Thấy thế, Vương Đằng lập tức ấp úng phụ hòa nói, "Tốt, tốt a, có ngài những lời này, Đằng Nhi an tâm." Nói xong, hắn mới cẩn thận mỗi bước đi ra, hắn vừa đi, vẫn không quên một bên vô lấy ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thật là làm ta sợ muốn chết, sư nương ngài có thể nhất định phải bảo vệ tốt Đằng Nhi a." Đằng Nhi nhát gan, nhìn không chịu nổi hù dọa. Nhìn Vương Đằng bộ dáng này, Kiếm Ly khỏe miệng lại nhịn không được run lên. Cái này cùng hắn tên hôn đảng kia sư tôn, quả thực một cái dáng dấp a một màn này, cũng để cho Lãnh Ngưng Sương đám người đều vô ý thức xoay người sang chỗ khác, rõ ràng là không đành lòng nhìn thẳng. Mà những cái kia đã từng bị Vương Đằng hố qua người, cũng là nhìn đến mí mắt chực nhảy, hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn trường kia tiện nhân mặt xé nát. Người con mẹ nó gan con tiểu, người tại trong di tích buộc chúng ta ký phiếu nợ, thu phí bảo hộ thời điểm, gan có thể so sánh ai cũng lớn a. Cũng là tại vô số đạo hận không thể đem hắn lăng trì dưới ánh mắt, Vương Đằng cuối cùng chọn vẹn đứng ở Kiếm Ly bên cạnh phía trước nửa bước vị trí. Vị trí này là Vương Đằng nghĩ sâu tính kỹ quyết định. Đây là một cái vào có thể điên cuồng nhảy nhót, lùi có thể thu về sư nương sau lưng tuyệt hảo vị trí. Đó lấy, hắn ngẩng đầu lên. Chỉ là giờ phút này, phía trước hắn bộ kia hoảng sợ chưa định biểu tình đã biến mất, thay vào đó là một mặt nụ cười sáng lạ, các vị đạo hữu, các ngươi tốt. Chương 180, đây chính là giấy trắng mực đen, thiên đạo làm chứng. Chương 180, đây chính là giấy trắng mực đen, thiên đạo làm chứng. Nói lấy, hắn thậm chí còn nhiệt tình phất phất tay, phản phất như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lao bằng hưu đồng dạng. Không thèm để ý chút nào trước mắt những cái kia địch ý ánh mắt. Giờ phút này trên mặt Vương Đằng nụ cười, không chỉ không có thu lại, ngược lại càng rực rỡ, trực tiếp bắt đầu điểm danh, nhà. Đây không phải phàm mình, vô tâm đại sư, còn có các vị. Đạo hữu ư, chúng ta hồi lâu không gặp, Vương Mỗ thật là tưởng nhớ a. Hồi lâu không gặp, ngươi không phải vừa mới dọa dẫm xong chúng ta ư? Gặp trên mặt của đối phương bộc phát tái nhợt, Vương Đằng cũng không quên trấn an nói, nhìn chiến trận này, các vị đạo hữu là tại đặc biệt chờ Vương Mỗ đi ra ư? Tuy là chúng ta tình nghĩa thâm hậu, nhưng các ngươi sao có thể làm phiền các vị tiền bối chờ đợi ở đây a? Vương Mỗ thực sự là thu sủng nhược kinh, thu sủng nhược kinh a. Nói lấy, hắn liền cười to lên, phảng phất nói giống như thật. Mọi người, tất cả mọi người tập thể mất tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái kia một mặt rực rỡ tiện nhân. Đón lấy, một cỗ hoang đường cảm giác cũng dâng lên trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn tại nơi này than thở khóc lóc lên án tội ác của Vương Đằng, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro, có thể người này ngược lại tốt, vừa ra tới trước trốn đến sư nương sau lưng giả bộ đáng thương, hiện tại lại không đong đưa bích liên bày ra một bộ lao hưu trùng phùng tư thế. Ra mặt này, sợ là Bắc Hải chiều sâu, cũng không đổi kịp hắn về dạy một phần bọn a. Liền cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần Kiếm Ly, khi nghe đến Vương Đằng cái này lời dạo đầu lúc, cái kia khỏe miệng cũng không bị khống chế mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Đồ hôn chứng này, ngươi vừa mới bộ kia hù dọa đến sắp kẻ ra quần sợ dạng đây. Cái này trở mặt tốc độ, cái này tố chất tâm lý, cái này không biết xấu hổ cảnh giới. Xem ra chính mình vừa mới vẫn là lòng mềm yếu, đạp đến vẫn là quá nhẹ a. Thời khắc này Kiếm Ly cũng tại yên lặng suy nghĩ, chính mình gặp được tiểu tử này, đến cùng là phúc là họa. Mà chỉ là, cái kia Lăng Tiêu Thánh Địa Vương trưởng lão nhìn không được, lập tức bước ra một bước, "Vương Đằng tiểu nhi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi cướp ta thánh địa bảo vật, nhục ta thánh địa thánh tử, dọa dẫm bơ vét, hôm nay nếu là không cho ta Lăng Tiêu Thánh Địa một câu trả lời, lão phu sẽ làm cho ngươi máu." Hối hận. Cái kia máu tươi ngay tại chỗ mấy chữ, bị hắn trực tiếp rút về. Cuối cùng Kiếm Ly còn tại trận, hắn muốn giết hắn đã không có khả năng. Lời này vừa nói ra, Vương Đằng lập tức một mặt mở miệng nói, "Vương trưởng lão, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được a, vạn sự đều là muốn dạng chứng cứ. Ngươi nói ta cướp ngươi thánh địa bảo vật, vậy ngươi ngược lại nói một chút ta cướp cái gì? Còn có ngươi nói ta nhục ngươi thánh tử, ta lúc nào nhục hắn? Còn có ngươi vu oan ta dọa dẫm vơ vét việc này, hôm nay nếu là không nói rõ ràng, ta để ta sư nương chém chết ngươi." Kiếm Ly, Vương trưởng lão càng là khí đến toàn thân phát run, lập tức chỉ vào Diệp Lăng Thiên nói, "Ngươi, những ta này thánh địa thánh tử, còn có các vị đạo hữu đều có thể làm chứng. Ngươi còn muốn ngụy biện sao?" "Làm chứng? Vương Đằng trực tiếp cười, trong mắt kia tràn đầy khinh thường, bọn hắn làm chứng. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Vậy ta còn nói bọn hắn liên hợp lại mưu hại ta đây. Vương trưởng lão, ngươi là tin tưởng nhà ngươi cái kia âm hiểm tiểu nhân lý lẽ của một phía, vẫn tin tưởng ta rất thẳng thắn Vương Đằng.
Ngươi
vô sỉ. Diệp Lăng Thiên khi đến kém chút lại thổ huyết, cái kia nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt đều là khuất đủ. Vương Đằng,
ngươi dám làm không dám chịu ư? Ngươi cướp ta linh thảo, bức ta gọi ngươi.
Gọi ngươi?
Còn có những cái kia phiếu nợ, ngươi có dám cầm hay không đi ra đối chất nhau?
Phiếu nợ?
Nghe được cái này, Vương Đằng lập tức ánh mắt sáng lên, phản phất mới nhớ tới như, đúng a, phiếu nợ.
Ngươi không nói ta còn quên.
Đó lấy, tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Vương Đằng chậm rãi móc ra một chồng lớn kim quang long lánh.
Phiếu nợ.
Hắn cầm lấy phía trên nhất một trường, hắn giọng một cái lớn tiếng thì thầm, hiện có Lăng Tiêu Thánh Địa Thánh Tử Diệp Lăng Thiên, làm cảm tạ Vương Đằng ân cứu mạng, thiếu Vương Đằng thượng phẩm linh thạch tính toán 100 vạn chẵn. Cái này nợ phân kỳ trả nợ, lợi tức hàng tháng một thành, dùng tiên đạo làm chứng, lập khế ước này làm bằng.
Lập ước người, Diệp Lăng Thiên, tinh huyết thủ ấn.
Đọc xong phiếu nợ, Vương Đằng còn cố ý đem phiếu nợ chuyển hướng mọi người, để cho đại gia đều nhìn rõ ràng, phía trên cái kia rõ ràng thiên đạo lạc ấn cùng Diệp Lăng Thiên tinh huyết thủ ấn.
Diệp Thánh Tử, phía trên này thủ ấn là ngươi a?
Cái này thiên đạo lợi thể, cũng là ngươi đích thân phát a?
Vương Đằng cầm lấy phiếu nợ, cười híp mắt nhìn xem Diệp Lăng Thiên.
Thấy thế, Diệp Lăng Thiên sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, bờ môi kia run rẩy, chỉ là lại một câu cũng nói không nên lời.
Cuối cùng trước mắt cái kia phiếu nợ, tay kia ấn, cái kia lợi thể, là làm không được giả.
Còn có chương này, Vương Đằng lại cầm lấy một trường, Đại Lôi Âm Tự Phật Tử Vô Tâm, thiếu tử Vương Đằng, thượng phẩm linh thạch 50 vạn chẵn.
Giao Quang Thánh Tử Tiêu Phàm, thiếu Vương Đằng 200 vạn.
Tán Tu Ngô Ngạn Tổ, thiếu 10 vạn.
Tán Tu Vũ Hiến.
Vương Đằng một chương đọc lấy, âm thanh cũng truyền vào trong thai của mọi người.
Vương Đằng mỗi nghĩ đến một cái tên, liền có một người toàn thân phát run.
Mà những cái kia nguyên bản lòng đầy căm phẫn, tại lên án Vương Đằng các phái các trưởng bối sắc mặt, cũng càng ngày càng khó coi, nhất là khi nhìn đến chính mình đệ tử cái kia chột dạ tránh né ánh mắt lúc, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút.
Thấy thế, Vương Đằng không kèm nổi cười lạnh một tiếng, các vị tiền bối, các ngươi đều thấy được a.
Đây chính là giấy trắng mực đen, thiên đạo làm chứng.
Nói lấy, Vương Đằng cũng tự mình thu hồi phiếu nợ, tiếp đó mở ra tay, cái này có thể là Vương Mộ buộc bọn hắn ký sao?
Đây chính là thiên đạo lợi thế a, đây chính là chịu thiên đạo giám sát.
Nếu là Vương Mộ thật mạnh bức bách bọn hắn, cái này thiên đạo có thể thừa nhận lợi thế này.
Những cái này phiếu nợ còn có thể tồn tại.
Nói đến cái này, trong thanh âm của Vương Đằng cũng mang tới mấy phần cảm khái, những cái này đều là Vương Mộ tại trong di tích, gặp các vị đạo hữu tao ngộ không gian sổ xuống, tính mạng nguy cơ sớm tối thời khắc, không tiếc hao tổn bản nguyên, liều mạng cứu giúp đổi lấy.
Sau đó, các vị đạo hữu cảm kích Vương Mộ ân cứu mạng, tự nguyện dâng lên một chút tài nguyên cùng tồn tại phía dưới chứng tử, cái này là có ơn tất báo, thiên kinh địa nghĩa.
Thế nào đến các ngươi trong miệng, liền thành Vương Mộ dọa dẫm bơ bét, cường thủ hào đoạn.
Nói đến chỗ này, Vương Đằng nhìn thẳng thánh địa trước mắt Vương trưởng lão, một mặt bi phẫn nói, giống ta Vương Đằng một mảnh chân thành, cứu người tại nguy nan, không cầu hồi báo.
Nhưng các ngươi không những không cảm ơn, ngược lại vừa ra di tích liền trả đũa mưu hại Vương Mộ.
Các ngươi,
lương tâm của các ngươi sẽ không đau ư?
Đạo tâm của các ngươi chẳng lẽ đều bị chó ăn rồi sao?
Những lời này, Vương Đằng nói đúng 10 phần phân khích, chính nghĩa lâm nhiên,
trực tiếp liền đem mọi người nhìn trợn tròn mắt.
Ta,
chúng ta,
Diệp Lăng Thiên đám người khí đến toàn thân phát run, muốn phản bác, lại phát hiện căn bản không thể nào phản bác.
Cuối cùng những cái kia phiếu nợ đều là thật, thiên đạo lời thề cũng là thật, chỉ là chuyện này trải qua, căn bản không phải dạng kia a.
Bọn hắn thế nhưng bị buộc a.
Chỉ là lời nói này đi ra ai mà tin a?
Cuối cùng thiên đạo đều thừa nhận cái kia lời thề a.
Chương 181, tiểu hắc tử, ngươi quả nhiên là ta Vương Đằng hảo huynh đệ a.
Chương 181, tiểu hắc tử, ngươi quả nhiên là ta Vương Đằng hảo huynh đệ a.
Nghe đến mấy câu này, cái kia Vương trưởng lão khí đến râu ria đều đang run,
ngươi cưỡng từ đoạt lý.
Thiên đạo lời thề là làm không được giả, nếu thật là bị người ép buộc, cái kia trong lòng cũng không bất luận cái gì tạp niệm lời nói, thiên đạo là sẽ không công nhận.
Chẳng lẽ
thật là chính mình thánh tử tự nguyện?
Nhưng nhìn lấy Diệp Lăng Thiên bộ kia bị khuất nhanh hơn khóc lên bộ dáng, cái này lại không giống giả mạo.
Nhưng hắn không biết là Vương Đằng vốn là thiên đạo phía dưới dị số, còn có thể ngăn che bộ phận thiên đạo nhìn rõ, thế là lời thế này tự nhiên không thể so sánh nổi.
Đối cái này Vương Đằng tự nhiên cũng minh bạch, lập tức cười lạnh một tiếng, ta cưỡng từ đoạt lý.
Trước mắt chứng cứ này vô cùng xác thực, thiên đạo làm chứng.
Các ngươi còn muốn ngụy biện?
Nói đến chỗ này, trong thanh âm của Vương Đằng nhiều hơn mấy phần ý trào phúng, chẳng lẽ các ngươi Lăng Tiêu Thánh Địa đều là loại này vong ân phụ nghĩa, lật lọng thế hệ?
Nếu là thật sự như vậy, cái kia Vương Mỗ hôm nay cũng coi là thêm kiến thức.
Lời này vừa nói ra, Vương trưởng lão lập tức bị nẹn phải nói không ra lời, cái kia một gương mặt mo nháy mắt liền đỏ bừng lên,
ngươi,
hắn sống nhiều năm như vậy, liền không gặp qua như vậy vô liêm sỉ người.
Có thể hết lần này tới lần khác, trong tay đối phương nắm lấy bằng chứng, hắn căn bản không thể nào phản bác.
Cũng là cái này tất cả mọi người ở trong lòng tranh đấu thời khắc, một đạo thu kịch âm thanh vang lên, chờ một chút,
ta muốn nói lời công đạo.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vu Thần Điện Si Hoàng Sải bước đi ra.
Hán khí tức hùng hậu, long hành hổ bộ, nguyên anh trung kỳ khí tức không che giấu chút nào.
Là Vu Thần Điện Thánh Tử Si Hoàng.
Hán đi ra,
nhìn hơi thở này là
nguyên anh trung kỳ.
Đâu chỉ a,
các ngươi nhìn hán khí huyết như trụ, thân thể này so trước đó mạnh không chỉ một bậc,
khẳng định là đến đại cơ duyên a.
Giờ phút này một chút phía trước không nhận thấy được Si Hoàng biến hóa thế lực,
cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Cuối cùng có thể tại trong di tích liên tiếp đột phá, còn tăng cường thể chất, vận khí này quả thực nghịch tiên. Si Hoàng không để ý mọi người nghị luận, hắn đi thẳng tới giữa sân, hắn đầu tiên là phức tạp nhìn Vương Đằng một chút, tiếp đó chuyển hướng xung quanh các phái tu sĩ trầm giọng nói, các vị tiền bối, lại nghe ta một lời. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Si Hoàng trên mình, ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Vương Đằng. Hắn cũng có chút tò mò, cái này tiểu hắc tử muốn nói cái gì a? Chẳng lẽ hắn muốn thay mình biện hộ? Không thể nào. Hắn bị chính mình hố hơn triệu linh thạch, cái này không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Ai chỉ thấy Si Hoàng lập tức hít sâu một hơi, cao giọng nói, di tích này tranh đoạt, vốn là đều bằng bản sự, được làm vua thua làm giặc, từ xưa giống nhau. Ta Si Hoàng, chính xác cũng thiếu Vương Đằng linh thạch, cũng ký phiếu nợ, phát thiên đạo lợi thể, nhưng việc này cũng là ta tự nguyện, bởi vì trong lòng ta cũng có sở cầu. Nói đến cái này, ánh mắt của hắn cũng nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, Tiêu Phàm đám người, trong ánh mắt kia cũng mang tới vẻ khinh bỉ, nhưng ta Si Hoàng dám làm dám chịu, cùng các ngươi khác biệt. Ta sở dĩ thiếu hắn linh thạch là bởi vì ta tự nguyện mua hắn một mai máu tím chu ngọc quả. Tuy là giá tiền này là đắt điểm, cái kia trái cây phẩm tướng cũng không được, nhưng lại hàng thật giá thật. Ta cũng là ăn vào cái kia trái cây phía sau mới có bây giờ thành tựu. Nói lấy, hắn cũng không quên khí tức toàn bộ triển khai, các vị có thể nhận biết một thoáng, ta thời khắc này khí tức phải trang phù phiếm, ta căn cơ phải trang vững chắc. Nói lấy, Si Hoàng trên mặt cũng hiện lên một chút vẻ nghiêm túc, ta nếu không phải trái cây kia, muốn đạt tới bây giờ cảnh giới cùng nhục thân, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên, thậm chí khả năng lưu lại nội thương chặt đứt con đường. Nói đến chỗ này, Si Hoàng dừng một chút, tiếp đó chuyển hướng Vương Đằng một mặt chân thành nói, tuy là Vương huynh ngươi làm ăn phương thức, nhưng cái này hơn 100 vạn linh thạch, ta Si Hoàng nhận, sau này nhất định đủ số hoàn trả. Theo lấy tiếng nói vừa ra, toàn trường náo động, tất cả mọi người choáng váng, khó có thể tin nhìn xem Si Hoàng. Gia hỏa này, tại thay Vương Đằng nói tốt, hắn nào không phá a? Hắn nếu là đạt được chỗ tốt, sẽ giúp đối phương nói chuyện, quả thực là không biết xấu hổ, cá mẹ một lứa a. Thời khắc này Vương Đằng cũng ngây ngẩn cả người, hắn trừng mắt nhìn một mặt một bức. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới cái này tiểu hắc tử, thế mà lại giúp hắn nói chuyện. Tiểu tử này tuy là chỉ dài bắp thịt, không dài não, nhưng mà nhân ra dễ nói à, sau đó lại đụng đến hắn, nhìn tới nhất định cần muốn cho hắn giảm giá, đúng, vẫn là cho hắn giá hữu nghị. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng lập tức tiến lên một bước, nhiệt tình vô vô Si Hoàng bà bay, tiểu hắc. Không, Si Minh. Biết ta người, Si Minh à. Ta Vương Mỗ kinh doanh, từ trước đến giờ là già trẻ không đạn, hàng thật giá thật. Tuy là nhìn qua đắt là đắt điểm, nhưng hiệu quả tuyệt đối không phụ lòng giá cả. Nói đến chỗ này, Vương Đằng cũng không quên khen hai câu, Si Minh quả nhiên là người thông minh a. Ngươi người huynh đệ này, ta Vương Đằng giao định. Nói lấy, hắn cũng nhích lại gần Si Hoàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, hảo huynh đệ đủ ý tứ a. Nhưng chúng ta một mã thì một mã, làm huynh đệ phải tính toán rõ ràng. Phía trước cái kia 120 vạn cũng không thể ít ta. Nghe nói như thế, Si Hoàng khỏe miệng cũng không nhịn được run rẩy một thoáng, nhưng trên mặt của hắn vẫn là bộ kia chất phát thành khẩn rằng, "Dốc, Vương huynh yên tâm, hảo huynh đệ nói là làm." Mà trước mắt dạng này huynh đệ tình thâm biểu diễn, cũng nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm tam quan vỡ vụn. Diệp Lăng Thiên đám người càng là khí đến kém chút mất đi. "Em đi, cái này Si Hoàng có bệnh a." Hắn rõ ràng thay Vương Đằng tiện nhân kia nói chuyện, hắn nhất định là thu Vương Đằng chỗ tốt. Giờ phút này liền Vu Thần Điện đệ tử, cũng một mặt kinh ngạc xem lấy chính mình thánh tử. Chẳng phải là thu điểm chỗ tốt ư? Cần dùng tới như vậy liễu ư? Chỉ có Si Hoàng ý nghĩ trong lòng khác biệt, tuy là hắn đối Vương Đằng cũng có chút khó chịu. Có thể tưởng tượng Vương Đằng đoạn đường này tới vô sỉ. Không, là duyên ngộ, hắn chỉ cảm thấy đến người này chỉ có thể thâm giao không thể kết thù. Dù sao đối phương đều đem tất cả mọi người đắc tội, không phải cũng là không có việc gì ư? Có cái vô sỉ như vậy bằng hữu, nhân sinh của hắn chắc hẳn sẽ ít đi rất nhiều đường vòng. Thế thế, một bên một mực giữ yên lặng Kiếm Ly cuối cùng mở miệng. Thanh âm nàng thanh lãnh, không cần mảy may cảm tình, các vị, chuyện này trải qua chắc hẳn đại gia đều rõ ràng. Đã các ngươi đã lập xuống thiên đạo lời thề, liền đem tuân thủ. Chúng ta người tu hành, biết được nhân quả tuần hoàn, lời thề không thể nhẹ phát, đã phát thì tất giống đạp. Việc này, đến đây coi như thôi. Nàng lời này, nhìn như tại cấp trung thế lực một cái hạ bậc thang, đồng thời cũng là đang cảnh cáo Vương Đằng có chừng có mực. Đón Kiếm Ly bình thản ánh mắt, cái kia Vương trưởng lao sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lui sang một bên không nói nữa. Cuối cùng sự thật chính xác như vậy, cơ duyên tranh giành, từ trước đến giờ là mạnh được yếu thua. Nếu là đánh thắng được, trực tiếp giết đối phương đều có thể. Còn nếu là đánh không được, chính xác chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa có cái kia thiên đạo lời thề tại, bọn hắn Lăng Tiêu Thánh Địa cũng chính xác không chiếm lý, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, e rằng chỉ sẽ càng mất mặt. Cái khác thế lực thấy thế, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này. Cuối cùng thiên đạo lời thề, là chịu phương này thiên đạo giám sát, cái kia người vi phạm, nhẹ thì đạo tâm bị tổn thương tu vi khó tiến, nặng thì trời giáng lôi phạt, thân tử đạo tiêu. Bọn hắn không ai dám mạo hiểm như vậy. Cho dù chuyện này thực rất có thể như đệ tử nói, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn còn có thể như thế nào a? Cái này đánh lại đánh không được, để ý lại chân đứng không vững, bọn hắn chỉ có thể nhận thua. Trong lúc nhất thời, trên trận không khí cũng quỷ dị lên. Các phái trưởng lao sắc mặt rất khó coi, cái kia nhìn về phía trong ánh mắt Vương Đằng tràn ngập sát ý cùng oán hận, chỉ là cũng không dám phát tác. Mà những cái kia bị lường gạt các đệ tử, thì là từng cái ủ rũ như cha mẹ chết. Lần này Bắc Hải chuyến đi, bọn hắn không chỉ phí công một chuyến, còn có đặt mông nợ. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Chương 182, sư phụ ta là không phải có cái gì bệnh nặng a? Chương 182, sư phụ ta là không phải có cái gì bệnh nặng a? Giờ phút này, loại trừ Tử Phủ Thánh Địa cùng Vu Thần Điện số ít người sắc mặt tốt hơn một chút chút bên ngoài, còn lại thế lực mặt người bên trên không một cái tốt. Thời khắc này Kiếm Ly cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày, nàng liếc qua cùng Vương Đẳng kề vai sát cánh, sư huynh cứ gọi đệ si hoàng, lại liếc nhìn cái kia một mặt đắc ý Vương Đẳng, trong lòng điểm này lo lắng, đồng nhiên phai nhạt không ít. Tiểu tử này, tuy là hôn chứng chút, nhưng cái này lôi kéo nhân tâm, đổi trắng thay đen bản sự, ngược lại, cho giỏi hơn thời A. Giờ phút này, nhìn thế lực khắp nơi cái kia ánh mắt phức tạp, Vương Đẳng lập tức ưỡn thẳng sống lưng, một mặt quang minh lẫm liệt, các vị, công đạo tự tại nhân tâm a. Ta si huynh liền là chứng minh tốt nhất a. Nói đến cái này, hắn cũng không quên nhìn về phía Diệp Lăng Tiên đám người, ngữ trọng tâm trường nói bổ sung, các ngươi à, thật phải học học chúng ta si huynh, đem ánh mắt kia bông dài xa một chút. Hôm nay các ngươi trô mất đi, chỉ là một chút vật ngoài thân thôi, có thể tương lai các ngươi lấy được, cũng là vô thượng đại đạo. Bút chứng này, các ngươi thật sẽ không tính toán ư? Lời này vừa nói ra, Diệp Lăng Thiên, Tiêu Phàm đám người nhất thời khí đến trước mắt một trận biến thành màu đen. Để chúng ta học hắn, học cái này bị bán đi còn giúp ngươi kiếm tiền ngốc tệ. Vương Đằng, ta gõ nở mở. Lúc này, liền Chuyết Phong một bọn người, cũng cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng cái này, thật quá vô sỉ. Bọn hắn ra mặt quá mỏng, căn bản dung nhập không vào A. Vương Đằng tự nhiên không quan tâm những người này sống chết, lập tức quay đầu đối Kiếm Ly cười nói, sư đương, ta đã cấp ra giải thích, bọn hắn nhìn tới rất hài lòng a. Bọn hắn cái này gọi vừa ý. Nam nhân kia không phải muốn lộng chết nét mặt của ngươi ư? Nghĩ đến những cái này, Kiếm Ly khỏe miệng lại không tên giận, chỉ là vẫn gật đầu, được, vậy chuyện này dừng ở đây. Nói lấy, Kiếm Ly ánh mắt cũng đảo qua mọi người, mặt không chút thay đổi nói, nếu là lại để cho ta biết, có người tại sau lưng nói nguyên thuyên. Ta Kiếm Ly tất nhiên sẽ đến cửa đòi một lời giải thích. Theo lấy tiếng nói vừa ra, Kiếm Ly trên mình một cỗ khủng bố kiếm thế, lập tức trực trùng bất tiêu. Một giây sau, toàn bộ trên trận lập tức yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên đều bị kiếm thế này dọa sợ. Đối cái này, Vương Đằng lại không để ý, thậm chí còn hướng về mọi người phất phất tay, các vị đạo hữu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại a. Đúng, các ngươi cũng muốn thật tốt cố gắng kiếm linh thạch, nhớ đúng hạn đưa ta nha. Lời này vừa nói ra, ngực Diệp Lăng Thiên lập tức kịch liệt lên xuống, một ngụm máu tươi liền phun tới. Chỉ là Vương Đằng cũng không nhìn thấy một màn này, hấp tấp theo sát tại Kiếm Ly sau lưng chuẩn bị chạy ra. Chỉ là tại trải qua Tử Phủ Thánh Địa đội ngũ lúc, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn thấy sắc mặt kia vẫn như cũ có chút tái nhợt Tô Bạch Đế, thời khắc này Tô Bạch Đế cũng chính giữa lạnh lùng nhìn xem hắn, cặp kia trong mỹ mâu tâm tình phi thường phức tạp. Vương Đằng bước chân dừng lại, lập tức đối Tô Bạch Đế trừng mắt nhìn, ném ra một cái tiêu chuẩn vương thị mà ý. Tô tiên tử. Hắn hô lớn một tiếng, tiếp đó vây vây tay, tựa như là tại cùng lão bằng hữu chào hỏi một loại, ngươi đi thong thả a. Lần sau rảnh rỗi, ta nhất định đi Tử Phủ Thánh Địa tìm ngươi chơi a. Chúng ta cái này giao tình, nhất định cần thường xuyên qua lại a. Lời nói này đến mập mờ lại quen thuộc, phản phất hai người thật có cái gì không muốn người biết quan hệ thân mật đồng dạng. Ngươi, Tô Bạch Đế liền nguyên bản cũng có chút khí huyết bất ổn, khi nghe đến Vương Đằng lời này lúc, dưới chân lập tức một cái lảo đảo, nếu không phải là bị đồng môn kịp thời vịn, nàng kém chút trực tiếp liền ngã quỵ. Lúc này, nàng đột nhiên quay đầu mạnh mẽ trừng mắt về phía Vương Đằng, ngữ khí lạnh như băng nói, không cần. Ai, ngươi đừng khách khí như vậy đi. Vương Đằng như là không thấy nàng cái kia ánh mắt giết người một loại, cười đến càng nhiệt tình, liền chúng ta quan hệ này, ngươi yên tâm ta nói được thì làm được, ta nhất định sẽ tới. Đến lúc đó ta lại cẩn thận nói ôn chuyện. Nghe được ôn chuyện hai chữ, Tô Bạch Đế cũng không biết nghĩ đến cái gì, lập tức khi đến toàn thân phát run. Đó lấy, nàng mạnh mẽ quét Vương Đằng một chút, cũng không còn nói một chữ, cuối cùng cùng cái đồ chơi này giảng đạo lý, đó chính là chính mình tìm khí chịu thôi. Nghĩ đến cái này, nàng lập tức cưỡng ép nhấc lên một luồng linh khí, cũng không quay đầu lại trước tiên hướng xa xa bay đi, liền bóng lưng, phản phất đều tại nói ngươi cách ta xa một chút. Tô sư tỷ. Thấy thế, Tử Phủ Thánh Địa các nữ đệ tử liền đội vàng đuổi theo. Cái kia dẫn đội tử bào lao hầu rõ ràng là người, ánh mắt tại Vương Đằng cùng Tô Bạch Đế ở giữa chuyển một vòng, cái kia trên mặt cũng lộ ra một chút ý vị thâm trường thân sắc. Nàng là người từng trải, Tô Bạch Đế cái kia dị thường phản ứng cùng Vương Đằng cái này mập mờ không rõ lời nói, cũng để cho nàng đánh hơi được một chút không tầm thường khí tức. Thời khắc này Kiếm Ly cũng như có điều suy nghĩ lườm Vương Đằng một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà đứng tại Vương Đằng phía sau Lãnh Ngưng Dương, nhìn xem Vương Đằng cái kia đắc ý bóng lưng, lại nhìn một chút Tô Bạch Đế rời đi phương hướng, khóe miệng cũng không tên hết lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đi. Kiếm Ly cái kia thanh lanh âm thanh vang lên theo. Vương Đằng lập tức thu hồi bộ kia cười đùa tí tưởng, ngoan ngoãn đáp, "Được, sư nương." Đó lấy, một đoàn người cũng ngự không mà lên, hướng về Bắc Hải thành mà đi. Đang bay ra một đoạn khoảng cách sau, Kiếm Ly âm thanh trực tiếp truyền vào Vương Đằng náo hải, "Ngươi cùng cái kia Tử Phụ thánh nữ, chuyện gì xảy ra?" Trong lòng Vương Đằng lập tức lộn bộ một thoáng, vội vã truyền âm trả lời, "A, sư nương, cái gì chuyện gì xảy ra a? Liên tổng cộng cùng thăm dò di tích phổ thông đạo hữu a, không chút chuyện quan trọng." Kiếm Ly lông mày cau lại, âm thanh nghe không ra tâm tình, nhưng nàng xem ngươi ánh mắt cũng không giống như là phổ thông đạo hữu. Vậy khẳng định là sư nương ngài nhìn lầm. Vương Đằng mặt không biến sắc tim không đập trả lời, Tô tiên tử khả năng là cảm kích ta giúp nàng thánh thể lại thành, lại đau lòng cái kia 50 vạn linh thạch, tâm tình tương đối phức tạp mà thôi. Không có tốt nhất, Kiếm Ly trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, nghe ta một lời khuyên, cách cái kia Tử Phủ thánh nữ tốt nhất xa một chút. Vương Đằng hơi sững sờ, cũng bắt được sư nương trong lời nói thâm ý, hắn đột nhiên nhớ tới tại di tích trong hầm băng, Tô Bạch Đế từng nâng lên sư tôn của nàng những lời kia. Chẳng lẽ, nữ nhân kia thật cùng sư phụ mình có quan hệ gì? Chỉ là hắn cũng không có bất trần, ngược lại giảng ngu hỏi, vì sao á sư nương? Tô tiên tử nhân mỹ tâm thiện, bối cảnh vừa cứng, thật tốt kết giao đối tượng a. Chẳng lẽ sư nương là biết nội tình gì? Hắn cũng không phải ngốc tệ, cũng minh bạch tại sư nương trước mặt là không thể nâng lao đăng cùng những nữ nhân khác chủ đề. Nghe được cái này, Kiếm Ly khe khẽ thở dài, bởi vì cái kia tử phủ thánh địa đương đại thánh chủ cùng sư phụ ngươi có chút cựu nhật một gốc. Ngoa tạo, cũng thật là dạng này. Trong lòng Vương Đằng thầm hô một tiếng, lập tức truy vấn, cái gì nguồn gốc a? Chẳng lẽ là sư phụ hố thánh chủ kia, hoặc là đối người kia làm cái gì người người oán trách sự tình? Kiếm Ly, nàng rõ ràng bị nẹn họng một thoáng, cách một hồi mới lạnh lùng nói, không phải như ngươi nghĩ. Cụ thể như thế nào, chính ngươi trở về hỏi ngươi cái kia hảo sư phụ. Tóm lại, nếu để vị kia biết ngươi là Phong Thanh Dương đệ tử, nàng khả năng thật sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Kiếm Ly cái này vẻ mặt thành thật biểu tình, trong lòng Vương Đằng cũng không nhịn được điên cuồng chửi bậy, ta dựa vào lao đăng ngươi như bức a, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, có thể để một thánh địa thánh chủ đối ngươi đồ đệ nổi sát tâm? Chẳng lẽ sư phụ năm đó thật phụ nhân gia, trời xong liền chạy, cho nên nhân gia vì yêu sinh hận, nhìn thấy hắn đồ đệ đều muốn giết. Vương Đằng càng nghĩ càng cảm thấy sự tình e rằng thật là dạng này, chỉ là những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, là vạn vạn không dám hỏi đi ra. Cuối cùng trước mắt vị này xinh đẹp như hoa sư nương, nhìn lên tính tình liền không tốt, nếu là hắn ở trước mặt hỏi loại vấn đề này, không phải muốn chết sao? Nghĩ đến cái này, Vương Đằng cũng không nhịn được thở dài một hơi, sư phụ ta là không phải có cái gì bệnh nặng à? Thế nào cảm giác đi đến chỗ nào đều có địch nhân của hắn a? Cái này khiến ta sau đó còn thế nào vui sướng hành tẩu giang hồ? Hắn liền không thể học một ít ta, ra ngoài kết giao nhiều bằng hữu, thiện chí giúp người ư? Nghe nói như thế, Kiếm Ly khỏe miệng cũng không tên run rẩy một thoáng, hôn đả này còn không biết xấu hổ nói sư phụ hắn. Người thiện chí giúp người? Ngươi chỉ sợ là đối chính mình có cái gì hiểu lầm à, cũng thật là đồng dạng không biết xấu hổ à. Tựa hồ là cảm ứng được Vương Đằng oán nghiệm, Trung Châu địa phương, cái kia đang uống trà Phong Thanh Dương, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt ho lên. Thật không dễ dàng thuận qua khí tới, hắn mới nhìn hướng Bắc Hải phương hướng mắng, ta kiểm. Tên tiểu hôn đà này vừa ra tới ngay tại sau lưng chửi lão tử. Không được không được, đến lập tức đổi chỗ. Chương 183, gọi cái gì tiền bối a, gọi sư nương. Chương 183, gọi cái gì tiền bối a, gọi sư nương. Trên phi kiếm, Vương Đằng mạnh mẽ tiêu hóa một thoáng tử phủ thánh chủ khả năng sẽ giết ta cái này tin tức nặng ký, con mắt hắn nhất chuyển, đột nhiên nhìn hướng một bên Kiếm Ly, sư nương, cái tử phủ thánh chủ kia lợi hại không? Ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Kiếm Ly hơi hơi quay đầu sang, có chút không hiểu. Đàng Nhi liền muốn hỏi ngài, đánh thắng được đối phương không? Kiếm Ly liếc mắt nhìn hắn, hình như xem thấu hắn điểm tiểu tâm tư kia, nhàn nhạt mở miệng nói, chia 5 năm à? Chia 5 năm. Mắt Vương Đằng lập tức sáng lên, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, một khối thận trọng nói, cái kia, bạn nhất nàng thật muốn giết ta, sư nương hẳn là sẽ bao che ta đi. Nói đến cái này, Vương Đằng vẫn không quên bổ sung một câu, sư nương ngài yên tâm, Đàng Nhi ta mặc dù bây giờ tu vi thấp kém, nhưng chắc chắn sẽ không kéo ngài chân sau, càng sẽ không để ngài làm ta tự chiến. Chúng ta đánh không được liền chạy, không mất mặt. Ha ha. Kiếm Ly tiếng này ha ha bên trong đã bao hàm quá nhiều chưa hết ý nghĩ, chỉ là Vương Đằng lại không nhiều muốn, chỉ coi đối phương là chấp nhận, trong lòng nhất thời liền an tâm không ít. Cuối cùng có chia 5 năm sư nương mà bọc, chỉ cần mình không tìm đường chết chạy đến tử phủ thánh địa đi dương oai, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng cũng bắt đầu kế hoạch đến tiếp xuống lộ trình. Lần này Bắc Hải di tích chuyến đi, hắn không chỉ kiếm lời đến đầy buồn đầy bát, càng là làm sư tỷ giải quyết thể chất vấn đề, hắn cũng lại không nỗi lo về sau. Tiếp xuống, hắn cũng dự định mang sư nương về chuyết phòng, để sư phụ cùng sư nương đây đối với tình nhân cũ đoàn tụ một thoáng, chính mình cũng hào thuận tiện mời tranh công, lấy điểm tiền mừng. Nghĩ đến cái này, Vương Đằng cái kia nhìn về phía Kiếm Ly trong ánh mắt cũng mang tới một chút danh mạnh ý nghĩ, sư nương, chúng ta đằng sau về chuyết phòng ư? Sư phụ lão nhân ra người khẳng định muốn chết ngài. Nghe nói như thế, Kiếm Ly trương kia yên lặng trên gương mặt xinh đẹp vô ý thức hiện lên một chút ba động, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh trở lại, việc này không đổi, ta đã đợi hắn ngàn năm, không kém cái này nhất thời nữa khác. Nói đến cái này, nàng vô ý thức nhìn hướng phương xa, trong mắt cũng hiện lên một chút nghiêm trọng, ngày này biến, sợ có biến cố. Ta cần trước về Vạn Kiếm Các một chuyến, tra duyệt cổ tịch, xác minh một ít chuyện. Vạn Kiếm Các? Vương Đằng nao nao, sư nương nguyên lai tới từ nơi đó a, khó trách nàng không sợ hai thánh địa uy hiếp a. Vạn Kiếm Các thanh danh truyền xa, đây chính là Trung Châu thậm chí toàn bộ đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thánh địa a, kỳ môn bên trong kiếm tu như mây, càng là có trong truyền thuyết kiếm thánh kiếm chủng tồn tại, là tất cả các kiếm tu trong lòng vô thượng thánh địa. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức con ngươi đảo một vòng, nháy mắt nghĩ đến Kiếm Trần. Cuối cùng chính mình người sư đệ này, thế nhưng trời sinh kiếm nhân a, nếu là không đi chỗ đó Vạn Kiếm Các tôi luyện một phen, đây chẳng phải là lãng phí cái tầm quan hệ này ư? Nghĩ đến cái này, hắn liền đem cái kia đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm giác Kiếm Trần kéo tới. Sư nương ngài nhìn, đây là sư đệ ta Kiếm Trần. Hắn nhưng là trời sinh kiếm thể, kiếm tâm thông minh, tuyệt đối là vạn người không được một chơi kiếm kỳ tài. Ngài đã muốn về Vạn Kiếm Các, không bằng đem hắn mang lên, cũng để cho hắn đi kiếm kia đạo thánh hun đúc hun đúc, nói không chắc tương lai cũng có thể trở thành một đời kiếm tiên, huy hoàng chúng ta sư môn đây. Vương Đằng lời nói này, tự nhiên là muốn mượn Kiếm Trần cũng đi cái kia Vạn Kiếm Các nhìn một chút. Cuối cùng hắn bây giờ mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị những cái kia đỏ mắt cừu ra chặn đường. Tuy là lá bài tẩy của hắn nhiều không sợ, nhưng có thể gọi người giải quyết, hà tất lại lãng phí át chủ bài đây. Nghe nói như thế, Kiếm Ly mới chính thức nhìn về phía sau lưng Vương Đằng mấy người. Phía trước tại ngoài di tích, nàng bị phương này thiên đạo biến hóa cùng Vương Đằng những phá sự kia quấy đến tâm phiền, còn chưa kịp nhìn kỹ. Bây giờ cái này nhìn kỹ, mà lấy nàng kiến thức cùng tâm tính, cũng nhịn không được lướt qua vài tia kinh ngạc. Nàng đầu tiên nhìn hướng gần nhất kiếm trận. Thiếu niên này trong lòng hộp kiếm gỗ, mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng quanh thân mơ hồ có âm dương ý nghĩ kiếm ý lưu chuyển, kiếm ý này cũng cùng trong tay hắn kiếm khí tức tương liên, liền thành một khối. Quan trọng hơn chính là, Kiếm Ly nhìn thấy thiếu niên này thể nội hình như ẩn chứa một đạo tiên thiên kiếm ý này sắc bén thuần túy, cùng cả người hắn liền thành một khối, phảng phất cả người hắn bản thân, liền là một trôi không ra khỏi vỏ thần kiếm. Trời sinh kiếm thể, không ngờ là thật sự như vậy thuần túy tiên thiên kiếm thể. Kiếm Ly vô ý thức tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ động dung. Cuối cùng loại này kiếm đạo người kế tục, đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là mỗi đại kiếm đạo tông môn cướp phá đầu tồn tại, hắn căn bản không nghĩ tới, liền dùng Phong Thanh Dương cái kia không đứng đắn tinh khí, dĩ nhiên thu đến loại này đồ đệ. Lần này đi vạn kiếm cát, đối kiếm Trần mà nói chính xác là một cơ hội. Nghĩ đến cái này, nàng đối kiếm Trần khẽ bước cằm, trong mắt cũng lộ ra một chút thưởng thức, ngươi có thể nguyện theo ta đi vạn kiếm cát. Nghe nói như thế, vốn chỉ là yên lặng nghe lấy kiếm Trần lập tức hơi chấn động một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Ly, cặp kia một mực bình tĩnh không lay động trong con ngươi, đột nhiên bạo phát ra một trận hào quang. Vạn kiếm cát, đây chính là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ thánh địa a. Hắn kiếm Trần dĩ nhiên đạt được cơ hội như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy chờ mong, đệ tử nguyện ý. Tạ tiên bối dịu dắt. Cuối cùng đây là sư huynh để hắn đi, trong lòng hắn tự nhiên không có nửa điểm nỗi lo về sau. Gặp kiếm Trần cái này ngu ngơ đầu nói mỏ, Vương Đằng lập tức cải chính, gọi cái gì tiền bối a, gọi sư nương. Kiếm Trần vội vã đổi giọng, tạ sư nương dịu dắt. Tốt. Kiếm Ly trong mắt vẻ vui mừng càng đậm, thiếu niên này tâm tính thuần túy, chính là tu kiếm tài liệu tốt. Nàng suy nghĩ một chút tay trắng khẽ đảo, lòng bàn tay tự nhiên liền xuất hiện một chuôi dài ba tấc, toàn thân ngân bạch tiểu kiếm. Tiểu kiếm này tuy là nhìn như mini, lại tự chủ tản ra một cỗ làm người sinh ra sợ hãi lăng lệ kiếm khí. Kiếm này tên là Khuynh Thiên, là ta trước kia sử dụng, nội ẩn một đạo vô sinh kiếm ý thật loại. Ngươi người mang tiên thiên kiếm thể, có thể từ đó ngộ đến mấy phần chân ý, đối ngươi kiếm đạo trưởng thành rất có ích lợi. Hôm nay ta tặng Khuynh Thiên tại ngươi, mong rằng ngươi chuyên cần không ngừng, không phụ thân này thiên phú. Kiếm Trần hít thở lập tức trì trệ, hắn đã cảm nhận được cái kia Khuynh Thiên tiểu kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm đạo chân ý, chuyện này với hắn mà nói, không khác nào là tuyệt thế chân bảo. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức hai tay run rẩy tiếp nhận, lớn tiếng bảo đảm nói, tạ sư nương trọng thượng. Đệ tử định không phụ sư nương hy vọng, không phụ Khuynh Thiên danh tiếng. Gặp sư đệ đến chỗ tốt, Vương Đẳng đội ba đem Khương Tiểu Man cũng đẩy đi qua, sư nương, còn có sư muội ta Tiểu Man. Nàng chính là vô địch man hoang bá thể. Ta quyết phong tương lai truy vương. Mặc dù bây giờ tu vi còn kém, nhưng tiềm lực vô hạn, cũng là chúng ta người nhà. Vương Đẳng vừa dứt lời, Khương Tiểu Man liền cười lấy lên trước nhu thuận hô, sư nương tốt. Kiếm Ly nhìn về phía Khương Tiểu Man, gật đầu cười, cũng không quên tảng dương, căn cơ vững chắc, khí huyết tràn đầy, là cái tuyệt đỉnh hạt giống tốt. Cuối cùng man hoang bá thể thế nhưng đỉnh cấp luyện thể thể chất, chỉ là không như kiếm thể đối kiếm cắt như thế phù hợp, nhưng nếu là người nhà, nàng đương nhiên sẽ không thua thiệt. Nghĩ đến cái này, đầu ngón tay của nàng ánh sáng lóe lên, liền thêm ra một mai lớn chừng trái nhãn đan dược này mặt ngoài có man hoang hung thú hư ảnh vây quanh, ẩn có tiếng gầm, cái này là bá huyết luyện thể đan, dùng man hoang dị chủng tinh huyết làm chủ dược, đã dùng mấy chục loại chân quý bảo tài luyện chế mà thành, đối với kích phát bá thể tiềm năng, nên khí huyết căn cơ có hiệu quả. Người thể chất đặc thù, đan này chính hợp dùng. Khương Tiểu Man ngạc nhiên hai tay tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy đến quanh thân khí huyết đều mơ hồ sôi trào lên, vội vàng nói cảm ơn sư nương. Chương 184, ngoại nhân, ta lại thành người ngoài. Chương 184, ngoại nhân, ta lại thành người ngoài. Đó lấy, Kiếm Ly ánh mắt rơi vào Lãnh Ngưng Dương trên mình. Nàng chỉ là nhìn một chút, cái kia nguyên bản không hề lay động thanh lãnh trên khuôn mặt, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng chấn động. Đây là? Kiếm Ly mỹ mâu nhìn lấy chăm chú Lãnh Ngưng Dương, phảng phất muốn từ trên người nàng nhìn ra chút gì, cái này, đây là thánh nhân đạo vận. Ngươi đạt được ba nguyên trong di tích, vị thánh nhân kia truyền thừa. Lãnh Ngưng Dương cũng nao nao, nàng cũng không nghĩ tới Kiếm Ly liếc mắt một cái thấy ngay chính mình bí mật lớn nhất, chỉ là nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức hơi hơi cong mình hành lễ, hồi sư đường, vạn bối may mắn đạt được thánh nhân tiền bối truyền xuống đạo thống. May mắn. Kiếm Ly khe khẽ lắc đầu, ngươi vốn là cựu chuyển Hàn băng thể, lại đến Hàn băng thánh nhân đạo thống. Ngươi tương lai, bất khả hạn lượng a. Nói đến cái này, Kiếm Ly hơi hơi dừng một chút, trên mặt cũng mang tới một chút hiếm thấy trịnh trọng, bất quá, phúc hề họa chỗ tựa. Ngươi đã đến cái này truyền thừa, lại thân có cựu chuyển Hàn băng thể, sau này liền cần cẩn thận một chút cái kia băng hoàng điện. Nàng từng nghe qua truyền ngôn, băng hoàng điện đã từng liền mạn sát qua một tôn cựu chuyển Hàn băng thể. Thế là nàng mới mở miệng nhắc nhở. Băng hoàng điện. Trong mắt Lãnh Ngưng Dương lập tức hàn quang lóe lên. Ân. Kiếm Ly gật đầu một cái, kiên nhẫn giải thích nói, băng hoàng điện tuy không thánh nhân tồn thế, nhưng nó nội tình thâm hậu, điện chủ băng hoàng tu vi cũng đã đến đỉnh phong tu sĩ, cùng ta cũng tại sản sản với nhau. Lại bọn hắn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối băng hoàng kinh cùng ngươi đạt được truyền thừa có lẽ có nguồn gốc, cũng có thể sẽ có xung đột. Nói đến chỗ này, trên mặt nàng cũng mang tới một chút ngưng trọng. Hơn nữa ngươi người mang đồng nguyên thánh nhân đạo thống, đối bọn hắn có lớn lao dụ hoặc, cũng là ẩn tại uy hiếp. Người sau này hành sự nhất thiết phải cẩn thận, không cần thiết tùy tiện triển lộ chính mình nội tình. Nghe được những cái này, một bên Vương Đẳng cũng không nhịn được nói ra khẩu khí. Hắn là biết băng hoàng điện là sư tỷ nhân, thật không nghĩ đến đối phương rõ ràng mạnh như vậy. Nhìn tới, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên, bảo vệ tốt sư tỷ mới được. Đa tạ sư nương nhắc nhở, đệ tử ghi khắc. Lãnh Ngưng Dương lần nữa không mình hành lễ. Chỉ là cái kia trong lòng cũng sát ý lắm liệt, bởi vì cái này băng hoàng điện chính là nàng địch nhân lớn nhất. Kiếm Ly lại đưa mắt nhìn Lãnh Ngưng Xương chốc lát, mới khẽ thở dài một tiếng, theo lấy tiếng nói vừa ra, trong tay nàng đã nhiều hơn một chương mỏng như cánh ve lụa mỏng. Cái kia lụa mỏng hiện ra băng lam, phía trên có điểm điểm ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên không phải là phàm vật. Cái này là băng phách thiên la sa, là dùng vạn năm sợi băng tầm để thành, nội ẩn một đạo tuyệt đối băng phong thần thông này có thể tự phát hộ chủ, cũng có thể chủ động ngăn địch, có thể ngắn ngủi băng phong cùng giai tu sĩ, lại đối băng hệ thuật pháp có cực mạnh kháng tính. Ngươi người mang hàn băng đại đạo, bảo này cùng ngươi phù hợp nhất, không chỉ có thể trợ ngươi phòng thân, cũng có thể giúp ngươi cảm ngộ hàn băng chi đạo. Giờ phút này, Lãnh Ngưng Xương cảm thụ được trên băng phách thiên la sa này truyền đến đồng nguyên khí tức, cái kia thanh lãnh trong con ngươi cũng hiện lên một chút ba động. Nàng trịnh trọng tiếp nhận, lần nữa không người cảm ơn nói, tạ sư nương ban bảo, vật này đối Ngưng Xương thật có tác dụng lớn. Cuối cùng, Kiếm Ly ánh mắt rơi vào một mặt hâm mộ Ngao Linh Nhi trên mình. Thời khắc này Ngao Linh Nhi đã sớm kiềm chế không được, gặp Kiếm Ly nhìn mình, lập tức liền muốn mở miệng tự giới thiệu mình. Cuối cùng trước mắt đây chính là Ly Nguyệt Kiếm Tiên a, đây chính là cùng chính mình lão tổ cùng một cấp độ tuyệt thế đại năng a. Chỉ là nàng lời nói còn không nói lối ra, một bên Vương Đẳng liền vượt lên trước một bước, sư nương. Vị này là Bắc Hải Long cung tiểu công chúa Ngao Linh Nhi. Xem như ân trên đường nhận thức bằng hữu, tạm thời cái nhóm. Nàng cũng không phải chúng ta người của sư môn, xem như ngoại nhân a. Hắn nhưng không muốn để sư nương hiểu lầm, lại đưa ra cái gì cho bảo. Nghe được Vương Đẳng giới thiệu này, Ngao Linh Nhi khi đến mặt nhỏ phình lên, vô ý thức mạnh mẽ chừng Vương Đẳng một chút. Ngoại nhân, ta lại thành người ngoài. Phía trước hỗn đản này tại di tích chiếm ta tiện nghi lúc, tại sao không nói ngoại nhân a? Dùng nhân gia Long cung tên tuổi hù dọa người thời điểm tại sao không nói a? Đây thật là cái qua sông đoạn cầu, nâng quần không nhận người hỗn đản a. Chỉ là Kiếm Ly là nhân vật bậc nào a, há có thể nhìn không ra trên mặt Ngao Linh Nhi bất mãn. Nàng đầu tiên là liếc nhìn tức giận Ngao Linh Nhi, lại nhìn một chút một mặt chê cười Vương Đẳng, cái kia thanh lanh trong con ngươi cũng hiện lên một chút hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa thiệt à, chính mình lao ra hỏa kia liền đủ cho hoa đào nợ, không nghĩ tới dạy dỗ đồ đệ cũng là một cái dạng à, hơn nữa nhìn bộ dáng này, chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém à, hơn nữa cái này lòng tộc tiểu nha đầu, nhìn Vương Đẳng ánh mắt có thể không trong trắng à, chỉ là nàng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là tay ngọc khẽ đảo, lòng bàn tay liền nhiều một mai lưu quang tràn ngập các loại màu sắc màu xanh ngọc bội. Ngọc bội giống như một mảnh long lân, trên đó ẩn có long văn du động đạo vận do trời sinh. Cái này là Thanh Long hộ tâm bội, không chỉ ẩn chứa trời sinh chân long ý vị, hơn nữa có thể ngăn cản hóa thần đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Lần đầu gặp mặt, liền tặng cho ngươi phòng thân a. Nói lấy, Kiếm Ly cũng đem ngọc bội nhẹ nhàng đẩy hướng Ngao Linh Nhi. Bất kể nói thế nào, cái này Long tộc tiểu nha đầu nhìn lên tâm tính không xấu, cùng Vương Đẳng quan hệ cũng không đơn giản như vậy, tương lai nói không chắc. Ân, coi như là sớm cho quả ra mắt. Ngao Linh Nhi đầu tiên là sửng sở, lập tức hưng phấn hai tay tiếp nhận ngọc bội, cảm thụ được trong ngọc bội ẩn chứa tràn đầy đạo vận cùng tinh thuần long khí, trong lòng Ngao Linh Nhi cũng không nhịn được chấn động và phần. Bảo vật này không chỉ lực phòng ngự kinh người, càng khó hơn chính là cùng Long tộc khí tức phù hợp, đối với nàng tu hành rất có ích lợi. Đa tạ kiếm tiên tiền bối trọng thượng. Ngao Linh Nhi cung cung kính kính thi lễ một cái, lập tức vui vẻ ra mặt. Cái kia phía trước còn đối Vương Đẳng điểm này tiểu bá khí, nháy mắt liền tan thành mây khói, trong lúc nhất thời, nàng cảm giác nhìn Vương Đẳng đều thuận mắt rất nhiều. Tuy là đi theo gia hỏa này, nàng thường xuyên bị khí đến, nhưng cái này lấy được, cơ duyên lại càng nhiều a. Vương Đẳng nhìn thấy ngọc bội kia, trợn cả mắt lên, lập tức liếm láp mặt tiến tới Kiếm Ly bên cạnh, sư nương, bảo bối của ta đây. Ngài nhìn Đằng Nhi ta tu vi thấp kém, đều là bị người khi dễ à, có phải hay không cũng ban thưởng điểm đồ vật bảo mệnh à? Tỷ như cái gì vạn năm bảo dược à, cái gì có thể ngăn cản độ kiếp đại lao công kích hộ thân pháp bảo à? Ta muốn cũng không nhiều, tùy tiện tới cái 180 kiện là được rồi. Nghe nói như thế, Kiếm Ly khỏe miệng cũng không nhịn được hơi hơi run rẩy, ngươi còn đều là bị người khi dễ. Ngươi không đi bắt nạt người khác liền cảm ơn trời đất, còn 180 kiện. Ngươi thế nào không cho ta trực tiếp đi cướp thánh địa à? Nghĩ đến cái này, Kiếm Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn cần ta ban thưởng? Ngươi trong di tích lường gạt bảo bối còn thiếu ư? Nghe nói như thế, Vương Đẳng lập tức nghẹn lời, vô ý thức chê cười nói, hắc hắc, sư nương ngài mắt sáng như đuốc, đệ tử điểm ấy tiểu ra làm, sao có thể vào ngài pháp nhãn a? Chỉ là trong lòng hắn lại không nhịn được nói thầm, chính mình sư nương này sợ là đối chính mình có cái gì hiểu lầm a. Lúc này, Vương Đẳng đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở tiếp một cái thiên đạo gông xiềng thiết điểm, hình như ngay tại Trung Châu Thần Sơn. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức con mắt chữ nhất chuyển, sư nương, ngài về Vạn Kiếm Các ngược lại cũng muốn đi ngang qua Trung Châu, chúng ta tiếp xuống cũng dự định đi Trung Châu du lịch một phen. Ngài nhìn, nếu không chúng ta một chỗ, trên đường này cũng thật có cái phối hợp a. Cuối cùng đệ tử tu vi nông cạn, sư tỷ sư muội lại xinh đẹp như hoa, trên đường này khó tránh khỏi không bị cái gì tặc nhân để mắt tới a. Kỳ thực, hắn chủ yếu là muốn đem Kiếm Ly cột vào bên cạnh mình, tiếp đó bỏ đi thánh địa tẩy. Đòi nợ. Chương 185, Ngao Linh Nhi mời, lại đi Bắc Hải Long Cung. Chương 185, Ngao Linh Nhi mời, lại đi Bắc Hải Long Cung. Cuối cùng trải qua hắn chứng nhận sau, trước mắt cái bắp đùi này tuyệt đối vừa thô lại tráng, có thể vì hắn chống được hết thảy. Hơn nữa, hắn đã sớm đối Trung Châu phiến kia tông môn săn sát, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, khắp nơi là dê béo màu mỡ địa phương hướng về đã lâu. Mấu chốt nhất là, hắn cái kia một sấp phiếu nợ bên trong, mấy cái lớn chủ nợ hang ổ đều tại Trung Châu. Nếu là hắn không đi dạo chơi, không phụ lòng những cái kia phiếu nợ ư? Kiếm Ly nao nao, cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi cái này gan mà à, còn dám đi Trung Châu. Nói đến cái này, nàng cũng không quên đếm kỹ một thoáng, cái kia Lăng Tiêu, Giao Quang, Tử Phụ, chờ thánh địa tông môn, có thể hơn phân nửa đều tại Trung Châu. ngươi sợ là mới bước vào Trung Châu địa giới, liền sẽ bị người loạn đao chém chết ta. Chỉ là Vương Đằng lại một điểm không quên, ngược lại một mặt kiêu ngạo nói, đây không phải có sư nương ngài tại đi. Nói lấy, hắn cũng lộ ra hiếu thuận thần tình, có sư nương ngài tôn đại thần này toa chấn, những cái kia yêu ma quỷ quái ai dám lô mang à. Đây đều là nhàn thoại, Đằng Nhi chủ yếu là muốn cùng sư nương tận tận hiếu tâm, thuận tiện lại lắng nghe phía dưới sư nương dạy bảo, được thêm kiến thức. Hơn nữa nghe nói Trung Châu địa linh nhân kiệt, bảo vật rất nhiều, ta cũng muốn cho sư phụ mua chút bản xứ đồ tốt trở về. Cuối cùng ta cái này đi ra một chuyến, nếu là không cần điểm đồ tốt trở về, thật có chút vô lý à. Vương Đằng lời nói này phải là tình chân ý thiết, mà không đỏ tim không đập. Phản phất thật là cái một lòng vì sư trưởng hiếu thuận hảo đồ đệ đồng dạng. Thời khắc này Lãnh Ngưng Dương cùng Khương Tiểu Man, bao gồm cái kia mới đến chỗ tốt Ngao Linh Nhi, cũng nhịn không được lặng lẽ liếc mắt. Cái này thật quá không muốn mặt, rõ ràng liền là chính mình sợ bị truy sát, muốn ôm bắp đuổi cầu bảo vệ. Hắn rõ ràng còn có thể nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Kiếm Ly hiển nhiên cũng xem thấu Vương Đằng tiểu tâm tư, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng ta lần này về Vạn Kiếm Các có chuyện quan trọng, không tiện trì hoãn. Chuyến này ta chỉ tính toán mang kiếm Trần một người, người nhiều phiền phái cũng nhiều. A. Vương Đằng lập tức có chút trợn tròn mắt, trực tiếp không diễn, sư nương ngài thật muốn đi a. Nhưng ngài đi, vạn nhất những cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa tại nửa đường mai phục ta làm thế nào a? Nói đến cái này, Vương Đằng cũng không quên nhắc nhở, tuy là Đằng Nhi không sợ chết, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh lại không giảng võ đức, ta sợ là lúc sau vô pháp lại cho sư nương tận hiếu a. Lần này, hắn là thật có chút luống cuống. Nếu là không còn sư nương tôn này hộ thân phụ, liền dựa vào chính hắn cùng Lãnh Ngưng Dương hai người sợ là phải bỏ ra không ít đại giới a, tuy là hắn át chủ bài nhiều, nhưng đây cũng không phải là như vậy dùng a. Nghe được cái này, Kiếm Ly lại nhìn hướng một bên Ngao Linh Nhi, có ý riêng nói, tại Bắc Hải địa giới, có Bắc Hải Long cung tại, chỉ cần Ngao tiểu hữu nguyện ý, hộ ngươi chu toàn nên không khó. Nghe nói như thế, Ngao Linh Nhi lập tức giơ lên đầu, một mặt kiêu ngạo nói, kiếm tiên tiền bối ngài cứ yên tâm đi. Tại Bắc Hải địa giới, còn không người dám không cho ta Long cung mặt mũi. Vương, Lãnh tỷ tỷ bọn hắn là ta Long cung khách quý, ta Bắc Hải Long cung tự nhiên sẽ hộ hắn chu toàn. Nàng vốn là muốn nói Vương Đằng, nhưng nghĩ tới Vương Đằng cái kia không biết xấu hổ bộ dáng, nàng tạm thời đổi giọng thành Lãnh tỷ tỷ. Lời này vừa nói ra, Vương Đằng lập tức ánh mắt sáng lên, đúng a, hắn thế nào đem Bắc Hải Long Cung bên a Ngao Linh Nhi thế, nhưng Bắc Hải Long Cung tiểu công chúa a, đây không phải chính tông địa đầu long ư? Đều nói cường long không áp địa đầu xà, thú hổ cái này còn không phải địa đầu xà. Tại Bắc Hải cái này mảnh đất nhỏ, Long Cung mặt mũi ai dám không cho a? Những thánh địa này coi như lại hận chính mình, tại Bắc Hải Long Cung trên địa bàn cũng đến cân nhắc một chút a. Cho dù Ngao Linh Nhi không nói bảo vệ hắn, nhưng hắn để ý ư? Hắn một chút cũng không quan tâm a, nghĩ đến cái này, Vương Đằng cũng là nháy mắt trở mặt, một mặt phong khinh vân đạm nói, sư đương anh minh a. Kỳ thực đệ tử chủ yếu cũng không phải sợ, chủ yếu là tưởng niệm Ngao đại ca. Cuối cùng cái này từ biệt nhiều ngày, cũng là nên đi thăm viếng một thoáng Ngao lão ca, vừa bận cảm tạ phía trước hắn còn đãi. Mọi người, vừa mới là ai sợ muốn chết, hiện tại lại biến thành chủ yếu là tưởng niệm. Cái này trở mặt tốc độ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Thời khắc này Kiếm Ly cũng lười đến phản ứng Vương Đằng, trực tiếp đối Ngao Linh Nhi nói, vậy liền phiền phái Ngao tiểu hữu. Ta lần này đi Vạn Kiếm Các, ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm. Như sự tình thuận lợi, liền sẽ tiến về Bắc Hải Long cung cùng các ngươi tụ họp. Nghe nói như thế, Ngao Linh Nhi vội vã khoát tay, kiếm tiên tiền bối khách khí, không phiền toái không phiền toái. Cuối cùng nàng Long cung mồm mỡ, so nói là quản mấy người như vậy nửa năm, coi như là lại thêm bên trên gấp 10 lần, gấp 100 lần, nàng cũng có cái kia lực lượng. Như vậy liền tốt. Kiếm Ly gật đầu một cái, vẫn là tức giận lườm Vương Đằng một chút, ta không tại lúc, muốn thu lại chút tính khí, chớ có lại gây chuyện thị phi. Ta cùng Bắc Hải Long cung tuy là có thể hộ ngươi nhất thời, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại lực, cũng có cùng tận thời điểm. Cái này con đường tu hành, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Đúng đúng đúng, sư nương dạy phải. Vương Đằng đội và ứng thanh gật đầu, thái độ thành khẩn đến không thể lại thành khẩn. Đệ tử nhất định ghi nhớ sư nương dạy bảo, điệu thấp làm người, thành thật tu hành, tuyệt không gây chuyện. Chỉ là trong lòng hắn lại nghĩ đến, nhưng chịu không được không được ta ngoại lực nhiều a, cuối cùng hắn còn có Lao Đăng, Thú Biên Tam đại lão, sư tỷ. Các loại, chỉ cần hắn không ngừng khai phá, vậy cái này ngoại lực liền sẽ không có cùng tận thời điểm. Giờ phút này, nhìn xem Vương Đằng bộ kia không yên lòng bộ dáng, nàng cũng biết đối phương khẳng định không nghe lọt tai. Chỉ là nàng cũng lười đến nói thêm nữa, đưa tay một chiều, một đạo lăng lệ vô cùng ánh kiếm màu bạc liền từ nàng trong tay áo bay ra, hóa thành một chuôi rộng lớn kiếm lớn màu bạc trôi nổi tại không trung. Kiếm Trần, đi lên. Nghe vậy, Kiếm Trần đối Vương Đằng, Lãnh Ngưng Xương đám người ôm quyền thi lễ, sư minh, sư tỷ, tiểu man, Linh Nhi cô đường, sau này còn gặp lại. Cái kia trong mắt chỉ có đối Vạn Kiếm Các hướng về cùng kiên định. Bảo trọng, tại Vạn Kiếm Các thật tốt tu luyện, sớm ngày trở thành kiếm tiên. Vương Đằng lập tức vây vây tay nói. Lãnh Ngưng Xương khẽ bước cảm, bảo trọng. Thương Tiểu Man cũng dùng sức phất tay hô, Kiếm Trần sư minh gặp lại. Ngao Linh Nhi cũng cười chúc phúc. Kiếm Trần gật đầu một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhún người nhảy lên kiếm lớn màu bạc. Một giây sau, ánh kiếm màu bạc kia lập tức phóng lên tận trời, tiếp đó biến mất tại trước mắt mọi người. Đưa mắt nhìn sư nương cùng sư đệ rời đi, trong lòng Vương Đằng điểm này bởi vì bắp đùi rời khỏi mà sinh ra bất an, rất nhanh liền bị đối Long cung tưởng niệm thay thế. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, một mặt mong đợi nhìn hướng Ngao Linh Nhi, "Linh Nhi, chúng ta cũng đi thôi, những cái kia đỏ mắt giá hỏa nói không chắc chính giữa suy nghĩ thế nào chằn chúng ta đây. Chúng ta là không phải tranh thủ thời gian về Long cung." Hắn sớm muốn đi Long cung làm khách, cuối cùng Long cung là thật hiếu khách a, tuy là hắn lần trước lấy Long cung 1/10 bảo vật, nhưng cùng lần này trong di tích Ngao Linh Nhi lấy được chỗ tốt so sánh, hình như không coi là cái gì. Hơn nữa sư tỷ Lãnh Ngưng Sương cũng được thánh nhân truyền thừa, tu vi đại tiến, nhưng khẳng định còn cần phù hợp thiên tài địa bảo phụ trợ củng cố. Long cung truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, nói không chắc liền có thích hợp sư tỷ băng hệ chí bảo. Chính mình giúp Ngao Linh Nhi ân tình lớn như vậy, hắn yếu điểm phí vất vả cùng tạ lễ, một chút cũng không quá phận a. Ngao Linh Nhi đâu còn nhìn không ra hắn ý đồ kia, lập tức tức giận lườm hắn một cái, thế nào? Ngươi sợ? Chương 186, lần này ta cuối cùng có thể ăn sư minh ghế. Chương 186, lần này ta cuối cùng có thể ăn sư minh ghế. Sợ? Ta Vương Đằng trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Nói đến cái này, Vương Đằng lập tức ưỡn ngực lên, nghĩa chính từ nghiêm nói, chủ nhân ta nếu là tưởng niệm Ngao đại ca tư thế oai hùng, tưởng niệm Long cung lộng lẫy, tưởng niệm Bắc Hải sóng cả. Phi, không biết xấu hổ. Ngao Linh Nhi xì hắn một cái, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười. Nàng lần này di tích chuyến đi, thu hoạch có thể nói người tiên, không chỉ tu vi đột phá, huyết mạch cũng hoàn thành thủy biến. Kỳ thực nàng đối Vương Đằng điểm này dọa dẫm đã sớm không thèm để ý, ngược lại cảm thấy gia hỏa này tuy là vô sỉ, nhưng thời khắc mấu chốt còn tính là đáng tin cùng có nguyên tắc. Nghĩ đến những cái này, Ngao Linh Nhi lập tức tế ra thất thải vỏ sò. Đi thôi đi thôi, chúng ta về Long cung. Vương Đằng cười hắt hắt một tiếng, cái thứ nhất nhảy lên vỏ sò. Đón lấy, Lãnh Ngưng Sương cùng Khương Tiểu Man cũng theo sát phía sau. Một giây sau, cái kia thất thải vỏ sò lập tức hóa thành lưu quang, hướng về Bắc Hải Long cung phương hướng đi vội vã. Ngao Linh Nhi đứng ở phía trước nhất, trên mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, nàng đã có thể tưởng tượng đến, phụ vương mẫu hậu khi nhìn đến chính mình tu vi đại tiến lúc kinh ngạc cùng thích thú. Nghĩ đến cái này, nàng khống chế vỏ sò tốc độ lại nhanh mấy phần. Lúc này Vương Đằng đứng ở vỏ sò giáp danh, quay đầu nhìn một chút sư nương rời đi phương hướng, cái kia trên mặt cũng có một chút nụ cười ý vị thâm trường. Trung Châu, Diệp Lăng Thiên, Tiêu Phàm, còn có những cái kia ký phiếu nợ các đạo hữu, các người ghi nợ sổ sách, đều là muốn coi là lợi tức. Còn có lao đăng những cái kia tình nhân cũ. Nhìn tới chỗ kia, so hắn trong tưởng tượng còn cần có thu a bất quá. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Hắn thu về ánh mắt, nhìn hướng bên cạnh mọi người. Sư tỷ Lãnh Ngưng Sương đã đến thánh nhân truyền thừa, tu vi thẳng bước nguyên anh đỉnh phong, mặc dù mình đã đột phá hóa thần, có thể trên mặt nổi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, nghĩ đến chính mình cũng không thể quá xấu xí, hắn lập tức trong lòng lẩm nhẩm. Thống chữ, cho ta điều khiển tinh vi hạ tu làm. Ký chủ cần tu vi gì? Trực tiếp hóa thần ư? Đừng. Liền đem tu vi điều đến. Ân, trúc cơ trung kỳ a. Thu đến. Một giây sau, Vương Đẳng quanh thân khí tức lập tức hơi hơi khẽ động, một cỗ rõ ràng đột phá ba độc lăng ra. Tuy là ba động này không mạnh, nhưng đầy đủ để bên cạnh mấy người phát hiện. Ân, Lãnh Ngưng Sương trước hết nhất phát giác, lập tức một mặt kinh ngạc, cái này lại đột phá. Tuy là Vương Đằng chỉ là đột phá đến trúc cơ trung kỳ, thế nhưng đầy đủ để nàng kinh ngạc. Cuối cùng Vương Đằng tại Tuyết Phong lúc, thế nhưng 3 năm cũng còn là luyện khí tầng 1 áp vậy mới đi ra bao lâu à, đều trúc cơ trung kỳ. Cái này tự nhiên không bài trừ đối phương ẩn giấu tu vi liền nghi, nhưng nàng cũng không có nói cái gì. Cái kia phía trước nhất chính giữa nhắm mắt huyễn tưởng Ngao Linh Nhi cũng mở ra hai con ngươi, chỉ là cái kia trong mắt cũng không có bất ngờ gì. Cuối cùng liền Vương Đằng triển hiện ra hết thảy. Đối phương liền là trực tiếp đột phá nguyên anh, nàng cũng cảm thấy bình thường. Chỉ có Khương Tiểu Man phản ứng cường liệt nhất, một mặt sùng bái nói, "Hoa, sư minh ngươi lại đột phá a?" Nói đến cái này, nàng vẫn không quên giả vờ giả vịt hít vào một ngụm khí lạnh, trúc cơ cường giả, khủng bố như vậy. Vương Đằng. Lúc này, trên mặt Khương Tiểu Man cũng bộc phát hưng phấn, lần này, ta cuối cùng có thể ăn sư minh đế. Vương Đằng khỏe miệng hơi rút, tức giận bóp bóp Khương Tiểu Man mặt, "Đừng nói mò, lời này nhưng không thể nói." "Ta không mù nói à?" Khương Tiểu Man lập tức một mặt ủy khuất nói, "Sư minh ngươi vừa mới đột phá, chẳng lẽ không bày tiệc chúc mừng một thoáng?" Vương Đằng. Đoạn đường này, tại Vương Đằng dưới thúc dục, bất quá một canh giờ, phiến kia vàng son lộng lẫy Bắc Hải Long cung liền đã thấy ở xa xa. Cái kia Long cung ngoài cửa, hai đội thân mang kim giáp binh tôm tướng kép phân loại hai bên, phô trường phi phạm. Mấu chốt nhất là trong lúc này ở giữa ba người phân lượng. Người cầm đầu kia chính là một thân màu vàng kim long bảo Bắc Hải Long Vương Ngạo Thuận. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là một bộ cung trang, ung dung hoa quý long mẫu. Lại bên cạnh thì là cái kia sầu mi khổ kiểm phi thừa tướng. Hố, lớn như vậy bài diện a? Vương Đằng đứng ở thất thải vỏ sò giáp danh, trong miệng cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngao đại ca, tẩu tử, các ngươi đây cũng quá khách khí. Cái này biết tiểu đệ muốn tới, còn ra ngoài nên đón a? Này làm sao có ý tốt đây? Chỉ là hắn trên miệng mặc dù nói ngượng ngùng, có thể cái kia trên mặt còn thiếu đem đắc ý hai chữ viết tại trên gáy. Mà Khương Tiểu Man thì hưng phấn đảo lấy vỏ sò giáp danh hô lớn, ta lại có thể ăn tiệc. Lãnh Ngưng Sương liếc qua hai người không lên tiếng, chỉ cảm thấy đến có chút mất mặt. Ngao Linh Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy trước cửa cung cha mẹ, chỉ là nàng vừa định gọi liền nghe đến Vương Đằng cái kia không biết xấu hổ lời nói. Nàng lập tức nhịn không được liếc mắt, ít hướng trên mặt mình tiếp vàng. Phụ vương mẫu hậu là tới tiếp ta. Một dạng đồng dạng, tiếp ngươi chẳng phải là tiếp ta đi. Vương Đằng cười hắc hắc, một chút cũng không xấu hổ. Thất thải vỏ sò chậm chậm rơi xuống, Ngao Linh Nhi cái thứ nhất nhảy đi xuống, trực tiếp nhào về phía Long mẫu, mẫu hậu. Phụ vương. Linh Nhi trở về lạc. Trở về liền hảo, trở về liền tốt. Long mẫu ôm chặt lấy nữ nhi, nhìn từ trên xuống dưới. Gặp nàng không chỉ lông tóc không thường, khí tức càng là hùng hậu gấp mấy lần, hai đầu lông mày vui mừng cũng càng đậm. Long vương Ngao Thuận tuy là còn duy trì uy nghiêm của mình, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng, chỉ là giờ phút này, ánh mắt của hắn lại nhìn hướng cái kia hướng về chính mình đi Vương Đằng, Ngao đại ca. Đầu tử, đã lâu không gặp a, có thể nghĩ chết tiểu đệ. Vương Đằng người chưa tới, âm thanh tới trước, nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Cái kia nhiệt tình dáng dấp, nhìn qua tựa như là nhiều năm không thấy thân huynh đệ đồng dạng. Ngao Thuận khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng trên mặt vẫn là gạt ra vẻ tươi cười. Vương Hiền đệ, có khỏe hay không a? Tiếng này Hiền đệ gọi đến có chút gian nan. Cuối cùng hắn nhưng là định đem nữ nhi gả cho hắn, chỉ là đều đến hắn tầng này mặt, cũng không quan tâm những cái này thanh danh. Cùng lắm thì sau đó mỗi người giao một vật. Hơn nữa căn cứ thám tử truyền về tin tức, chính mình vị này dự định con rể hình như cùng cái kia trong truyền thuyết Ly Nguyệt Kiếm Tiên có nhiều quan hệ. Nghĩ đến cái này, trên mặt Ngao Thuận nụ cười cũng bộc phát tự nhiên. Cuối cùng có thể cùng loại kia tồn tại dính líu quan hệ, đối Bắc Hải Long Cung mà nói, giá trị viễn siêu phía trước Vương Đẳng hố đi những bảo vật kia. Không việc gì không việc gì, ăn ngon ngủ ngon, liền là đặc biệt tưởng niệm đại ca cùng tổ tử, còn có chúng ta Long Cung bảo. Ách, phong thổ nhân tình. Nói lấy, Vương Đẳng cũng không quên hướng về một bên Long Mâu chắc tay, ta nhìn tổ tử cũng là càng trẻ tuổi đẹp à, cùng Linh Nhi chạm một khối, cái này không biết còn tưởng rằng là tỷ muội đây. Long Mâu cũng bị Vương Đẳng lời này đùa đến che miệng cười khẽ, Vương Hiền đệ vẫn là như vậy biết nói chuyện à. Nói lấy, ánh mắt của nàng tại Vương Đằng cùng nữ nhi của mình trên mình lưu chuyển xuống, cái kia trong mắt cũng hiện lên một vòng thâm ý, tuy là thám tử kia truyền về tin tức, có chút nói không tỉ mỉ, nhưng biết con gái không ai bằng mẹ à, nữ nhi tại nâng lên cái này Vương Đằng lúc ngữ khí, còn có cái kia vô ý thức duy trì rằng dốc, có thể trốn bất quá con mắt của nàng. Lại nhìn Vương Đằng tiểu tử này, tuy là ra mặt là tăng thêm điểm, hành sự cũng vô xỉ điểm, nhưng đối phương bản sự cùng cơ duyên chính xác bị tiên, bối cảnh càng là sâu không lường được. Nếu là thật sự có thể cùng Linh Nhi kết duyên, ngược lại cũng không tính là bơ nhỏ. Giờ phút này chỉ có Quy Thừa Tướng một mặt vẻ cổ quái, hắn còn nhớ Vương Đằng lần trước tới Long Cung bảo khố, trộm đi cái kia 1/10 bảo vật, đây chính là toàn bộ Bắc Hải Long Cung bảo khố, vạn năm tích xúc sơ sơ 1/10 a, hơn nữa lại biết được Vương Đằng đến tiếp sau phong bình sau, trong lòng hắn cũng cảnh giác lên, cũng không biết cái đồ chơi này tới Bắc Hải Long Cung, đến cùng là phúc là họa. Chương 187, Quy ca, ngươi thế nào có chút ấn đường biến thành màu đen a? Chương 187, Quy ca, ngươi thế nào có chút ấn đường biến thành màu đen a? Cùng Long Vương Long Mẫu Hàn bên sau, Vương Đằng ánh mắt cũng rơi vào một bên Quy Thừa Tướng trên mình. Chỉ thấy vị này lão quy sắc mặt sầm úa, cau mày, hơn nữa cái kia ánh mắt nhìn xem mình cũng có chút phức tạp. A Vương Đằng không do dự, lập tức nhiệt tình bắt đầu chào hỏi, "Nhà quy ca, nhiều ngày không gặp, lão ngài phong thái vẫn như cũ a, chỉ là ngài sắc mặt này, thế nào có chút ấn đường biến thành màu đen a? Muốn hay không muốn tiểu đệ cho ngươi đem bắt mạch? Ta hơi thông điểm lên cổ y thuật." Vương Đằng cái này nhiệt tình dáng dấp, tựa như là nhìn thấy thất lạc nhiều năm thân huynh đệ đồng dạng. Thấy thế, Quy Thừa Tướng ra mặt mạnh mẽ run rẩy một thoáng, chỉ cảm thấy đến ngực một trận khó chịu, cái kia bị Vương Đằng dọn đi rồi 1/10 lòng cung bà khố, phản phất lại tại trước mắt hắn cơ cơ. Chỉ là nghĩ đến Long Vương còn ở bên người, hắn không thể rơi xuống Bắc Hải khí độ, thế là cũng miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm cười, cực khổ. Cực khổ Vương công tử quan tâm, lão quy không việc gì. Nói đến cái này, nghĩ đến trong lòng mình bất bình, hắn vẫn là có ý riêng bổ sung một câu, chỉ là lão quy gần đây trong nhà gặp tặc, bị trộm đi không ít tâm tư thích đồ vật, tâm tình có chút tích tụ thôi. Nghe được cái này Quy Thừa Tướng cái này ngấm ngầm hại người lời nói, Vương Đằng lập tức giận tím mặt, cái gì? Quy ca trong nhà lại phát sinh chuyện như thế? Cái này ban ngày ban mặt, thế giới tươi sáng, lại có như vậy vô sỉ tiểu tặc dám trộm được quy ca ngài trên phủ. Giờ phút này trên mặt của Vương Đằng không có chút nào một điểm xấu hổ, ngược lại lại gia tăng mấy phần âm lượng, quả thực là nhân thần cộng vẫn, thiên lý nan dung a. Nói lấy, hắn tự mình tiến lên một bước, trung điệp vô vô Quy Thừa Tướng bả vai, tại Quy Thừa Tướng một cái lảo đảo phía sau, hắn mới lòng đầy căm phẫn nói, quy ca ngươi yên tâm, tuy là tiểu đệ ta tu vi thấp kém, nhưng bình sinh hận nhất loại này cướp gà trộm chó đồ. Ta Vương Đằng tại cái này, dùng nhân cách của ta đảm bảo, nhất định đối trộm nhà ngươi cái kia tiểu tặc phát ra mãnh liệt nhất khiển trách. Loại này hèn hạ vô sỉ bắt nạt lão đăng, rùa đồ, nhất định cần chịu đến ta Vương Đằng chính nghĩa tinh thần công kích. Lời nói này, Vương Đằng nói đúng âm thanh vang dội cảm động lây, phản phất thật cùng tiểu tặc kia không đội trời chung đồng dạng. Lúc này, cái kia bị Vương Đằng chụp đến kém chút con qua khí Quy Thừa Tướng, cuối cùng thuận qua khí tới. Chỉ là nghe được Vương Đằng dạng này bất yếu bích liên khiển trách, hắn cái kia mặt mo đỏ bừng lên, kém chút một thoáng lại ngất đi. Đó lấy, hắn tay run run chỉ vào Vương Đằng, bờ môi cũng run rẩy, ngươi, không tệ. Chỉ là cái kia trong lòng lại trực tiếp chửi ầm lên, ta con mẹ nó nói chẳng phải là ngươi sao? Ngươi còn tại cái này cho ta chính nghĩa khiển trách lên, còn nhân cách đảm bảo, ngươi con mẹ nó có nhân cách ư? Thấy thế, một bên Ngao Linh Nhi nhịn không được che miệng nghiêng đầu đi. Lãnh Ngưng Sương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hiển nhiên cảm thấy có chút mất mặt. Chỉ có Khương Tiểu Man vẫn là mặt mũi tràn đầy sùng bái, một mặt tự hào nhìn xem Vương Đằng quát, sư minh thật có tinh thần trọng nghĩa nha. Lúc này, một bên Ngao Thuận mắt thấy Quy Thừa Tướng liền muốn không kèm được, vội vã tằng hắng một cái ngắt lời nói, tốt, một chút chuyện nhỏ, không cần tại cái này nhiều lời. Vương Hiền đệ ở xa tới là khách, cái này đứng ở bên ngoài cửa cung là cái gì lời nói a mời, đại ca ta đã chuẩn bị rượu lạc, làm các vị bày tiệc mời khách, cũng là Linh Nhi an nhiên trở về ăn mừng. Dứt lời, hắn cũng không quên truyền âm Quy Thừa Tướng nhắc nhở, thừa tướng, nói cẩn thận a. Cái kia 1/10, coi như là Linh Nhi đồ cưới. Việc này, đừng đội nhắc lại. Nghe được Long Vương lời nói, Quy Thừa Tướng lập tức toàn thân chấn động, chỉ có thể cúi đầu thở dài, lao thần. Minh mạch. Cuối cùng Long Vương đều dạng này nói, hắn còn có thể thế nào? Chỉ là trong lòng cái kia một ngạn, nín đến hắn đều nhanh ấn đường biến thành đen. Còn đồ cưới, cái này cô ra cũng quá mẹ hắn đắt, còn chưa xuất giá, trước hết rời 1/10 giá sản. Ngao Thuận sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết Quy Thừa Tướng trong lòng bất bình, nhưng việc này hắn nhìn đến muốn càng xa. Liên Vương Đằng có thể đem mỗi đại thánh địa thiên tiêu lùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn còn có thể toàn thân trở lui. Phần này khí phách cùng lực lượng, hắn liền cảm thấy đáng giá. Càng chưa nói, Vương Đằng bản thân còn có một chút thánh nhân ý vị gia trì, còn cùng bạn kiếm các đại kiếm tiên quan hệ không cạn. Đủ loại này suy tính phía dưới, hắn cái này đầu tư, chưa chắc sẽ thua thiệt. Huống chi, chính mình nữ nhi tựa hồ đối với tiểu tử này, có chút không tầm thường a. Hắn đến làm nữ nhi của mình suy nghĩ á trong lúc nhất thời, mọi người đều mang tâm tư. Đi tới Long Cung Yến khách đỉnh, Chân Tu Mỹ soạn sớm đã chuẩn bị tốt. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Long Vương Ngao Thuận ho nhẹ một tiếng sau, một mặt hiếu kỳ nhìn hướng cái kia hưng phấn Ngao Linh Nhi, "Linh Nhi, ta xem ngươi đã đi vào nguyên anh chi cảnh, thế nhưng tại cái kia bên trong di tích có chỗ kỳ ngộ." Nghe nói như thế, cái kia sớm đã kìm nén không được được khen thưởng Ngao Linh Nhi lập tức đứng dậy, một mặt hưng phấn mở miệng, "Phụ vương, mẫu hậu, lần này nữ nhi thu hoạch cũng lớn." Nói lấy, Ngao Linh Nhi trên mình một cỗ tinh thuần hùng hậu nguyên anh cảnh khí tức lập tức tràn ngập ra, ở trong đó, càng là có một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhàn nhạt uy áp tồn tại, để xung quanh không ít Long Cung thủy tộc đều cảm thấy một trận không tên hoảng sợ. Nàng thật đột phá nguyên anh kỳ, hơn nữa hơi thở này hùng hậu vững chắc, viễn siêu cùng cảnh Long tộc. Long Vương Long Mẫu vô ý thức liếc nhau một cái kia trong mắt đúng là kinh hỉ. Cuối cùng nữ nhi tuổi còn trẻ liền tới nguyên anh, cái này phóng nhãn tứ hải Long tộc thế hệ trẻ tuổi, đó là đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ là, bọn hắn còn chưa kịp tán dương, cái kia nụ cười trên mặt liền đọc lại. Theo lấy Ngao Linh Nhi toàn lực vận chuyển lên Long Nguyên, trên người nàng tơ kia chân long khí tức cũng triển lộ mà ra. Tuy là hơi thở này còn chưa đủ mạnh mẽ, thế nhưng loại cổ lão tốt quý, lại chí cao vô thượng chân long uy lực lại trấn trụ tại trận tất cả thủy tộc. Cho dù hơi thở này chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Long Vương Long Mẫu cùng mấy vị Long tộc trưởng lão tất cả đều đống nhiên đứng dậy, giờ phút này trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là chân long uy áp. Lúc này Ngao Thuận chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhi, thanh âm kia đều có chút biến điệu. Không chỉ, bên cạnh một vị Long tộc trưởng mi già đầu ngưng trọng, run giọng nói, "Linh Nhi huyết mạch độ tinh khiết." Lão hủ lại cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ bản năng run rẩy cùng kính sợ. Huyết mạch này độ tinh khiết, e rằng đã siêu việt lão tổ. Theo lấy tiếng nói của ra, Bắc Hải chỗ sâu một tôn to lớn lão long cũng đột nhiên mở mắt ra, cái kia long đồng bên trong tràn đầy không dám tin, "Linh Nhi, chạy tới bước này." Thời khắc này Long Cung Yến khách sảnh, triệt để yên tĩnh trở lại, đại gia đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ngao Linh Nhi, phảng phất tại nhìn một cái kỳ tích đồng dạng. Mà cảm thụ được mọi người chấn kinh, trên mặt của Ngao Linh Nhi tự nhiên viết đầy đắc ý, chỉ là nàng cũng không quên chính chủ, đội vã thu lại khí tức, chỉ bên cạnh chính giữa vùi đầu điên cuồng gặm tôm lớn Vương Đằng, "Phụ vương mẫu hậu, lần này nữ nhi có thể có cơ duyên này, toàn do A Phi, là toàn dựa vào Vương Đằng tương trợ." Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Vương Đằng trên mình. Thời khắc này Vương Đằng chính giữa ngậm một cái tôm hùm cái kìm, thấy mọi người nhìn xem chính mình, hắn tranh thủ thời gian buông xuống càng tôm lắc đầu, lộ ra một cái nghề nghiệp giả cười, đâu có, đây đều là Linh Nhi chính mình phúc duyên thâm hậu, cắt rồng tự có thiên tướng, ta chính là tại nàng mấu chốt nhất tuyệt vọng nhất thời điểm, cứu nàng vô số lần mà thôi. Chương 188, nhìn tới Linh Nhi nha đầu này, là thật đối Vương Hiền đệ để ý a. Chương 188, nhìn tới Linh Nhi nha đầu này, là thật đối Vương Hiền đệ để ý a. Nghe lấy Vương Đằng dạng này rõ ràng là tranh công lời nói, Ngao Linh Nhi vô ý thức lườm hắn một cái, tiếp đó cũng bắt đầu nói về trong di tích trải qua, ở trong đó, nàng tự nhiên tóm tắt Vương Đằng lừa bịp, dọa dẫm vơ vét, cùng để nàng gối đuổi đến một ít khó mà mở miệng hình ảnh, tiếp lấy nàng lại miêu tả nàng những cơ duyên kia, cùng Vương Đằng làm những cơ duyên này đối với nàng trợ giúp. Nên nói đến Ly Nguyệt kiếm tiên lúc, nàng còn cố ý lấy ra khối kia hộ tâm đeo phô bày một thoáng. Một bên Long Vương Long Mẫu nghe xong những cái này sau, cái kia nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng triệt để biến. Nếu như nói phía trước bọn hắn chỉ là quan tâm Vương Đằng thần bí cùng bối cảnh, vậy bây giờ liền là tràn ngập cảm kích cùng một loại càng xem càng thuận mắt thưởng thức. Cuối cùng có thể giúp Linh Nhi thu được chân long tinh huyết cùng máu tím chu ngọc quả, đây chính là tái tạo ân huệ. Càng đừng đề cập, hắn còn tiến cử Ly Nguyệt kiếm tiên bực này nhân vật. Cho dù người này hành sự là không hạn chế một kiểu chút, nhưng hắn đối Linh Nhi đó là thật không lời nói a. Nghĩ đến những cái này, Ngao Thuận lập tức hít sâu một hơi, trịnh trọng đối Vương Đằng chắp tay thi lễ, "Vương Hiền đệ giúp Linh Nhi thoát thai hoàn cốt, ân này ta Bắc Hải Long cung khắc trong tâm khảm. Sau này nhưng có cần thiết, Bắc Hải Long cung tất hết sức giúp đỡ." Hắn cái này thi lễ, chọn vẹn chân tâm thật ý thấy thế, Vương Đằng tranh thủ thời gian tránh đi nói, "Không được à. Ngao đại ca đây không phải thiệt sát tiểu đệ ư? Ta cùng Linh Nhi đây chính là qua mạng giao tình, trợ giúp lẫn nhau là có lẽ. Lại nói, Linh Nhi muội muội cũng giúp ta rất nhiều đi." Lời này, hắn ngược lại không mù nói. Cuối cùng nếu là không có Ngao Linh Nhi cái tầng quan hệ này, e rằng hắn lúc này tuyệt đối tại bị một đám lao đang đuổi theo chém. Chỉ là lời này nghe vào Long Vương Long Mẫu trong hai, liền biến bị. Bọn hắn chỉ cho rằng chính mình phía trước nhìn lầm Vương Đằng, loại này khiêm tốn lại vừa tình nghĩa người, sao có thể là đồ vô sỉ đây. Lúc này Long Mẫu càng xem Vương Đằng càng hài lòng, ánh mắt kia, hiển nhiên liền là mẹ vợ tại nhìn con rể đồng dạng. Tuy là con rể này có chút ra chút, nhưng không chịu nổi bối cảnh của hắn cứng rắn a, chủ yếu nhất là, hắn đối nữ nhi là thật tốt, hoàn toàn là không cầu hồi báo trả giá. Hơn nữa nữ nhi của mình hình như, cái này chẳng phải đủ chưa? Nghĩ đến cái này, nàng lập tức cho Ngao Thuận truyền âm, "Phu quân, nhìn tới Linh Nhi nha đầu này, là thật đối Vương Hiền đệ để ý a." Ngươi nhìn nàng nói đến Vương Hiền đệ lúc ánh mắt kia, hôn sự này, theo ta thấy ổn. Ngao Thuận khẽ bước cằm, một mặt tán đồng nói, "Người này mặc dù hành sự khiêu thoát chút, nhưng khí vận mỹ tiên, bối cảnh thâm hậu, đối Linh Nhi cũng thật có đại ân." Chỉ là, nói đến cái này, hắn nhìn một chút chính giữa vụ trộm hướng trong ngực nhét linh quả Vương Đằng, khóe miệng có chút co lại, tính tình này, vẫn là đến mài một chút a. Quy thừa tướng tại một bên, đem Long Vương Long Mâu ánh mắt giao lưu cùng Vương Đẳng mở ám thu hết vào mắt, trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần. Chỉ là hắn có thể nói cái gì đây? Hắn chỉ là cái lao vương bát mà thôi. Giờ phút này Vương Đẳng cũng bị Long Vương Long Hậu nhìn đến có chút tê cả da đầu, cái này không đến mức à, chính mình liền nhét vào mấy bản linh quả mà thôi. May mắn là một bên Khương Tiểu Man đánh vỡ cái này không khí, chỉ thấy nàng lau qua nước miếng, trơ mắt nhìn trên bàn chân tu, nhỏ giọng thầm thì lấy, ta đói à. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng đại gia đều nghe được. Vương Đẳng lập tức thuận thế cười ha ha một tiếng, đánh vỡ cái này có chút vi diệu không khí, ai nha, vào xem lấy nói chuyện. Ngao đại ca, tẩu tử, chúng ta cũng đừng đứng, nhanh chuyển động a. Hơn nữa Linh Nhi bình an trở về, lại đến đại cơ duyên, đây cũng là song hỷ lâm môn, chúng ta nhất định cẩn thận tốt chúc mừng. Không say không về. Mà nhìn xem Vương Đẳng bộ này đem chính mình làm chủ nhân tư thế, Quy thừa tướng trong lòng càng bất bình. Lúc này Ngao Thuận cũng lấy lại tinh thần tới, lập tức cười bằng nói, đúng đúng đúng, là bổn vương sơ sót. Người tới, tấu nhạc, nhảy múa. Hôm nay bổn vương nhất định phải cùng vương hiền đệ không say không nghỉ. Một giây sau, tiên nhạc tấu hưởng, bạn nữ nhảy múa, tiến hội không khí cũng náo nhiệt lên. Chỉ là cái này không khí, vẫn là để Vương Đẳng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Long Vương Long Mâu vẫn luôn đang quan sát Vương Đẳng cùng Ngao Linh Nhi hai người, cái kia trong mắt tràn đầy từ ái cùng vừa ý, mà một bên Quy thừa tướng thì là một mực khổ khuôn mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương Đẳng một bên hồ ăn một biển, một bên cũng đang lẩm bẩm, cái này Long Vương cùng Long Mâu xem ta ánh mắt thế nào là lạ a. Còn có lão già chết tiệt kia ở đường, thế nào càng ngày càng đen a. Chỉ là hắn cũng không nghĩ nhiều, quyết định ăn trước no uống đủ, lại vẫn ăn một thoáng Long cung bảo khố. Không, là đi bãi phòng một thoáng Quy thừa tướng, an ủi một chút hắn bị thương tâm linh. Trên bữa tiệc, ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình. Long Vương Ngao Thuận tâm tình tốt đẹp, liên tiếp nâng chén. Mà Long Mẫu càng là từ ái nhìn xem nữ nhi cùng Vương Đẳng, càng xem nàng càng cảm thấy xứng đôi. Chỉ có Quy thừa tướng cắm đầu uống rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút chính đại nhanh ăn muốn Vương Đẳng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tiểu tử này tướng ăn đều như vậy không nói, chờ chút sẽ không phải lại muốn ra cái gì một tiêu thân a. Qua ba lần rượu, Vương Đẳng cũng để ly rượu xuống, thỏa mãn ở một cái, tiếp lấy hắn tựa như là uống nhiều một loại, cũng bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. À, nói lên lần này di tích chuyến đi, cái kia thật đúng là hung hiểm bất phần, tiểu tử nhất sinh a. Nghe nói như thế, Quy thừa tướng lập tức giật mình trong lòng, mơ hồ có dự cảm không rõ. Long Vương Long Mẫu tự nhiên cũng bị hấp dẫn chú ý, vô ý thức nhìn hướng Vương Đẳng. Mà Ngao Linh Nhi cũng dừng lại bữa, hiếu kỳ gia hỏa này lại muốn thế nào biên. Thấy mọi người con mắt nhìn, Vương Đẳng biểu tình nháy mắt liền nghiêm túc, "Ngao đại ca, tẩu tử, các ngươi là không biết rõ a cái kia trong di tích, quả thực là nguy cơ tứ phía, không chỉ có cái kia thượng cổ sót lại sát trận, băng thú, còn có các lộ thiên kiêu nhìn chằm chằm. Cái này hơi sơ ý một chút, đó chính là hải cốt không còn hạ trạng. Cái kia mỗi thánh địa thiên kiêu, đó là chết thì chết, thương thì thương." Quả thực vô cùng thê thảm a. Nói đến cái này, hắn vô ý thức nhìn hướng một bên Ngao Linh Nhi, nhịn không được tán thán nói, đương nhiên, chúng ta Linh Nhi đây chính là kỳ tài ngút trời, phúc duyên gia thân. Nàng đối mặt trùng điệp hiểm cảnh, càng là gặp nguy không loạn, có thể nói một cái chí dũng song toàn. Nhất là cái kia chân long hồ cùng máu tím chu ngọc quả, chọn bện tựa như là đặc biệt vì nàng chuẩn bị đồng dạng. Thời khắc này Ngao Linh Nhi cũng bị Vương Đẳng dạng này khen đến có chút ngượng ngùng, chỉ là nàng tuy là khuôn mặt hơi đỏ, trong lòng lại có chút sợ hãi, nàng luôn cảm giác hỗn đản này tiếp xuống không nín cái gì lời hay. Quả nhiên, Vương Đẳng lập tức chuyển đề tài, lộ ra một mặt nghĩ lại mà sợ biểu tình, thế nhưng làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc. Ngay tại Linh Nhi gần chạm đến cái kia chân long tinh huyết thời khắc mấu chốt, đột nhiên xảy ra dị biến. Nói đến cái này, Vương Đẳng đột nhiên vô bàn một cái, đem bên cạnh cái kia ngay tại gặm chân của Khương Tiểu Man giật nảy mình. Lúc này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đầu hóa thần kỳ thượng cổ băng ma long, tên kia thân dài trăm trượng, miệng phun hàn tức, quả thực là hung uy ngập trời. Nó mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng về Linh Nhi phóng đi. Tình huống lúc đó có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nói đến cái này, Vương Đẳng cũng khoa tay múa chân lên. Linh Nhi tuy là thiên phú dị bẩm, mà dù sao tu vi còn kém, đối mặt cái kia ma long, mắt thấy là phải. A, nghe lấy Vương Đẳng tiếng này tình cũng tốt kể rõ, Long Vương Long Mẫu tâm đều vô ý thức nhấc lên. Tuy là những cái này đều đã đi qua, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ nhịn không được căng thẳng. Mà giờ khắc này, một bên Ngao Linh Nhi thì là một mặt một bước, hóa long chỉ bên cạnh có thượng cổ băng ma long, nàng thế nào không nhớ rõ. Chương 189, ta Vương Đẳng làm việc, nhưng cậu không thẹn lương tâm a. Chương 189, ta Vương Đẳng làm việc, nhưng cậu không thẹn lương tâm a. Đối với trong mắt Ngao Linh Nhi nghi hoặc, Vương Đẳng tựa như là không thấy một loại, hắn lập tức thẳng sống lưng, trên mặt cũng lộ ra cái kia ta mặc kệ hắn là ai chính khí thần tình, ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc. Ta Vương Đẳng, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Vừa nghĩ tới Ngao đại ca đợi ta như thân đệ, tẩu tử xem ta như người nhà, Linh Nhi càng cùng ta tình như. Ách, tình như thủ túc. Ta Vương Đẳng tuy là tu vi thấp kém, nhưng nghĩa tự phủ đầu. Ngay tại cái kia sinh tử tồn vong bước mặt, trong đầu của ta chỉ có một cái ý niệm, đó chính là liều cái mạng này, cũng muốn hộ Linh mà chu toàn. Nói đến lúc này, Vương Đẳng dưới thanh âm ý thức cao mấy phần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh a. Ta lập tức bốc cháy bản thân tinh huyết, tế ra sư môn bí truyền bảo mệnh át chủ bài, cứ thế mà ngăn ở cái kia ma long trước mặt. Một trận chiến này liền là 300 cái hiệp cất bước. Ta cùng nhiệt xúc kia là thẳng đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng thân ta bị trọng thương, cơ hồ kinh mạch đứt đoạn, nhưng làm Linh Nhi cơ duyên, làm không cô phụ Ngao đại ca tín nhiệm, ta vẫn là cắn chặt răng, tử chiến không lùi. Cuối cùng, tại sư phụ ta cho át chủ bài làm kinh sợ, cái kia ma long mới sợ hãi thối lui. Nói đến đây, Vương Đẳng vô ý thức lau lau cái kia hơi đỏ hốc mắt, chỉ là hiện tại hồi tưởng lại, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng ta không hối hận. Làm Linh Nhi, làm Ngao đại ca cùng tẩu tử, ta Vương Đẳng hy sinh đáng giá. Hắn những lời này nói đúng rung động đến tâm can, cảm động lòng người, liền xung quanh một đám thủy tộc đều không tên mà ngơ, phảng phất đắm chìm tại trận đại chiến kia bên trong đồng dạng. Lãnh Ngưng Xương tự nhiên trực tiếp không để mắt đến, trước mắt Vương Đẳng cái này tràn ngập nghệ thuật thành phần cố sự, nàng vô ý thức đưa tay bị chán, tựa hồ có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nàng sợ chính mình nhìn nữa, sẽ nhịn không được rút kiếm trước chém chính mình tai họa. Còn lực chiến hóa thần ma long, còn bốc cháy tinh huyết, đại chiến 300 cái hiệp, những ta này thế nào không biết rõ a? Còn có Vương Đẳng trong miệng thánh địa những nguy cơ kia, cái kia đại bộ phận cũng đều là hắn cho người khác sao? Thời khắc này Ngao Linh Nhi cũng không nhịn được khỏe miệng co giật, trong lòng điên cuồng chửi bậy, người đó là vì ta sao? Người rõ ràng là làm chính ngươi cấp cơ duyên, còn chiếm ta tiện nghi dọa dẫm ta, thật là quá vô sỉ, quả thực là bất yếu bích liên. Nhưng nàng làm cho Vương Đẳng chừa chút mặt mũi, cũng sợ phụ vương mẫu hậu lo lắng, những lời này nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thời khắc này Long Vương Long Mẫu tự nhiên cũng là nghe tới trận mắt hốt mồm, mang theo cảm động. Tuy là bọn hắn cảm thấy Vương Đẳng những lời này có chút khoa trương thành phần, nhưng nghĩ tới Vương Đẳng cái kia thần bí bối cảnh cùng át chủ bài, bọn hắn cũng không hoài nghi cố sự này tính chân thực. Bởi vì nữ nhi chính xác đạt được đại cơ duyên, Vương Đẳng ra cái kia đại lực cũng nhất định là sự thật. Cuối cùng kỳ ngộ cùng nguy hiểm nơi nơi là thành tỷ lệ, nữ nhi cơ duyên kia có cái này nguy hiểm cũng không khoa trương. Chủ yếu nhất là nữ nhi cũng không có phản bác hắn. Trong lúc nhất thời, Vương Đẳng cái kia nghĩa bạc vân thiên, quên mình vì người hình tượng, nháy mắt cũng trong lòng bọn họ cao lớn lên. Nghĩ đến cái này, Ngao Thuật lập tức đứng dậy, đích thân cho Vương Đẳng rót đầy một chén rượu. Vương Hiền Đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chén rượu này đại ca kính ngươi. Sau đó ngươi chính là ta Bắc Hải Long cung khách nhân tôn quý nhất, là ta Ngao Thuật huynh đệ sinh tử. Lời này vừa nói ra, Long Mẫu cũng đỏ cả với mắt, cái kia nhìn về phía Vương Đẳng ánh mắt càng nhu hòa. Hảo hài tử, lần này khổ ngươi, chúng ta Linh Nhi có thể giao đến ngươi bằng hữu như vậy là phúc khí của nàng. Thấy thế, Vương Đẳng liền vội vàng đứng lên, một mặt đầy này nói, Ngao đại ca, tẩu tử, các ngươi nói quá lời, đây đều là ta phải làm. Ta Vương Đẳng làm việc, chưa từng cầu hồi báo, chỉ cầu cái không thẹn với lương tâm. Ta người này a, coi trọng nhất liền là tình nghĩa. Lời này hắn nói đến quang minh lẫm liệt, phản phất cái kia thế gian hết thể danh lợi đều là phù vân đồng dạng. Nghe nói như thế, một bên Quy Thừa tướng mắt trợn trắng, trong lòng cũng điên cuồng kêu gạo, bệ hạ, lương lương, các ngươi tỉnh một chút a. Hôn đản này rõ ràng là đang diễn trò a. Nếu là hắn thật không quan tâm lợi ích, lần trước có thể dọn đi chúng ta 1/10 bảo khố. Hắn xem trọng không phải tình nghĩa, là chúng ta Long Cung bảo khố a. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, trên mặt Vương Đẳng hiên ngang lẫm liệt nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là một loại nặng nề mà bất đắc dĩ thần tình. Đó lấy, hắn thở thật dài một cái, tự mình nói, à, chỉ là tới. Hắn đuôi cáo muốn lộ ra tới. Quy Thừa tướng lập tức mừng rỡ, nhìn chằm chằm mắt Vương Đẳng. Thời khắc này Ngao Thuận còn không phản ứng lại, y nguyên đắm chìm tại nữ nhi những nguy cơ kia bên trong, vô ý thức mở miệng nói, chỉ là cái gì? Hiền đệ cứ nói đừng ngại, thế nhưng tại trong di tích chịu nội thương, ta Long Cung có tốt nhất thánh dược chữa thương, nội thương ngược lại không có. Vương Đẳng lập tức lắc đầu, chỉ là cái kia trên mặt cũng buộc phát đắng chát, chỉ là làm giúp Linh Nhi cướp đoạt cơ duyên, tiểu lệ ta. A, đem Lăng Tiêu thánh địa, Đại Lôi Âm tự, Giao Quang thánh địa, ngược lại mấy cái thánh địa người đều cho làm mất lòng. Hiện tại bọn hắn phòng trường chính giữa khắp thế giới tìm ta, muốn cái mạng nhỏ của ta đây. A. Ngao Linh Nhi cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, trong lòng điên cuồng chửi bậy nói, đây là vì ta. Điều này chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi dọa dẫm bọn hắn thật nhiều linh thạch, còn buộc bọn hắn ký phiếu nợ mới đắc tội ư? Thật đúng là không biết xấu hổ a. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình đã đáp ứng kiếm tiên tiền bối muốn bảo vệ cẩn thận bọn hắn, những lời này nàng vẫn là không nói ra miệng. Chỉ là Vương Đẳng lại như cũ mặt không đổi sắc, phản phất không nghe thấy Ngao Linh Nhi kinh hô một loại, tiếp tục giận dữ nói, đắc tội bọn hắn, ta Vương Đẳng ngược lại không sợ. Nhưng ta Vương Đẳng làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm a. Làm bằng hữu, không tiếc mạng sống, đắc tội mấy cái thánh địa tính toán cái gì? Ta chỉ là lo lắng. A, lo lắng liên lụy Linh Nhi cùng Long Cung a. Nghe nói như thế, Ngao Thuận lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đó lấy, hắn vung tay lên, một mặt tự tin nói, hiện đệ ngươi yên tâm. Tại Bắc Hải, ta Long Cung định đoạt. Những thánh địa này tay còn dỗi không đến nơi này tới. Ngươi cứ việc tại cái này yên tâm ở lại liền tốt. Ngao đại ca cao thượng a. Vương Đẳng lập tức ôm quyền thi lễ một cái, lời kia mũi lập tức lại là nhất chuyển, kỳ thực cá nhân ta an nguy thật không quan trọng, cùng lắm thì một cái chết nhà, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ta lo lắng nhất, nhưng thật ra là ta sư tỷ. Chương 190, cái này nặng nề gánh nặng, liền để ta Vương Đẳng một người tới gánh vác a. Chương 190, cái này nặng nề gánh nặng, liền để ta Vương Đẳng một người tới gánh vác a. Nói lấy, Vương Đẳng cũng nhìn hướng một bên cái kia đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm giác Lãnh Ngưng Xương. Gặp chính mình bị điểm danh, trong lòng Lãnh Ngưng Xương lập tức lột bột một thoáng, thầm nghĩ không ổn. Chỉ là Vương Đẳng nhưng căn bản không quan tâm phản ứng của nàng, tự mình nói, ta sư tỷ Lãnh Ngưng Xương, tại lần này trong di tích làm bảo vệ chúng ta, trải qua mấy lần huyết chiến, nàng xuất lực nhiều nhất, bị thương cũng là nặng nhất. Nói đến cái này, Vương Đẳng ngữ khí trầm trọng lên, tuy là nàng may mắn đến chút chuyển thừa, tu vi đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng bởi vì cái này luân phiên đại chiến, nàng căn cơ e rằng có chỗ bất ổn, ta cũng lo lắng sẽ lưu lại chí mạng đạo thương, ảnh hưởng nàng tương lai đại đạo a. Nói lấy, hắn một mặt chân thành nhìn hướng Long Vương Long Mẫu khẩn cầu, Ngao đại ca, "Tẩu tử, tiểu đệ hôm nay thật không cầu gì khác, chỉ là ta sư tỷ cùng ta đồng sinh cộng tử, phần tình nghĩa này, ta Vương Đẳng không thể không báo. Ta biết Long cung bảo vật rất nhiều, nội tình thâm hậu, không biết có cái gì thích hợp băng thuộc tính tu sĩ củng cố căn cơ, bù đắp đạo thương thiên tài địa bảo a. Nếu là ta có thể tìm đến một hai, giúp ta sư tỷ củng cố tu vi, tiểu đệ tự nhiên vô cùng cảm kích." Lời này vừa nói ra, Uy thừa tướng trong lòng lập tức cười lạnh, cái này đôi cao cuối cùng là lộ ra tới a. Cái này con mẹ nó lượn quanh lớn như vậy một vòng, quả nhiên vẫn là làm muốn đồ vật. Hắn còn nói đến như vậy đường đường chính chính, quả thực là càng là vô sỉ. Long Vương cùng Long Mẫu cũng hơi sững sờ, nhìn nhau một chút. Bọn hắn quả thật rất muốn thâm tạ Vương Đẳng, nhưng Vương Đẳng cái này phần con quấn đến quá lớn, cuối cùng điểm dừng chân lại là làm hắn sư tỷ xin thuốc cái này. Đây là cái kia khen hắn trọng tình trọng nghĩa, hay là nên nói hắn suy nghĩ thâm trầm đây? Nghĩ đến cái này, Ngao Thuận cũng trầm ngâm, hắn Long cung bảo vật tuy nhiều, nhưng thích hợp đỉnh cấp băng thuộc tính tu sĩ củng cố căn cơ, bù đắp khả năng đạo thương bảo vật, còn thật không nhiều. Cuối cùng cái kia phổ thông băng hệ linh vật, e rằng căn bản không xứng Vương Đẳng phần này nhân tình to lớn, cũng không giải quyết được Lãnh Ngưng Xương đạo kia thương tình huống. Lúc này, một bên Long Mẫu mắt đột nhiên sáng lên, lập tức truyền âm Ngao Thuận, "Phu quân, ta nhớ, Bắc Hải chi nhãn chỗ sâu, không phải dựng dục khỏa trấn Hải Châu ư? Đó là cực hàn bản nguyên biến hóa, đối băng thuộc tính tu sĩ chính là vô thượng chí bảo, so sánh chắc chắn có thể củng cố căn cơ, bù đắp hết thể nội thương." Chỉ là nghe nói như vậy Ngao Thuận, lại lập tức biến sắc mặt, "Phu nhân không thể a. Đây chính là Bắc Hải chi nhãn hạch tâm, là trấn áp Bắc Hải hải nhãn, cân bằng tứ phương thủy mạch trấn Hải chi bảo a. Cái này liên quan đến ta Bắc Hải ước vạn thủy tộc sinh linh căn cơ, há có thể tùy tiện đưa người?" Tại Ngao Thuận nhìn tới, khỏa kia trấn Hải Châu đối Bắc Hải Long cung giá trị, e rằng so hắn Long cung bảo khố một nửa đồ cất giữ, gộp lại còn muốn chân quý. Chỉ là hắn vừa nghĩ đến cái này, trong đầu lại đột nhiên vang lên một giọng dàn mua, "Khỏa kia trấn Hải Châu, có thể cho hắn mọi yêu cầu đều có thể thỏa mãn." Nghe vậy, Ngao Thuận toàn thân kịch chấn, kém chút cũng có chút đứng không yên. Thanh âm này, là Long Khư chỗ sâu cái kia đã ngủ say ngàn năm đại lão tổ. Lão tổ thức tỉnh. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên để hắn thỏa mãn Vương Đẳng mọi yêu cầu, liền trấn Hải chi bảo đều có thể cho. Nghĩ đến cái này, Ngao Thuận khó có thể tin ở trong lòng hỏi, "Lão, lão tổ, cái này không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết hắn khả năng cùng Cựu Thánh bố cục có quan hệ, cùng hắn kết thiện duyên, quan hệ đến ta Bắc Hải Long tộc tương lai hưng suy. Việc này sau đó, có thể tới Long Khư tìm ta." Theo lấy tiếng nói vừa ra, không tiếng vang nữa. Cựu Thánh bố cục. Giờ phút này, trong lòng Ngao Thuận lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia nhìn về phía Vương Đẳng ánh mắt cũng triệt để biến. Phía trước hắn chỉ là cảm thấy người này khí vận bất phàm, bối cảnh thâm hậu, không nghĩ tới đối phương lại vẫn dính dáng đến như vậy lớn nhân quả. Lão tổ lời nói, hắn không dám không tin, cũng không thể không nghe. Ngắn ngủi nháy mắt, Ngao Thuận liền hạ quyết tâm. Giờ phút này, hắn bộ kia dãy rủa thần tình biến hóa, tự nhiên cũng bị mọi người xem ở trong mắt. Mắt Vương Đẳng lập tức sáng lên, tính thăm dò kêu một tiếng, "Ngao đại ca." Theo lấy Ngao Thuận ánh mắt nhìn tới, Vương Đẳng lập tức mở miệng nói, "Nếu là khó xử coi như, tiểu đệ tuyệt không cưỡng cầu. Cùng lắm thì ta lại đi nơi khác nghĩ một chút biện pháp, ta Vương Đẳng coi như là đạp khắp thiên sơn và thủy, tìm khắp thượng cổ di tích, cũng nhất định phải làm ta sư tỷ tương lai đọ sức một." Vương Đẳng còn chưa có nói xong, Ngao Thuận lập tức ngắt lời nói, "Không. Hiện đệ làm linh nhi trả giá rất nhiều, còn con này vật ngoài thân, không cần phải nói a." Giờ phút này trong giọng nói của hắn, cũng mang tới một loại tráng sĩ chặt tay bi tráng ý nghĩ, "Ta Bắc Hải, chính xác có một trấn Hải Châu, có thể đối lạnh tiểu hữu có chỗ trợ giúp." Ồ. Mắt Vương Đẳng lập tức sáng lên, nhưng lập tức lại vội vàng quát tay, "Không được không được. Ngao đại ca tâm ý tiểu đệ tâm lĩnh, thế nhưng trấn Hải đồ vật quá mức chân quý, tiểu đệ là tuyệt đối không thể thu." Nói đến cái này, Vương Đẳng điên cuồng lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một chút dứt khoát ý nghĩ, "Ta Vương Đẳng làm việc, chỉ câu cái không thẹn với lương tâm, tuyệt không phải cái kia ham muốn người bảo vật." Uy thừa tướng nghe xong Long Vương không kiên trì, còn phải đưa vật kia, gấp đến kém chút nhảy dựng lên, giờ phút này, hắn cũng không thể nhìn lễ nghi, đội ba đứng ra khuyên can nói, "Vậy hạ, nghĩ lại a, ngài nói chẳng lẽ là Bắc Hải chi nhãn khỏa kia trấn Hải Châu?" Theo lấy Ngao Thuận gật đầu, Uy thừa tướng càng luống cuống, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, "Vậy hạ, đây chính là ta Bắc Hải trấn Hải chi nhãn, duy trì Bắc Hải vạn năm ổn định căn cơ a. Cái này há có thể tùy tiện đưa người? Còn mời bệ hạ thu về mệnh lệnh đã ban ra." Ngao Thuận nhướng mày, trầm giọng nói, "Thừa tướng không cần nhiều lời, ta tự có suy nghĩ. Hiện đệ đối Linh Nhi có tái tạo ân huệ, đối ta Long Cung cũng có ân trọng, một hạt châu thôi, nếu có thể giúp lệnh tiểu hữu củng cố đạo cơ, chấm dứt hiện đệ tâm sự, ta cho rằng đáng giá." "Bệ hạ." Quy thừa tướng đau lòng nhức óc, còn muốn lại quên. Thấy thế, Vương Đẳng lại vượt lên trước một bước lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đón lấy, hắn cái kia đầu cũng đong đưa đến bay lên, "Không được không được. Cái này vạn vạn bất hành." "Ngao đại ca, Quy thừa tướng nói đúng a. Đây chính là trấn Hải chi bảo, quan hệ đến Bắc Hải thương sinh. Ta Vương Đẳng mặc dù bất tài, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Bảo này cũng quá nặng, ta nếu là thu chắc chắn ăn ngủ không yên, đạo tâm lửa gạt ta." Nói đến cái này, trong mắt Vương Đẳng tràn ngập vẻ kiên định, "Ngao đại ca, việc này đừng vội nhắc lại." Nhìn xem Vương Đẳng bộ kia chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Ngao Thuận ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đây là Vương Đẳng chính mình không muốn, không phải hắn không cho. Hắn thấy, Vương Đẳng vẫn là biết đại thể, biết vật kia quá chân quý, ngượng ngùng muốn. Chỉ là, hắn vừa định để Vương Đẳng đi Long cung bảo khố tùy tiện chọn, đền bù một chút lúc, chỉ thấy Vương Đẳng lại đột nhiên lại tiến lên một bước, cái kia trên mặt tràn đầy dãy rủa ý nghĩ, đón lấy, hắn nắm chặt nắm đấm, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm một loại nói, "Nhưng mà, Ngao đại ca, tiểu đệ ta nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy bảo này ta có lẽ không thể không thu. A, mọi người đều là sững sờ, thấy mọi người không hiểu, Vương Đằng lập tức tràn đầy dãy rủa giải thích nói, ta biết Ngao đại ca ngài đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên, nặng nhất tình nghĩa. Hôm nay ngài cảm niệm tiểu đệ bé nhỏ công, khăng khăng muốn dùng cái này trọng bảo đem tặng, cái này là một mảnh lòng chân thành. Tiểu đệ nếu là quả quyết cự tuyệt, chẳng phải là cô phụ đại ca một phen ý tốt, cũng rét lạnh đại ca tâm. Nói lấy, hắn cái kia nhìn về phía Ngao Thuận trong ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng, bảo này ta nếu là không muốn, Ngao đại ca ngài sau này nhất định tâm thần khó có thể bình an, cảm thấy thua thiệt tại ta, cứ thế mãi phía dưới, nếu là thành chấp niệm, cái kia tất nhiên sẽ ảnh hưởng đạo tâm, ngăn cản tu hành a. Nói đến đây, trên mặt của Vương Đằng tràn đầy hổ thẹn, vừa nghĩ tới bởi vì ta thanh cao, khả năng sẽ để Ngao đại ca ngài đạo tâm bất ổn, tu vi khó mà tiến thêm, tiểu đệ ta liền tim như bị đao cắt. Nói lấy, Vương Đằng cũng hợp với tình hình che ngực, một mặt dứt khoát nói, ta tuyệt không thể bởi vì chính mình lợi ích bản thân, đưa Ngao đại ca tương lai tại không quan tâm. Làm Ngao đại ca đạo của ngài đường, làm Bắc Hải Long cung ổn định. Ta quyết định, cái này nặng nề gánh nặng trong lòng, liền để ta Vương Đằng một người tới gánh vác a. Chương 191, Quy ca, ngươi muốn nhiều cười a, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Chương 191, Quy ca, ngươi muốn nhiều cười a, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Nghe nói như thế, Ngao Thuận vừa định nói, chính mình tuyệt không có loại kia ý nghĩ. Có thể nào biết được, Vương Đằng lại mạnh mẽ vô bàn một cái, một mặt bi tráng nâng lên tay nói, Ngao đại ca, ngài không cần nói nữa. Cái này Trấn Hải Châu, ta thay mặt sư tỷ nhận. Tất cả những thứ này áp lực, đều từ ta Vương Đằng một vai chống lên a. Chỉ cần Ngao đại ca ngài có thể con đường thông suốt, tiểu đệ ta chịu chút ủy khuất lại coi là cái gì a? Hắn những lời này trực tiếp đem mọi người chung quanh đều nghe trợn tròn mắt, bao gồm cái kia ngay tại điều tức lánh ngưng sương đều nghe tới là trợn mắt hốt mồm, đầu góc trống rỗng. Ngươi uy thừa tướng há to miệng toàn thân run rẩy, nửa ngày đều nói không ra một câu. Hắn sống gần vạn năm cũng chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Cái này mẹ hắn là người có thể nói ra tới? Ngươi muốn liền muốn, thế nào còn hữu đương hữu lập, vừa muốn được hưởng lợi vừa muốn giữ thanh danh à? Không ngờ như thế Long Vương không tiễn ngươi bà bối, vẫn là chậm trễ Long Vương tu hành. Ngươi con mẹ nó còn ủy khuất thành người hy sinh. Lúc này Ngao Linh Nhi cũng dùng tay che mặt, cảm thấy có chút mất mặt. Chỉ có Khương Tiểu Man là một mặt mờ mịt, nàng cảm thấy sư minh nói thật giống như thật có đạo lý, nhưng lại cảm thấy nơi nào là lạ. Nghe được lời nói này, Ngao Thuận cái kia bưng ly rượu tay cũng có chút run lên. Hắn cảm giác đạo tâm của mình quả thật có chút bất ổn. Nhưng không phải bởi vì Vương Đằng nói như vậy, hắn thuần túy là bị Vương Đằng tức giận. Ta đưa đi đạo tâm bất ổn, không đưa ra đi cũng nói tâm bất ổn. Cái này con mẹ nó dù sao đều là lỗi của ta rồi. Thấy thế, một bên Lãnh Ngưng Sương thật sự là không ngồi yên được nữa. Nàng hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy đối Long Vương nhẹ nhàng thi lễ, Long Vương tiền bối hậu ý, Ngưng Sương tâm lĩnh. Nhưng vật này quá mức chân quý, quan hệ đến Bắc Hải yên ổn, Ngưng Sương nhận lấy thì ngại, còn mời tiền bối thu về mệnh lệnh đã ban ra. Nàng chính xác cần loại này đẳng cấp bảo vật, nhưng nàng tuyệt không nguyện tiếp nhận quý giá như thế bảo vật, cuối cùng đây chính là có thể ảnh hưởng một phương sinh linh trấn hải chi bảo á ở trong đó nhân quả, thật quá lớn. Nghe xong lời này, Vương Đằng lập tức gấp, tranh thủ thời gian quay người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía Lãnh Ngưng Sương, "Sư tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Ngươi đây là muốn hãm Ngao đại ca vào bất nghĩa a?" Nói đến cái này, Vương Đằng cũng không quên hướng về Ngao Thuận chắc tay, "Ngao đại ca phen này từng quyền được tình, thiên địa chứng giám a. Ngươi không thu, chẳng phải là cô phụ Ngao đại ca tấm lòng thành? Chẳng phải là muốn để Ngao đại ca gánh vác cái kia tri ân không báo, eo kiệt hẹp hỏi, nói không giữ lời tiếng xấu? Chẳng phải là thật muốn để Ngao đại ca bởi vậy xuất hiện tâm ma, đạo tâm bị tổn thương?" Lời này, Vương Đằng là càng nói càng kích động, "Sư tỷ, chúng ta thân là Linh Nhi bằng hữu, thân là Tuyết Phong đệ tử, há có thể như vậy ích kỷ? Ngươi không thể chỉ nhìn chính mình danh dự, mà đưa Ngao đại ca con đường tại không quan tâm a. Cái này Trấn Hải Châu, ngươi nhất định cần nhận lấy. Cái này không chỉ là làm thương thế của ngươi, càng là làm Ngao đại ca tu hành a." Lãnh Ngưng Sương, giờ phút này, nàng nhìn Vương Đằng cái kia không biết xấu hổ chết bộ dáng, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao đối phương cũng là đang vì nàng suy nghĩ a, giờ phút này nàng cuối cùng minh bạch, vì sao sư phụ phía trước luôn nói, ngàn vạn đừng để Vương Đằng mở miệng nói chuyện. Lúc này Ngao Thuận đã nghe đã tê dần, cũng cảm giác chính mình mấy ngàn năm dưỡng khí công phu vào hôm nay triệt để phá phòng. Hắn lập tức hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng đè xuống cái kia muốn đem ly rượu đập phải trên mặt Vương Đằng xúc động. Lúc này, hắn cũng nghĩ đến lao tổ bằng dao, cuối cùng hạ quyết tâm, lệnh tiểu hữu, Vương Hiền đệ, nói đúng, bảo này, mời ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Bằng không, bổn vương trong lòng khó có thể bình an, sợ sinh chấp niệm, tại tu hành bất lợi a. Tại nói lời này thời điểm, Ngao Thuận cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu, đạo tâm cũng thật có chút lắc lư. Nhưng hắn có thể làm sao đây? Vương Đằng lời đã đem hắn dồn đến tuyệt lộ, hơn nữa lao tổ cũng đã nói nhất định cần cho, khả năng này quan hệ đến Long tộc tương lai, hắn có thể không cho ư? Thế thế, Vương Đằng lập tức như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn không do dự, lập tức đối Long Vương thật sâu vái chào, "Ngao đại ca đại nghĩa, tiểu đệ, thay mặt sư tỷ, cảm ơn qua." Nghe nói như thế, Quy thừa tướng trực tiếp ngồi liệt tại trên đế, hắn giờ phút này hai mắt vô thần, phảng phất bị rút đi linh hồn đồng dạng. "Xong, Trấn Hải chi bảo, không còn. Đồ vô sỉ kia, sao có thể a?" Long cung vô liếng, trải qua được hắn như vậy nổ ư. Bữa tiệc này, cũng cuối cùng tại Long cung một đoàn người đơn phương tâm đau bầu không khí bên trong kết thúc. Vương Đằng sờ lấy tròn vào bụng, hài lòng bị người hầu dẫn đi khách quý khách phòng nghỉ ngơi, trước khi đi, vẫn không quên lo lắng một phen Quy thừa tướng, Quy ca, ngươi thế nào một ngày sầu mi khổ kiểm a, chẳng phải là bị trộm cái nhà ư? Ngươi muốn nhiều cười a, cười cười một tiếng trẻ 10 tuổi, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi nha. Chúc ta trường mệnh. Trăm tuổi? Ngươi con mẹ nó là chú ta chết sớm đây. Nghe nói như thế, khi đến Quy thừa tướng kém chút hiện ra nguyên hình dùng mai rùa đụng hắn. Mà Lãnh Ngưng Sương cũng bị Vương Đằng lời nói này làm phải là một mặt không nói. Cuối cùng nhân gia chí ít còn có thể sống trên ngàn năm, ngươi chúc nhân gia sống lâu trăm tuổi. Chỉ là nàng cũng không nhiều lời, chỉ là vụng trộm đá Vương Đằng một cước, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Khương Tiểu Man ngược lại được gỡ chỗ tâm, bụng nhỏ cũng trống đến tròn vo, vui tươi hớn hở theo sát đi. Chờ Vương Đằng một đoàn người sau khi rời đi, cái kia náo nhiệt đại điện cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Long Cung người trong nhà. Lúc này Long Mẫu liếc qua còn có chút hoảng hốt Ngao Thuận, cũng không nhiều lời cái gì, lập tức nàng liền kéo một bên còn có hưng phấn Ngao Linh Nhi nói, Linh Nhi, tới, cùng mẫu hậu về phía sau nói chuyện. Ngao Linh Nhi mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khéo léo đi theo. Đón lấy, mẹ con hai người tới hậu điện buồng lò sưởi. Tại lui một bên thủy tộc sau, Long Mẫu cũng kéo lấy Ngao Linh Nhi ngồi xuống, cái kia trong mắt tràn đầy vui mừng, con ta đúng là lớn rồi à, lần này di tích một nhóm ngươi không chỉ tu vi đại tiến, nó huyết mạch càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mẫu hậu có thể cảm giác được, trong cơ thể ngươi Long Nguyên tinh thuần gấp mấy lần không thôi, càng là có một tia. Để mẫu hậu đều hoảng sợ uy áp. Nói đến cái này, Long Mẫu trên mặt cũng hiện lên một chút chấn động, nhìn tới cái kia chân long tinh huyết, quả nhiên không phải tầm thường a. Ân. Ngao Linh Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đắc ý, "Mẫu hậu, Linh Nhi lần này thật đến ngày kia lớn cơ duyên. Còn có cái kia máu tím chu ngọc quả, ta ăn một quả, cảm giác căn cơ vững chắc vô số lần. Hơn nữa." Nói lấy, Ngao Linh Nhi cũng vận chuyển Long Nguyên, một chút tôn quý khí tức cổ xưa lập tức lan tràn ra. Cảm thụ được trước mắt so ở bên ngoài càng tinh thuần khí tức, Long Mẫu cũng là một mặt cuồng hỉ, "Tốt, tốt, tốt." Long Mẫu nói liên tục ba chữ tốt sau, mới nghiêm túc nhìn hướng Ngao Linh Nhi, "Có cơ duyên này, con ta tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta Bắc Hải Long Cung có hy vọng phục hưng a." Một trận hưng phấn sau đó, Long Mẫu câu chuyện nhất chuyển, trong giọng nói mang tới một chút lo lắng, "Linh Nhi à, ngươi cùng mẫu hậu nói một chút ngươi cùng cái kia Vương Đằng tại trong di tích ở chung đến như thế nào a?" Chương 192, nha đồng đốc, ngươi đây là thích hắn a. Chương 192, nha đồng đốc, ngươi đây là thích hắn a. Nghe nói như thế, Ngao Linh Nhi miệng nhỏ lập tức hết lên, tên hôn đản kia, quả thực vô sỉ. Hôn đản, không biết xấu hổ. Mẫu hậu ngươi là không biết, hắn tại trong di tích có nhiều làm người tức giận a. Đón lấy, nàng bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cỡ trách nó tội ác của Vương Đằng, dọa dẫm vơ vét mỗi thánh địa thiên tiêu, ép người ta viết phiếu nợ. Cầm ta đánh ổ, chiếm ta tiện nghi, miệng lưỡi chân trù không có chính hình. Đang nói đến chiếm tiện nghi lúc, Ngao Linh Nhi âm thanh lập tức nhỏ xuống, cái kia khuôn mặt cũng không nhịn được hơi hơi phím hồng. Một bên Long Mẫu, tự nhiên đem nữ nhi phản ứng thu hết vào mắt, nàng tuy là trong lòng hiểu rõ, lại cười không nói, chỉ là lặng lặng nghe lấy. Tại Ngao Linh Nhi cỡ trách một trận sau, nàng đột nhiên lại dừng lại, biểu tình cũng thay đổi đến có chút phức tạp, thế nhưng hắn tuy là vô sỉ, nhưng hắn chính xác giúp ta rất nhiều. Không có hắn, ta không chỉ lấy không được chân long tinh huyết cùng máu tím chu ngọc quả, thậm chí đều không thể sống mà đi ra di tích. Cuối cùng lần kia tại Hóa Long Trì, nếu là không có Vương Đằng xuất hiện, nàng e rằng thật đã trầm luân. Nghĩ đến cái này, trên mặt của nàng cũng lóe lên một chút nghĩ lại mà sợ. Cũng muốn lên Vương Đằng tại trên băng đài, đối mặt Diệp Lăng Thiên, Vô Tâm Hòa Thượng đám người lúc bộ kia trộn lẫn nhưng lại mười phần phấn khích bộ dáng, nhớ tới hắn cứu chính mình lúc, cái kia dọa dẫm chính mình không biết xấu hổ răng rớp, nhớ tới hắn nhìn như không đứng đắn, lại luôn có thể nhìn rõ tiên cơ, biến nguy thành an. Nghĩ đến từng cảnh tượng ấy, Ngao Linh Nhi âm thanh càng thấp hơn, cái kia trong mắt đều là mờ mịt, ta cũng không biết vì sao, đi cùng với hắn, tuy là đều là bị hắn khí đến, nhưng dường như lại đặc biệt yên tâm. Lời hắn nói, dù cho lại không hợp tói thường, ta có đôi khi cũng sẽ không giải thích được tin tưởng. Nhìn thấy hắn gặp được nguy hiểm, ta sẽ rất sốt ruột. Nói đến cái này, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng Long Mẫu, "Mẫu hậu, ta đây là thế nào a? Ta rõ ràng rất chán ghét hắn loại kia vô lại bộ dáng a." Long Mẫu nhìn xem nữ nhi bộ này mới biết yêu, lại lờ mờ không tự biết dáng dấp, trong lòng là vừa buồn cười lại cảm khái. Đó lấy, nàng thò tay khẽ bước phủ Ngao Linh Nhi đầu tóc, ôn nhu nói, "Nha đầu ngốc, ngươi thế này sao lại là chán ghét ta?" "A?" Ngao Linh Nhi càng mở miệng. "Ngươi đây không phải chán ghét." Long Mẫu cười lấy vạch trần nói, "Ngươi đây là thích hắn." "Vui, ưa thích hắn." Ngao Linh Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, cái kia khuôn mặt cũng nháy mắt đỏ thấu, liên tục khoát tay nói, "Không, có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta thế nào sẽ thích cái kia vô sỉ hỗn đản a? Mẫu hậu ngươi cũng chớ nói lung tung a." Nghe nói như thế, Long Mẫu cũng híp mắt lại, dù bận vẫn nhàn xem lấy nàng, "Phải không? Vậy ngươi nói cho mẫu hậu, loại trừ hắn bên ngoài, ngươi có thể từng đối cái khác nam tử từng có như vậy vừa tức vừa buồn bực, nhưng lại nhịn không được quan tâm tín nhiệm, thậm chí là lo lắng cảm giác đây." Nghe được Long Mẫu lời nói, Ngao Linh Nhi nghẹn lời, "Ta..." Nàng thân là Bắc Hải Long Cung công chúa, thân phận tôn quý, thấy qua thanh niên tài tuấn vô số kể, thế nhưng chút người hoặc đối với nàng cung kính có thừa, hoặc ga đình hót, hoặc liền là tự cao tự đại coi thường nàng. Nhưng như Vương Đằng dạng này, trọn vẹn không để ý tới thân phận nàng, dám đem nàng làm khi thịt, dám dọa dẫm nàng, thậm chí là dọa dẫm nàng phụ vương bảo vật vẫn để ý thẳng khí tráng ra hỏa. Nàng phía trước chưa bao giờ thấy qua, chỉ là hết lần này tới lần khác liền là cái này nhất hôn đản ra hỏa, lần lượt giúp nàng, cho nàng trước đó chưa từng có trải qua cùng cơ duyên, còn để nàng tim đập rộn lên. Giờ phút này Nhìn xem nữ nhi cái kia đỏ mặt nói không ra lời bộ dáng, Long Mẫu trong lòng đã sáng tỏ. Nàng kéo qua Ngao Linh Nhi lần nữa ngồi xuống, ngựa khi ôn hòa nói, Linh Nhi à, chuyện tình cảm nhất là khó nói. Cái kia Vương Đẳng hành sự là không. Khiêu thoát không bị trói một chút, nhưng mẫu hậu nhìn ra được, hắn bản tính chính xác không xấu. Càng khó hơn chính là, hắn khí vận nghịch thiên, bối cảnh thâm hậu, bản thân càng là khắp nơi lộ ra thần bí. Hơn nữa cái kia Trấn Hải Châu, phụ vương của ngươi phía trước còn có chút do dự, nhưng vừa mới trên yến tiệc, phụ vương của ngươi thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Lúc này, Ngao Linh Nhi cũng muốn đến phụ vương cuối cùng cắn răng đáp ứng đưa ra Trấn Hải Châu bộ dáng, tuy là nhìn qua có chút thì đau, nhưng cũng không có phẫn nộ tâm tình. Gặp Ngao Linh Nhi bắt đầu suy nghĩ, Long Mẫu cũng tiếp tục trầm ngâm nói, phụ vương của ngươi hắn có lẽ biết chút ít chúng ta không biết, nhưng Linh Nhi, việc này ngươi tuân theo nội tâm của mình liền tốt. Nếu là thật sự ưa thích, liền đi một chút dũng cảm tranh thủ. Nói đến cái này, Long Mẫu trên mình cũng tản ra cái kia thuộc về Long Cung Long Mẫu khí thế, ta Bắc Hải Long Cung công chúa, xứng với thiên hạ bất kỳ nam nhân nào, huống chi. Nói đến cái này, Long Mẫu trong mắt cũng hiện lên một chút tinh quang, như hắn thật là trong dự ngôn người kia, đó chính là tiên định duyên phận. Tiên đoán. Ngao Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi, việc này nói rất dài dòng, sau này phụ vương của ngươi có lẽ sẽ nói cho ngươi. Long Mẫu không có nhiều lời việc này, chỉ là vô vô tay của nữ nhi, tốt, đi nghỉ ngơi đi. Việc này không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên liền tốt. Cùng lúc đó, Ngao Thuận cũng một thân một mình đi tới Long Cung chỗ sâu nhất, một mảnh bị cấm chế dày đặc bao phủ cổ lao phía trước phế tích. Nơi này chôn giấu lấy Long tộc lịch đại tiên tổ di hải cùng truyền thừa, là Bắc Hải Long Cung hoạch tâm nhất cấm địa. Nơi đây, bình thường Long tộc tử đệ đều không được đi vào, chỉ có Long Vương cùng số ít mấy vị trưởng lão có tư cách tiến vào. Thời khắc này Ngao Thuận thần sắc cung kính, đối Long Khư chỗ sâu không mình hành lễ nói, bất hiếu tử tôn Ngao Thuận, cầu kiến lão tổ. Theo lấy tiếng nói vừa ra, cái kia Long Khư chỗ sâu, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ thức tỉnh. Đón lấy, một cỗ quần quần thê lương khủng bố Long uy lập tức tràn ngập ra, mặc dù chỉ là như thế một chút, lại để đã là hóa thần đỉnh phong Ngao Thuận cũng ngăn không được thần hồn run rẩy. Ngay sau đó, hai quả như là tiểu thái dương trong mắt màu vàng nóng, tại bóng tối vô tận chỗ sâu chậm chậm phát sáng lên. Chỉ là bị hai con mắt này nhìn chăm chú, Ngao Thuận liền cảm giác toàn thân đều khó. Một giây sau, một đạo thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại Ngao Thuận não hải băng lên, đi vào. Ngao Thuận không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi vào lòng khư chỗ sâu. Càng là đi đến, cỗ uy áp kia cũng càng mạnh, bốn phía khắp nơi đều tán lạc đủ loại to lớn như núi cao long cốt, để Ngao Thuận cũng không khỏi một trận tê cả da đầu. Cuối cùng, hắn đi tới một tôn chiếm cứ tại trung tâm phế tích quái vật khổng lồ phía trước. Đó là một đầu toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng sậm cự long, vẹn vẹn chỉ là phụ phục tại nơi đó, liền chiếm cứ phương viên mấy trăm trượng không gian. Trên người nó cũng hiện đầy dấu vết tháng năm cùng chiến đấu lưu lại vết sẹo, nhưng mỗi một mảnh lân giáp đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chỉ là vậy dĩ nhiên tán phát long uy, liền để Ngao Thuận đều cảm giác được khí huyết không khoái. Đây chính là Bắc Hải Long tộc tối cường nội tình, sống không biết bao nhiêu năm lão tổ, Ngao Thiên. Bái kiến lão tổ. Ngao Thuận cung cung kính kính hành đại lễ sau, liền trực tiếp cúi đầu. Tại vị lão tổ này trước mặt, hắn cái Bắc Hải Long vương này, bất quá là cái tiểu bối mà thôi. Ngao Thiên cái kia to lớn mắt rồng chậm chậm chuyển động, cũng rơi vào trên người Ngao Thuận. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, cũng thấy rõ Ngao Thuận tất cả suy nghĩ. Đó lấy, cái kia thanh âm giản mùa vang lên theo, nghe không ra bất luận hỉ nộ. Trong lòng ngươi, thế nhưng tại bản ta, để ngươi đưa ra khỏa kia Trấn Hải Châu.